Chương 61, trở thành Diệp gia thiếu gia thấy Tần Vũ bị khiếp sợ đến bộ dáng, Diệp Hiền thở dài một cái nói, ngươi không cần kinh ngạc, thật ra thì sự tình là như vậy. Sau đó, Diệp Hiền liền cho Tần Vũ giải thích cặn kẽ qua một lần năm đó sự tình. Năm đó Diệp Viễn Thanh chính là Diệp gia trưởng nữ, danh xứng với thực kinh thành đệ nhất tiểu thư, đại hào môn trưởng công chúa. Hơn nữa Diệp Viễn Thanh dung mạo tịnh lệ, càng là hấp dẫn không thiếu niên nhẹ tuấn kiệt ánh mắt, thủ đoạn dốc hết, vì chính là muốn đem Diệp Viễn Thanh lấy về nhà. Nhưng khi năm Diệp gia bởi vì nhân số thưa thớt, sợ hãi căn cơ bất ổn, liền muốn đem Diệp Viễn Thanh coi như kết thân đối tượng, đến một cái đại thế gia bên trong đi. Không nghĩ tới Diệp Viễn Thanh lúc này lại có thích người, cái này chính là Tần Vũ phụ thân, Tần Vân Phong, một đứa cô nhi xuất thân, một thân một mình đến kinh thành đi học sinh viên. Lấy Diệp gia thực lực, tự nhiên không thể nào đem để cho Diệp Viễn Thanh cùng một cái không quyền không thế tiểu tử nghèo kết hợp, cho nên liền không để ý Diệp Viễn Thanh phản đối, trực tiếp cùng cái kia thế gia quyết định hôn ước. Không nghĩ tới lúc này Diệp Viễn Thanh nhưng là làm ra một cái kinh người quyết định, nàng lại âm thầm vận dụng Diệp gia lực lượng, đem tài liệu mình tiêu hủy, sau đó cùng Tần Vân Phong bỏ trốn. Lần này Diệp gia có thể mắt tròn váng, cả nước kêu Diệp Viễn Thanh không có mấy chục ngàn cũng có mấy trăm ngàn, này để cho bọn họ làm sao tìm được. Cho dù bọn họ là kinh thành năm thế gia lớn một trong Diệp gia, cũng là không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Viễn Thanh rời đi. Sau đó sự tình liền dễ nói rồi, bị thoái hôn cái kia thế gia giận dữ, cùng Diệp gia xích mích thành thủ. Phải biết ban đầu cái kia thế gia thực lực nhưng là cùng Diệp gia không phân cao thấp, chỉ là bởi vì Diệp gia tư cách tương đối lao, mới sắp xếp được là kinh thành năm thế gia lớn. Bây giờ người ta cảm giác bị vũ nhục rồi, tự nhiên muốn với ngươi bài một đấu lực tay. Nguyên bản đồng minh thành sinh tử đại địch, liền là bởi vì chuyện này, Diệp lao ra từ dưới cơn nóng giận đem Diệp Viễn Thanh từ gia phả chung bỏ đi, mình cũng bệnh nặng một trận. Sau đó nếu không phải Diệp gia tam huynh đệ liên tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thực lực đại tăng, sau đó này kinh thành năm thế gia lớn bên trong có hay không họ Diệp, hay lại là ẩn số đây. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Diệp Hiên thở dài một cái nói, hết thảy đều là tạo hóa trêu ngươi a. Nếu không phải năm đó Diệp gia gặp bỡ, bọn họ Diệp gia cũng sẽ không dùng Diệp Viễn Thanh làm là thông gia đối tượng. Phải biết ban đầu Diệp Viễn Thanh nhưng là Diệp gia con gái độc nhất, rất được lao gia tử yêu thích. Nàng nếu là muốn gả cho một cái tiểu tử nghèo, trong gia tộc người mặc dù không cao hứng, nhưng cũng sẽ không nói cái gì, ở rể chính là rồi. Nhưng lại thiên về đụng phải như vậy một cái thời khắc nguy cơ, Diệp gia cũng chỉ có hy sinh Diệp Viễn Thanh hạnh phúc đem đổi lấy gia tộc kích lợi. Diệp Húc cũng tới vô vô Tần Vũ bả vai nói, đi qua sự tình đều đã qua, bây giờ chúng ta Diệp gia mặc dù không tính là kinh thành đệ nhất thế gia, nhưng ít nhất không cần cưỡng bức nhà mình con gái đi đám hỏi. Diệp Thanh cũng tới nói, đúng vậy, Tần Vũ, dù nói thế nào, trên người của ngươi chạy xuôi cũng là ta Diệp gia máu tươi. Diệp lao gia tử như cũng không nói gì, nhưng ngay trong ánh mắt, hiển nhiên cũng là hy vọng Tần Vũ trở về gia tộc. Nếu là nguyên lai Tần Vũ, bây giờ nhất định sẽ hết sức hưng phấn. Bởi vì từ một cái nghèo tia biến thành công tử nhà giàu, loại này kinh hỉ không phải người bình thường có thể chống cự. Nhưng Tần Vũ không giống nhau, đối với hắn mà nói, Diệp gia những nhà giàu có này thế gia mặc dù bây giờ thực lực hắn cường bốn lấy sau, có thể liền khó nói chắc rồi. Chỉ cần cho hắn thời gian, Tần Vũ mình chính là một cái thiên đại hào phú. Cho nên hắn cũng không có gấp nhận tổ quy tông, ngược lại là nói, ta muốn trước cho mẹ gọi điện thoại, hỏi nàng một chút ý tứ. Tần Vũ một màn này rơi vào Diệp gia lão gia tử đám người trong mắt, có thể tựu là sủng nhục bất kinh biểu hiện. Vốn là thực lực liền cường bây giờ còn có như thế tâm tính, cái này thì càng là làm có được. Vừa vặn, ta cũng đã có hơn 20 năm không có thấy em gái, lần này ngươi vừa vặn sẽ để cho em gái trực tiếp tới kinh thành là tốt. Diệp Hiền ha ha cười nói, hiển nhiên hắn cùng Tần Vũ mẹ quan hệ là tam huynh đệ chính giữa sâu nhất. Tần Vũ lấy điện thoại ra gọi mẹ dãy số, Diệp Hiền thanh nhu và thanh âm từ bên trong truyền tới, "Tiểu Vũ, có chuyện gì không?" Một nghe được cái này thanh âm quen thuộc, đứng ở Tần Vũ bên người Diệp Hiền hốc mắt nhất thời chính là một đỏ. "Em gái?" Tần Vũ vẫn không nói gì, Diệp Hiền liền không nhịn được hướng về phía điện thoại kêu một tiếng. Đối diện Diệp Hiền thanh toàn thân rung lên, run run rẩy rẩy nói, "Nhị ca, nhị ca đây là người sao?" "Là ta." "Em gái, mấy năm nay ngươi chịu khổ, ngươi cũng nên trở lại." Diệp Hiền nghẹn ngào nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhị ca ngươi làm sao sẽ tìm tới Tiểu Vũ nơi này? Tần Vũ nghe điện thoại, đem sự tình từ đâu tới cùng mẹ nói một lần. "Mẹ, bây giờ Diệp gia muốn chúng ta trở về, ngươi nói làm sao bây giờ?" Diệp Viễn Thanh trầm mặc một hồi, nói, "Ba thì sẽ không tha thứ ta." "Làm sao sẽ? Ba cũng là hy vọng ngươi có thể trở về." Diệp Hiên liền vội vàng nói. Diệp Húc cùng Diệp Thành liền vội vàng nói với Diệp Viễn Thanh lấy lời khen, để cho nàng trở lại, nhưng hắn từ đầu đến cuối chính là không nhả ra. Cuối cùng vẫn là Diệp lão gia tử nghe điện thoại, nói, "Viễn Thanh, ngươi đi ra ngoài thời gian quá dài, hay là trở về đến đây đi." Đối diện Diệp Viễn Thanh nhất thời lệ như suối trào, nghẹn ngào nói, "Ba, chờ ta lo liệu xong rồi bên này sự vận, ta lập tức thì trở lại." Nghe được Diệp Viễn Thanh mà nói, Diệp lao ra từ năm đó khúc mắc giống như cũng giải khai bình thường hỏi nhỏ, "Ngươi mấy năm nay là tại sao tới đây? Thần Vân Phong tiểu tử kia đâu?" Diệp Viễn Thanh trầm mặc hồi lâu nói, "Vân Phong hắn ở Tần Vũ sau khi sinh không lâu, liền hai nạn xe cộ qua đời, mấy năm nay đều là ta một người đem Tần Vũ nuôi lớn." "Ai, khổ ngươi." Diệp lao ra tử thở dài một cái, nói với Diệp Viễn Thanh rồi mấy câu nói sau lại đem điện thoại giao cho Diệp Húc. "Em gái, ngươi ước chừng lúc nào có thể tới kinh thành?" Diệp Húc hỏi. "Còn muốn một tháng đi, nếu muốn tới kinh thành, ta tiểu muốn đem bên này một ít gì đó đã thu thập xong sau mới có thể tới, dù sao ta ở chỗ này cũng ở hơn 20 năm." Diệp Viễn Thanh ôn nhu nói. Diệp Húc gật đầu một cái, nói, "Bây giờ còn có một việc, Tần Vũ đã thức tỉnh dị năng, cho thấy người tu hành thực lực, chúng ta muốn để cho hắn gia nhập Diệp gia tộc phổ." Diệp Húc tiếng nói rơi xuống, Diệp Thành trên mặt nhất thời thoáng qua một tia vẻ âm trầm, bất quá lại bị hắn rất nhanh tiếp tục che giấu rồi.
Không được.
Diệp Huyền Thanh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Tại sao không được?
Diệp Húc không hiểu, gia nhập hắn Diệp gia tộc phổ, Tần Vũ nhưng chính là Diệp gia đại thiếu gia. Vân Phong mặc dù chết sớm, nhưng ta sớm đã là người khác, ta sẽ không để cho Tần Vũ đổi họ Diệp, hắn từ đầu đến cuối đều là người Tần gia. Diệp Huyền Thanh như đinh chém sắt nói. Diệp Húc một trận gãi đầu, cô em gái này hay lại là giống như nàng năm đó kiêu ngạo như vậy cùng quả cường. Em gái, ngươi phải biết Tần Vũ bây giờ đã là người tu hành rồi, hơn nữa còn là một tên thực lực không kém người tu hành. Một khi bước vào cái vòng này, chính là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đủ loại phân tranh chém giết, cho dù ngươi không muốn tham dự, nó cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi. Cũng tỉ như bây giờ Tần Vũ, hắn cũng đã cùng kinh thành năm thế gia lớn một trong Dương gia kết toán, nếu là hắn chịu gia nhập chúng ta Diệp gia, Dương gia làm sao dám động hắn? Diệp Uyển Thanh nhất thời không nói. Nàng một mặt muốn cất giữ bản thân trượng phu huyết mạch cuối cùng, thêm không muốn để cho Tần Vũ bị thương tổn, trong lúc nhất thời quấn quýt cực kỳ. Cuối cùng vẫn là Diệp lão thái gia thở dài một cái, nói, không thay đổi họ sẽ không đổi họ đi, ngược lại trên người hắn chạy xuôi một nửa ta Diệp gia huyết mạch, cho dù họ Tần cũng có thể gia nhập ta Diệp gia tộc phổ. Diệp Húc nhất thời mừng rỡ, lao ra tử lên tiếng, lần này liền vẹn toàn đôi bên rồi. Diệp Thanh thật giống như muốn nói gì, bất quá nhìn đến mọi người đều mừng rỡ bộ dáng, chỉ đành phải xóa bỏ. Cuối cùng Diệp Uyển Thanh lại cùng Diệp gia tam huynh đệ trò chuyện một hồi, lúc này mới để điện thoại xuống. Diệp Húc vô vô Tần Vũ bả vai nói, tối hôm nay ta sẽ an bài người cùng Diệp gia tất cả đệ tử gặp mặt một lần, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tần Vũ trở lại Diệp Húc vì hắn chọn lựa xong rồi một căn phòng, suy tư một chút hôm nay chuyện phát sinh, cảm giác thật là có ly kỳ. Giúp người xem bệnh lại nhìn thấu một đống lớn thân thích đi ra, cũng coi là kỳ lạ trùng kỳ lạ rồi. Bất quá Tần Vũ trước tiên nên nghĩ đến mẫu thân mình không bình thường. Diệp Uyển Thanh cái loại này đạm nhã nhược thủy đại gia khuê tú khí chất, há là một người như vậy nhà có thể bồi dưỡng ra. Cũng chỉ có giống như Diệp gia loại này truyền thừa mấy trăm năm đại hào môn mới có thể làm lấy được. Đêm khuya không người thời điểm, Diệp Uyển Thanh rốt cuộc lại cho Tần Vũ gọi điện thoại tới. Tần Vũ không khỏi kinh ngạc hỏi mẹ, người bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Diệp Uyển Thanh vẫn là dùng cái loại này bình thản như nước thanh âm nói, không phải, ta là lo lắng ngươi xảy ra vấn đề. Ta có thể xảy ra vấn đề gì? Ngươi không có ở thế gia đại tộc bên trong nước quá, không biết bên trong này lục đục với nhau trình độ phức tạp, ta lo lắng ngươi ăn thiệt thòi. Tần Vũ không có vấn đề nói, mẹ, ngươi không cần lo lắng cho ta, những châu bỏ rắn giết đó ta đối phó được. Ngươi có thể đối phó cái rắm. Thời gian qua ôn hòa Diệp Uyển Thanh bỗng nhiên toát ra một câu thô tục nhất thời để cho Tần Vũ sửng sốt một chút. Ngươi thật sự cho rằng Diệp gia là đơn giản như vậy? Diệp gia mặc dù dòng chính đệ tử thiếu nhưng là đấu tranh cũng sẽ không thiếu. Ngươi thành Diệp gia dòng chính đệ tử, đến lúc đó tự nhiên sẽ phân phối ngươi một ít tài nguyên tu luyện hoặc là sự vật cụ thể. Những thứ đó từ đâu tới đây? Còn chưa phải là từ còn lại dòng chính đệ tử cùng dòng thứ trong hàng đệ tử tới. Nhiều một mình ngươi thì tương đương với nhiều từ bọn họ trong miệng giành ăn thịt người, bọn họ há không căm ghét ngươi? Hơn nữa ngươi đang ở đây Diệp gia không có chút nào căn cơ, cho dù đến lúc đó có người cố ý ở sau lưng hãm hại ngươi, ngươi cũng không biết. Nghe mẹ Diệp Uyển Thanh vừa nói như thế, Tần Vũ mới cảm giác mình là có chút sơ ý rồi, đem Diệp gia nhìn quá đơn giản. Ý ngươi là ta ba người kia cậu không thể tin? Tần Vũ nghi ngờ hỏi, dù sao trừ hắn ra vị kia không gặp mặt ca, Diệp gia dòng chính cũng liền ba người bọn họ rồi. Diệp Uyển Thanh do dự một chút nói, trừ ngươi nhị yếu, còn lại hai cái ta cũng không biết, mặc dù ban đầu bọn họ cũng rất thương ta, nhưng hai mười mấy năm qua đi rồi, dễ dàng nhất biến thành chính là lòng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, ra đến mẹ Diệp Uyển Thanh một cú điện thoại để cho Tần Vũ sinh lòng cảnh giác, trở về Diệp gia, đồng dạng cũng là một cọc chuyện phiền toái. Thế gia đại tộc, thân tình vốn là đạm bạc vô cùng, hơn nữa Tần Vũ bên ngoài sinh sống hơn 20 năm, trừ hắn gia vị kia nhị cứu Diệp Hiền, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ coi trọng cái kia điểm đáng thương Diệp gia huyết mạch. Diệp gia dòng chính đệ tử chỉ mấy cái như vậy, phần lớn quyền lợi cùng tài nguyên đều nắm ở dòng thứ đệ tử trong tay, Tần Vũ thứ nhất, nhất định phải đem trong tay bọn họ quyền lợi cùng tài nguyên chia nhỏ một bộ phận, bọn họ có thể hoan nghênh Tần Vũ đây mới gọi là gặp ủy. Bất quá cho dù biết rõ như thế, Tần Vũ cũng không có gì sợ, dù sao thực lực của hắn bày ở nơi đó. Ngươi muốn chơi đùa mình ta phục đổi tới cùng, muốn chơi xấu, kia đúng hợp ý ta. Đến trạm vào tối, có người tới gõ Tần Vũ môn, hắn mở ra xem, lại là một tên 20 tuổi, thân người mặc màu đen chức nghiệp bộ váy tịnh lệ nữ tử. Ngươi là? Thiếu gia ngươi khỏe, ta sau này sẽ là ngài phụ tá riêng rồi, ta gọi là Hạ Y Y Thiến. Phụ tá riêng? Hạ Y Y Thiến cung kính nói, không sai, sau đó thiếu gia trên người toàn bộ tạp sự liền đều giao cho ta tới phụ trách là tốt rồi, dĩ nhiên thiếu gia như là cái gì còn lại nhu cầu, cũng là có thể tới tìm ta. Nói tới chỗ này, Hạ Y Y Thiến trên mặt lộ ra một cổ đỏ ửng, hợp với nàng có lồi có lõm vóc người cùng tịnh lệ gương mặt, lộ ra đặc biệt mê người. Nghe đến đó, Tần Vũ nhất thời biết, này cái gọi là phụ tá riêng, không phải là nha hoàn mà, hơn nữa còn là cái loại này tùy thời có thể dùng để làm ấm giường nha hoàn. Tốt lắm, ngươi vào đi, là ai cho ngươi tới? Ngươi là Diệp gia từ bên ngoài tìm đến? Một đại mỹ nhân như vậy đặt ở trước mặt Nhâm Quân và Hải Tiết, Tần Vũ nói không động tâm đó là nói dối, bất quá ở Diệp gia, Tần Vũ nhưng là ai cũng tin không nổi, trời mới biết này Hạ Y Y Thiến có vấn đề hay không, có phải hay không một cái viên đạn bọc đường. Hạ Y Y Thiến đi vào phòng Lý Tuyết Đạo, là nhị lao gia tự mình chọn chúng, bất quá ta không phải bên ngoài người, mà là người Diệp gia. Người Diệp gia? Vậy sao ngươi không họ Diệp? Tần Vũ kinh ngạc hỏi. Hạ Y Y Thiến quệt cái miệng nhỏ nhắn nói, Hạ gia chúng ta từ ông nội của ta ra đời kia liền bán mình cho Diệp gia rồi, ta đương nhiên coi như là người Diệp gia rồi. Tần Vũ nhất thời biết, những người này nguyên lai đều lúc trước Diệp gia người làm, đi theo Diệp gia một mực chuyển thừa đến hôm nay, mặc dù gọi trên có thay đổi, nhưng làm hay lại là người làm công việc, bao gồm Hạ Y Lý Thiến làm ấm giường nha hoàn cũng là như vậy. Thấy Tần Vũ đang suy tư vấn đề, Hạ Y Lý Thiến cũng đang lặng lẽ đánh giá Tần Vũ. Giống như các nàng loại này Diệp gia người làm, nam ngược lại cũng dễ nói, có thể làm nhất phương chủ quản, đi Diệp công ty công việc, nhưng nữ nhưng là không còn nhiều như vậy đừng ra. Tối kết quả tốt chính là gả cho một cái dòng thứ đệ tử, từ còn chân chính biến thành người Diệp gia. Còn lại có năng lực cũng có thể đi ra ngoài công việc, có gương mặt như Hạ Y Lý Thiến như vậy, liền sẽ trở thành Diệp gia công tử môn phụ tá riêng, tục xưng là làm ấm giường nha đầu. Bất quá cho dù là phụ tá riêng, đó cũng là muốn xem phục dịch đối tượng là ai, nếu như chỉ là một không quyền không thế con nhà giàu, hoặc là một cái tao lao đầu tử, vậy coi như gặp vận rủi lớn hơn rồi. Hạ Y Lý Thiến vui mừng là hắn bị Diệp Hiền chọn chúng tới phục dịch Tần Vũ, nghe nói vị thiếu gia này tức thì chính thức gia nhập Diệp gia, trở thành Diệp gia đời thứ ba chỉ có hai gã dòng chính một trong đệ tử. Hơn nữa này Tần Vũ vẻ ngoài cũng không tệ lắm, anh tuấn dương cương, mang có một chút khí tức thần bí, so với những lao già kia tử nhưng là mạnh hơn nhiều. Nguyên bản Hạ Y Thiến còn tưởng rằng Tần thiếu gia bình dân xuất thân, vừa nghe đến chính mình như vậy một đại mỹ nữ nhân quân bật hái kết còn không lập tức nào tới. Thậm chí Hạ Y Thiến đều làm xong bị ép chuẩn bị tâm tư. Nhưng Tần Vũ lại chỉ hỏi hắn mấy vấn đề, liền bắt đầu ngẩn người. Chẳng lẽ mình liền không vào được hắn nhăn sao? Hạ Y Thiến bỗng nhiên có chút tự oán tự ngạo mà bắt đầu. Đúng rồi thiếu gia, nhị lao gia phân phó qua, một hồi phải dẫn ngài đi tham gia Diệp gia yến hội, phải đem ngài giới thiệu cho Diệp gia còn lại con em, ngài trước thay quần áo khác. Hạ Y Thiến đề nghị. Được, vậy thì giao cho ngươi. Hạ Y Thiến nhanh nhẹn để cho người đưa tới một bộ Âu phục, phía trên tất cả đều là tiếng nước ngoài, Tần Vũ cũng không biết là nhãn hiệu gì, nhưng ngược lại rất đắt là được. Người không đi ra. Tần Vũ kinh ngạc nhìn Hạ Y Thiến. Thiếu gia ngài chẳng lẽ còn sợ nhìn sao? Thấy Tần Vũ không có đi lên liền xâm phạm nàng, Hạ Y Thiến lá gan lại lớn lên, cùng Tần Vũ cười cợt một câu. Ta ngược lại thật ra không sợ, chỉ sợ ngươi sẽ không thích ứng. Tần Vũ đem chính mình trên người quần áo kéo xuống đi, nhất thời dọa Hạ Y Thiến vừa nhảy, để cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha ha, ngươi không phải nói ngươi không sợ sao? Tần Vũ cười cợt cái này tiểu trợ lực một câu, bắt đầu chậm rãi mặc quần áo. Hạ Y Thiến mặc dù có phương diện này chuẩn bị, nhưng hắn nói thế nào cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, đây chính là nàng lần đầu tiên thấy nam nhân trần truồng, khẩn trương kích thích sau khi lại có chút hiếu kỳ. Tần Vũ thân thể cũng không có Hạ Y Thiến tưởng tượng gầy yếu như vậy, ngược lại trải rộng kiên cố bắp thịt, là chân chính tới quần áo có thịt, mặc quần áo hiện đầy. Mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng không có tận lực rèn luyện qua thân thể của mình, nhưng ma pháp nguyên tố nhưng ở thời thời khắc khắc cải tạo hắn thể xác, không để cho hắn giống như những ma pháp sư khác như vậy gầy yếu không chịu nổi, đây cũng là phụ tu ma chiến sĩ chỗ tốt. Mặc quần áo xong, Tần Vũ do Hạ Y Thiến chỉ huy đi Diệp gia yến hội phòng khách. Lúc tới sau Tần Vũ không nhìn kỹ, bây giờ vừa đi, hắn lại phát hiện này Diệp gia biệt thự không phải bình thường đại, quả thực có thể tính là một ngôi biệt thự bậy rồi. Toàn bộ Diệp gia nhiều đến bao nhiêu? Tần Vũ hỏi. Hạ Y Lý Thiến đáp, có chừng mấy chục cây số vuông đi, những thứ này phía sau biệt thự còn có một ngọn núi, đó cũng là Diệp gia. Tần Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, mấy chục cây số vuông, này Diệp gia tốt đại thủ bút, lại có thể ở kinh thành loại này tấp đất tấp vàng địa phương làm đến như vậy một tảng lớn đất. Thấy Tần Vũ khiếp sợ biểu tình, Hạ Y Lý Thiến nói, đây là ở bây giờ, trăm năm trước thanh triều thời điểm, Diệp gia gia sản có thể so với bây giờ lớn hơn, nguyên lai nơi này chẳng qua chỉ là Diệp nhà khu vực trung tâm mà thôi. Nhưng sau đó Diệp gia trải qua một đoạn thời gian suy sụp, những thứ kia vòng ngoài địa phương, nhưng là cũng không có. Hai người đi rồi vài chục phút, mới đi tới Diệp gia yến hội phòng khách, giờ phút này phòng khách chính giữa đã có không ít người, sơ lược nhìn qua, 200-300 người đều có. Hạ Y Lý Thiến nhỏ giọng đối với Tần Vũ giải thích, những thứ này đều là Diệp gia dòng thứ đệ tử chính giữa người nắm quyền, còn có một phần nhỏ là ngoại họ đệ tử, nhưng tất cả đều là nắm giữ thực tế người có quyền lợi. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Diệp gia, đối với Diệp gia sự tình vô cùng hiểu, cho nên Diệp Hiền mới để cho nàng làm Tần Vũ trợ lý, để cho Tần Vũ mau sớm thích ứng Diệp gia sinh hoạt. Ha ha ha. Tiểu Vũ tới, mau tới ngồi trên. Diệp Hiền tự mình đem Tần Vũ mang tới Diệp lao gia tử trên bàn kia. Giờ phút này một bàn kia lên ngoại trừ Diệp gia tam huynh đệ, còn có ba nữ nhân, bọn họ chính là Diệp gia tam huynh đệ lão bà. Diệp Hiền giới thiệu, vị này là ngươi nhị cứu mẫu thân, vị này là ngươi tam cứu mẫu thân. Tần Vũ từng cái làm lễ, nhưng trong lòng nghi ngờ Diệp Hiền tại sao không theo cậu mẫu thân bắt đầu giới thiệu. Cuối cùng tên kia nữ nhân lại là ba người chính giữa trẻ tuổi nhất, nhìn dáng dấp cũng chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Dáng vẻ nở nang, mặt đầy hồ mị tư thái, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, liền có thể khiến người ta lựa dục bước người, loại nữ nhân này cho dù xem một chút, cũng chỉ có thể để cho người liên tưởng đến một loại đồ vật, đó chính là giường. Nhân gian bưu vật. Đây là Tần Vũ cho người đàn bà này đánh giá. Vị này là? Diệp Hiền không mở miệng, Tần Vũ chỉ hảo chính mình mở miệng hỏi. Nhưng Diệp Hiền lúc này nhưng là lạnh rên một tiếng, phất tay áo ngồi xuống, ngay cả Diệp lao gia tử đều tựa như đối với nữ nhân này có chút bất mãn. Diệp Húc lúng túng nói, "Tiểu Vũ, ngươi liền kêu nàng Mị Di tốt lắm." "Hả? Gặp qua Mị Di?" Ở Diệp lao gia tử như đao phong như vậy sắc bén dưới ánh mắt, Mị Di không dám nói nhiều, chẳng qua là gật đầu một cái, hướng về phía Tần Vũ cười một tiếng. Liên nụ cười này, dĩ nhiên cũng làm để cho trong phòng khách có chút chính bí mật quan sát nàng nam nhân run run một cái, thậm chí ngay cả đuốt đều cầm không vững. May mắn Tần Vũ định lực coi như không tệ, hơn nữa hắn gần đây gặp phải nữ nhân, vô luận là Lam Trúc Tiêu hay lại là Tô Dĩnh, cũng hoặc là Đường Tuyết Trần, đều là nhân gian tuyệt sắc này nhất đẳng cấp, còn về phần bị một nụ cười liền mê thần hồn đi nào. Thấy Tần Vũ không có biêu xấu, Diệp lão gia tử hài lòng cười một tiếng, nói: "Tần Vũ, tới nhận thức một chút đại ca người Diệp Hiền." Diệp lão gia tử bên người có một người vóc dáng cao ngất người tuổi trẻ, hắn chính là Diệp gia duy nhất dòng chính đệ tử Diệp Hiền rồi, bất quá bắt đầu từ hôm nay, dòng chính trong hàng đệ tử lại sẽ nhiều hơn một cái Tần Vũ. "Tiểu đệ, mấy năm nay ủy khuất ngươi, bây giờ ngươi trở lại chúng ta Diệp gia, nhận tổ quy tông, sau đó có chuyện gì cùng đại ca nói, đại ca cũng sẽ bị giúp ngươi giải quyết." Diệp Hiên nhiệt tình nắm Tần Vũ tay, nhưng Tần Vũ nhưng là từ hắn giọng chính giữa không nghe được một tia nóng bỏng, ngược lại là mang theo chút hơi thở lạnh như băng. "Xem ra ta đây vị đại ca tốt, quả nhiên là không thế nào hoan nghênh ta ạ." Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng cũng là ha ha cười nói, "Vậy sau này liền phiền phái đại ca." Chờ đến thành viên gia tộc đều giới thiệu xong xuôi sau đó, Diệp Húc ở Diệp lão gia tử bảy mưu đặt kế bên dưới lớn tiếng tuyên bố, "Từ nay về sau, Tần Vũ chính là ta Diệp gia đời thứ ba dòng chính đệ tử. Chờ ta em gái Diệp Viễn Thanh về nhà đến, liền chính thức tiến hành nhận tổ quy tông nghi thức." Dưới đài những thứ kia dòng thứ các đệ tử rối rít vỗ tay, bất quá nhưng đều là cái mang tâm tư, có xem thường, có khinh thị, có cảnh giác, cũng có hiếu kỳ, còn có những thứ kia không thành công, muốn hướng vị này Tần Tân thiếu gia trên người dựa vào người. Diệp Húc cười ha hả nói, "Tần Vũ, ngươi đã là ta Diệp gia đệ tử đời thứ ba rồi, kia một ít quyền lợi ngươi cũng phải có rồi, ta Diệp gia sản nghiệp vô số, trải rộng cả nước các nơi. Ngươi mới vừa vào Diệp gia, thủ hạ cũng không có bao nhiêu có thể, ta cũng không thể khiến ngươi tự mình đi vùng khác xử lý những thứ kia sản nghiệp, cho nên ta liền chọn Diệp gia kinh thành một nơi sản nghiệp tặng cho ngươi, làm tiền sai vặt, sau kinh thành thịnh thế thơ văn hoa mỹ liền giao ngươi xử lý." Diệp Húc tiếng nói rơi xuống, Diệp Thành mặt liền biến sắc, nhưng ngay sau đó liền bị hắn che giấu đi xuống, nhưng Diệp Hiên trên mặt, nhưng là lộ ra sự hận thù, này tia hận ý mặc dù rất nhanh thì bị hắn thu, nhưng vẫn là bị một mực chú ý hắn Tần Vũ cho bắt được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, Quang Minh chính đại âm như sau đó yến hội lại tiến hành hơn nửa canh giờ, lúc này mới kết thúc. Tần Vũ cũng mang theo Hạ Y Thiến trở lại trong phòng mình. Trở lại trong phòng, Tần Vũ đem Hạ Y Thiến đè lên tường, cảm thụ trên người nàng kia có lồi có lõm mềm mại cùng đạm nhã mùi thơm, hai người hô hấp có thể nghe. Hạ Y Thiến giật mình, nàng cùng với hai cái không tránh ra khỏi, không thể làm gì khác hơn là dùng nhỏ như mỗi kêu nột thanh âm nói, "Thiếu gia, mời ngươi ôn nhu một chút." Giờ phút này Tần Vũ cũng không có như nàng trong tưởng tượng như vậy hầu gấp nào tới, mà là nhìn ánh mắt của nàng nói, "Ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Nói lời này đồng thời, Tần Vũ tinh thần lực cũng đã xâm nhập Hạ Y Thiến trong cơ thể, chỉ cần nàng dám nói một câu không nói thật mà nói, Tần Vũ lập tức liền có thể phát giác ra được. Hạ Y Thiến trong mắt to thoáng qua một tia sương mù, vành mắt nhất thời liền đỏ lên. Ủy khuất quên miệng, Hạ Y Thiến thầm nghĩ đến, không trách hắn không động vào ta, nguyên lai lại là không tin ta. Chúng ta những thứ này được ban cho Diệp gia thiếu gia nữ nhân, chỉ có thể cả cuộc đời khi bọn hắn người, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, ngươi có thể không tin ta, nhưng ta chỉ có thể tin tưởng ngươi. Cảm nhận được Hạ Y Thiến cũng không hề nói dối, Tần Vũ buông lòng nàng, méo một cái khuôn mặt nàng nói, "Tốt lắm, đừng ủy khuất, ta đây cũng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Dù sao ta bây giờ ở Diệp gia không có một có thể tin tưởng người khác, chỉ có thể tạm thời cẩn thận một điểm." Nghe Tần Vũ giải thích, Hạ Y Lý Thiến sắc mặt khá hơn một chút, dù sao một cái cẩn thận một chút chủ nhân không phải dễ dàng như vậy bị người đánh tới. Nếu như Tần Vũ thật không có mấy ngày liền bị người cho chơi đùa tàn, nàng kia mới kêu xui xẻo đây. "Nếu nhị thúc tự mình đem ngươi chọn lựa ra giao cho ta, vậy ngươi khẳng định là đối với Diệp gia tình huống bây giờ cực kỳ quen thuộc, trước nói cho ta một chút ta vị kia mị di là chuyện gì xảy ra." Vừa nhắc tới mị di, Hạ Y Lý Thiến cái miệng nhỏ nhắn liền lại bệnh, cảnh cáo nói, "Thiếu gia, ta có thể phải nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần chớ cùng nữ nhân kia dính líu quan hệ, kia chính là một cái hồng nhan họa thủy, ai dính vào ai hỏng bét." Tần Vũ có chút buồn cười nhìn nàng, "Ngươi sẽ không phải là ghen tị chứ?" Vị kia mị di tuổi tác mặc dù lớn một điểm, nhưng một cái nhăn mày một tiếng cười đều là yên thị mị hành, quả thực làm người ta bơ đến tận xương thủy, loại nữ nhân này cũng không phải là Hạ Y Thiến loại này ngây ngô tiểu bình quả có thể so sánh. "Ta ghen tị ai cũng sẽ không ghen tị nàng." Hạ Y Thiến mặt lộ vẻ khinh thường nói, "Vị kia mị di nguyên danh Têu Lý Mị, là một gian hộp đêm đầu bài tiểu thư." "Cái gì? Hộp đêm tiểu thư?" Tần Vũ lần này thật đúng là kinh hãi, Diệp gia thân phận gì, lại có thể để cho hộp đêm đầu bài tiểu thư vào cửa. Lúc trước Diệp Viễn Thanh cùng Tần Vân Phong một thường dân chung một chỗ, đều bị không ít đỏ tươi nghị hòa ngăn trở, bây giờ Diệp Húc lại cưới một người hộp đêm tiểu thư, đây không phải là muốn chết đó sao? Nếu như Diệp Húc là xã giao vui vẻ cũng liền đi, nam nhân mà, điểm này rất bình thường, thậm chí ngươi thích nàng, ở bên ngoài mua cho nàng ngôi biệt thự nuôi cũng được, nhưng phải dẫn nàng đi vào Diệp gia, đây chính là thiên phương dạ đàm. Lão thái gia lại đồng ý để cho một cái hộp đêm tiểu thư vào Diệp gia đại môn. Tần Vũ chấn thất kinh hỏi: "Hạ Y Lý Thiến nói, cũng không biết hồ ly tinh này cho đại lao ra lên cái gì dược, đưa hắn mê thần hồn điên đảo, lại trong chuyện này cùng lao thái gia đại ầm ĩ một trận, thậm chí phải lấy thoát khỏi Diệp gia làm uy hiếp. Cuối cùng lao thái gia không cưỡng được hắn, chỉ được đáp ứng, nhưng chính là cái này nữ nhân thứ nhất, chưa tới nửa năm công phu, liền đem đại lao ra vợ chính thức, một mực giúp mọi người làm điều tốt đại mãi mãi cho khí một bệnh không nổi, cuối cùng qua đời. Bởi vì chuyện này, Diệp gia cơ hồ tất cả mọi người đều không định gặp nàng, nhưng bất đắc dĩ đại lao ra một mực bảo vệ nàng, mới để cho nàng phách lối cho tới bây giờ." Tần Vũ sở càng một cái này mị di quả nhiên không đơn giản kia. Diệp Húc tính cách Tần Vũ là biết rõ, nói là một cái nhân vật kiêu hùng cũng lông bút không quá đáng. Năm xưa có thể khắc chế chính mình dục vọng, vài chục năm không gần nữ sắc, ở ngoài 40 liền tu luyện tới tiên thiên võ giả, có thể khiến hạng đơn giản. Nhưng chính là một người như thế, lại tại trung niên sau đó lại có thể bị một cái nữ mê đến đỉnh đụng lao thái ra mức độ, có thể tưởng tượng được nữ nhân này thủ đoạn nên có bao nhiêu cao siêu. Thiếu gia, ngươi sau đó ước chừng phải cách xa nàng một điểm, nữ nhân này hay cùng giống như hồ ly tinh, khắp nơi câu dẫn nam nhân, bởi vì nàng mất mạng người cũng không ít, hết lần này tới lần khác đại lao ra còn cùng đã uống nhầm thuốc bình thường đều cho rằng là những người đó mơ ước lao bà hắn, lại không phân tốt xấu đưa bọn họ giết hết, hơn nữa còn đối với hồ ly tinh kia như si mê như say sưa, thật là làm cho không người nào có thể hiểu. Hạ Y Thiến còn có chút không yên lòng Tần Vũ, lại cảnh cáo hắn một lần. Ừ, điểm này ta biết rồi, còn có ta cái kia Thịnh Thế Hoa Trương là vật gì? Thiếu gia ngươi lại không biết Thịnh Thế Hoa Trương là cái gì? Hạ Y Thiến giống như rất giật mình dáng vẻ. Ta tới kinh thành vẫn chưa tới một tháng, phải biết vật kia sao? Tần Vũ mặt đầy kỳ quái biểu tình. Hạ Y Thiến hưng phấn nói, thiếu gia, Thịnh Thế Hoa Trương chính là chúng ta Diệp gia ở kinh thành lớn nhất một nơi sản nghiệp, là tập nhà khách, cờ tơ vờ, ăn uống, tập thể hình, hưu nhàn các loại một loạt tràng sở giải trí tạo thành đại hội quán, mỗi ngày nhật tiến đấu kim, có hắn, ngài coi như mỗi ngày đốt tiền chơi đùa cũng đủ. Như vậy Thịnh Thế Hoa Trương trước tiên là thuộc về ai đang quản lý? Hạ Y Thiến biến sắc, hưng phấn thần sắc phai đi, ấp a ấp úng nói, thật giống như Diệp Hiên thiếu gia đang quản lý. Nàng không phải người ngu, Tần Vũ hỏi một chút, nàng cũng biết trong này có chút không đúng. Không trách nguyên lai Diệp Hiên sẽ lộ ra cái loại này biểu tình, bởi vì này Thịnh Thế Hoa Trương nguyên bổn chính là hắn, mà bây giờ, nhưng thành Tần Vũ. Nếu là hắn không hận Tần Vũ, đây mới gọi là quái đây. Nay Thịnh Thế Hoa Trương là Diệp Hiên chủ yếu thu vào nơi phát ra. Tần Vũ hỏi. Hạ Y Thiến gật gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta Diệp gia mặc dù đang bên ngoài cũng không thiếu sản nghiệp, nhưng cũng không tính là quá lớn, bởi vì chúng ta căn cơ dù sao vẫn là ở kinh thành, không thể nào đem tất cả lực lượng thả vào ngoài tỉnh đi, đi theo địa phương một ít thế lực cạnh tranh, cho nên ở kinh thành này mấy chỗ sản nghiệp, tự là chủ yếu thu vào đối tượng. Diệp Hiên đã trở thành gia tộc người thừa kế thời gian rất lâu, cần số lớn kim tiền đi chiêu binh mãi mã, thành lập chính mình vòng, cho nên này Thịnh Thế Hoa Trương, tự là chính hắn tư nhân ví tiền. Lần này thiếu gia ngươi đem Thịnh Thế Hoa Trương bắt vào tay, Diệp Hiên phòng trường sẽ sống rất khổ. Tần Vũ gật đầu một cái, nhưng còn có một số việc hắn nhưng mỗi cái Hạ Y Y thì nói, đó chính là Diệp Húc thái độ. Thịnh Thế Hoa Trương là Diệp Hiên lợi nhuận lớn nhất chỗ, vị này cậu sao sao có thể không biết. Nhưng hắn vẫn khinh địch như vậy liền đem Thịnh Thế Hoa Trương giao cho Tần Vũ, đánh là ý định gì? Đừng nói hắn là bởi vì muốn bồi thường chính hắn một rời nhà hơn 20 năm cháu ngoại mới đưa như vậy một món lễ lớn cho tử, lời này chỉ có thể lấy ra lừa bị quỷ. Muốn bồi thường chính mình, làm gì không tiễn chính mình danh nghĩa sản nghiệp, đưa những thứ kia dòng thứ đệ tử danh nghĩa sản nghiệp, vì sao nhất định phải đưa Diệp Hiên đây? Đây là âm mưu, quang minh chính đại âm mưu. Cho dù Tần Vũ cùng Diệp Hiên đều biết đây là một âm mưu, nhưng cũng chỉ có thể hướng bên trong nhảy. Diệp Hiên xây dựng thực lực của hắn cần tiền, Thịnh Thế Hoa Trương không thể giao. Về phần Tần Vũ, tu luyện không cũng giống vậy phải bỏ tiền. Từ những thứ kia cấp thấp nhất tinh kim bí ngân các loại tài liệu, còn có một chút hiếm hoi linh dược, thiên tài địa bảo, kia như thế không cần tiền. Trọng yếu nhất là, hắn Tần Vũ bắt vào tay đồ vật, lúc nào phun ra qua. Giờ phút này Diệp Thành, Diệp Hiên hai cha con trong phòng, Diệp Hiên tức giận đem ly trà đập xuống đất, giọng căm hận nói, dựa vào cái gì phải đem ta Thịnh Thế Hoa Trương giao cái kia đứa nhà quê, dựa vào cái gì? Diệp Thành cau mày nói, Hiên Nhi, ta nói bao nhiêu lần rồi, muốn giảm bớt nóng nảy. Chút chuyện nhỏ như vậy đáng giá được ngươi nổi giận. Chuyện nhỏ. Ba, đây chính là Thịnh Thế Hoa Trương, ta kinh doanh đến mấy năm Thịnh Thế Hoa Trương. Nếu là không có hắn, ta dưới tay người dựa vào cái gì còn sống. Cái kia đứa nhà quê dám cướp ta Thịnh Thế Hoa Trương, ta nhất định phải để cho hắn coi được. Diệp Hiên giờ phút này đã cực hận Tần Vũ, không riêng gì bởi vì Tần Vũ đoạt đi thuộc về hắn Thịnh Thế Hoa Trương, còn có Tần Vũ đoạt thuộc về hắn địa vị. Nguyên lai ở Diệp gia, hắn Diệp Hiên là danh xứng với thực đại thiếu gia, duy nhất dòng chính đệ tử. Vô luận là ai có thể cũng là muốn vây quanh hắn chuyện. Nhưng bây giờ nhưng tới Tần Vũ, một cái từ địa phương nhỏ tới tiểu tử nghèo, thậm chí ngay cả phụ thân hắn đều chỉ là một nhất cùng nhị bạch người bình thường mà thôi, chính là một tên như vậy, lại dám tới cướp đồ mình, nhất định chính là tìm chết. Cướp ngươi Thịnh Thế Hoa Trương, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra cái gì không đúng tới sao? Diệp Thành có chút hận thiết bất thành cương đối với Diệp Hiên khiển trách. Cái gì không đúng? Hôm nay chủ ý là đại bá của ngươi ra, ta và ngươi nhị bá cũng không biết, hắn chẳng lẽ không biết Thịnh Thế Hoa Trương đối với ngươi tầm quan trọng, nhất định phải đưa hắn đưa cho Tần Vũ. Diệp Thành vừa nói như thế, Diệp Hiên cũng kịp phản ứng. Ba, ý ngươi là đại bá ở khích bác ly gián, cố ý muốn dụ lên chúng ta và Tần Vũ tiểu tử kia đấu tranh. Diệp Hiên đoán hận nói, đáng chết, chúng ta cũng không thể trúng hắn giang kế, sẽ để cho Tần Vũ tiểu tử kia lại cẩn thận đắc ý một trận, sau đó sẽ đem Thịnh Thế Hoa Trương đoạt lại. Diệp Thành lắc đầu một cái nói, không, ngươi sai lầm rồi, chúng ta còn phải cùng Tần Vũ tranh một chuyến, bất quá không phải là bởi vì Thịnh Thế Hoa Trương, mà là bởi vì ngươi Diệp gia người thừa kế chỗ. Đùa gì thế? Hắn coi như là dòng chính người thừa kế, nhưng hắn là họ Tần, làm sao có thể khi ta Diệp gia người thừa kế? Diệp Hiên không dám tin hô lớn. Diệp Thành từ tốn nói, có cái gì không thể nào? Coi như hắn họ Tần, nhưng trong cơ thể hắn chạy xuôi là ta Diệp gia máu tươi. Nếu như hắn là một người bình thường cũng thì thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là một gã tu hành giới dị năng giả, hơn nữa còn nắm giữ bất phàm y thuật cùng chữa trị hệ dị năng. Nếu không phải luận cổ tay mà nói, nói riêng về thực lực cá nhân, ngươi không bằng hắn. Diệp Hiên trên mặt nhất thời lộ ra không cam lòng vẻ, hắn muốn giải bày, nhưng lại phát hiện Diệp Thành nói đúng là sự thật. So với hắn Tần Vũ đại 2 tuổi, nhưng bây giờ nhưng chỉ là hậu thiên sơ kỳ võ giả, cùng những thế gia khác đệ tử trẻ tuổi so với là đủ rồi, nhưng cùng Tần Vũ so sánh, nhưng là kém xa tích tắp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, cải trang vi hành Tần Vũ trở thành Diệp gia dòng chính đệ tử, được ảnh hưởng có thể còn không ngừng Diệp Húc, còn có những gia tộc khác người. Tối ngày hôm qua, Diệp gia cũng đã đem Tần Vũ trở thành Diệp gia dòng chính đệ tử tin tức truyền khắp kinh thành đại tiểu thế gia. Giống như Đường gia biết Tần Vũ sự tình sau đó dĩ nhiên là mừng rỡ, dù sao đi tới kinh thành khoảng thời gian này, Đường Tuyết Trần cùng Tần Vũ đi rất gần, song phương cũng coi là có chút quan hệ. Đường gia Đường Chấn Nghiệp mặc dù đối với Tần Vũ mang lòng oán hận, nhưng ngại ở hiện tại Tần Vũ thân phận, chỉ có thể đem điểm tiểu tâm tư kia thu. Về phần Dương gia, đang đối mặt Tần Vũ trong chuyện chính là chia làm hai phái. Nguyên lai Dương gia nguyên tắc là ai chọc tới ta, bất kể là ai trách nhiệm, dù sao thì là người sai. Tần Vũ một cái vùng khác tới tiểu thầy thuốc, cho dù tiến vào đệ thập tổ thì như thế nào? Như thường có vô số thủ đoạn có thể đối phó hắn. Nhưng bây giờ hắn trở thành Diệp gia con em dòng chính, cái này coi như có chút khó làm. Giống vậy đều là kinh thành năm thế gia lớn một trong, Diệp gia coi như là thực lực so với bọn hắn yếu thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể vì tiểu bối phân tranh cùng Diệp gia chết giờ đầu? Cho nên rằng co, Dương gia cuối cùng chỉ đành phải quyết định, đối với Tần Vũ sự tình, bọn họ không quản không hỏi, Dương Hồng bọn họ nguyện ý đối phó Tần Vũ liền đối phó, nhưng không có thể động dụng gia tộc lực lượng. Quyết định này dẫn đến Dương Hồng té ly, phải biết, hắn bây giờ duy nhất có thể mời tới cao thủ chính là hắn tiểu thúc thúc Dương Hạo rồi, mà Dương Hạo chẳng qua là hậu thiên đại viên mãn. Dương Hồng ba đến là tiên thiên cao thủ, nhưng hắn đã bị Dương gia gia chủ cảnh cáo, không cho phép ra tay. Cuối cùng Dương Hồng chỉ đành phải quyết định tạm thời nhịn xuống, đợi có cơ hội, hắn nhất định phải để cho Tần Vũ coi được. Trong một đêm, các thế lực lớn các hoài quỷ thai, bất quá Tần Vũ bây giờ, nhưng là không thời gian quản những thứ này việc vớ vẩn, hắn bây giờ đang chuẩn bị đem Thịnh Thế Hoa Trương nắm ở trong tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Y Tiến liền đi xe mang theo Tần Vũ đi tới Thịnh Thế Hoa Trương cửa. Thịnh Thế Hoa Trương xây dựng ở kinh trung tâm thành phố, chiếm diện tích 600.000 thước vuông, đủ hơn 100 tầng. Loại này kích thước không nói là lớn nhất, cũng có thể ở cả nước đứng hàng top 5. Thiếu gia, thông báo biết Thịnh Thế Hoa Trương người phụ trách trước tới đón tiếp sao? Hạ Y Y Tiến hỏi. Tần Vũ lắc đầu một cái nói, không cần, hôm nay bổn thiếu gia muốn tới một cải trang vi hành. Tiến vào Thịnh Thế Hoa Trương chính diện, một hàng thanh xuân tịnh lệ cô tiếp khách lập tức hướng về phía Tần Vũ hai người không mình hành lễ, hoan nghênh đến chơi Thịnh Thế Hoa Trương. Không chỉ thái độ phục vụ được, nội bộ lắp đặt thiết bị cũng là cực kỳ sang trọng, làm cho người ta một loại cao cấp đại khí cảm giác. Đang ở Tần Vũ cùng Hạ Y Y Tiến chuẩn bị vào thang máy đến những tầng lầu khác nhìn một chút lúc, bên cạnh trong thang máy bỗng nhiên đi ra vài người, một tên mập lung la lung lay đi ra, đụng Hạ Y Y Tiến một chút, nếu không có Tần Vũ đỡ, nàng thiếu chút nữa bị đụng vào. Đồ gái điếm không mở mắt à? Đụng đại gia ta cũng không biết nói xin lỗi. Mập mạp này đỏ bừng cả khuôn mặt, mùi rượu xung thiên, nhìn một cái chính là uống nhiều bộ dáng, nói chuyện càng là phách lối vô cùng. Hạ Y Y Tiến khí run lẩy bẩy, rõ ràng chính là ngươi trước đụng ta, ngươi người này thế nào ác nhân cáo trạng trước đây? Mỹ nữ cho dù nổi giận cũng vẫn là mỹ nữ, mập mạp kia thấy Hạ Y Y Tiến kia hiểu điệu dáng vẻ, vỏ chăn váy thật chặt bao lấy nở nàng cái mông, nhất thời ánh mắt sáng lên, hèn mọn nuốt nước miếng một cái. Hắn vỗ bên người một người trung niên nam nhân bả vai nói, lão Trần a lão Trần, ngươi có thể không có suy nghĩ à? Có một cái như vậy mới tới con gái, thế nào không đưa tới cho ta đây? Lão kia Trần cười khổ nói, Lý ca ngươi nhận lầm, nàng là tới chúng ta này tiêu phí khách, không phải chúng ta Thịnh Thế Hoa Trương. Này lão Trần rõ ràng so với kia Lý ca đại hơn 10 tuổi, nhưng mở miệng một tiếng cắt đều, nghe Tần Vũ thẳng cao mày, hiển nhiên mập mạp cũng có lai lịch người. Lý ca con ngươi chuyển động, nhìn Hạ Y Y Thiến kia mê người dáng người ánh mắt lộ ra rồi vẻ tham lam, cười dâm nói đạo, không là tiểu thư thì thế nào? Cô nàng, hôm nay ngươi đụng ta, ta cũng không cần ngươi thường tiện, ngươi đi theo ta một đêm, vậy liền coi là hoàn toàn xóa bỏ, như thế nào đây? Hạ Y Y Thiến phần giống vòng đều đỏ lên, mập mạp chết bẩm ngươi muốn chết sao? Rõ ràng là ngươi trước đụng ta. Lý ca hung tợn nói, ta nói là ngươi đụng ta đó chính là ngươi đụng ta. Tại chỗ nhiều người như vậy đều nhìn đâu rồi, ngoan ngoãn nói xin lỗi ta, sau đó theo ta một đêm, bằng không, hậu quả các ngươi không gánh nổi. Một bên lão Hàn rất quấn quýt, hắn mặc dù biết là này Lý ca không đúng, rõ ràng liền muốn chiếm đoạt con gái người ta, nhưng ngại vì thân phận đối phương, hắn cũng chỉ đành nói, tiểu thư, ngươi chính là đi theo Lý ca đi, bằng không sợ rằng liền người nhà ngươi đều sẽ có phiền toái. Thật là lớn uy phong a. Ngay trước mọi người đổi trắng thay đen, trêu bùa thiếu nữ, bây giờ lại còn muốn gây họa tới người nhà, sợ rằng cổ đại hoàng đế đều không ngươi ngang ngược. Vẫn không có mở miệng Tần Vũ rốt cuộc nói chuyện. Thấy Tần Vũ ra mặt, Hạ Y Y Tiến thở phào nhẹ nhõm, vị thiếu gia này xuất thủ, mập mạp này cho dù tay mắt thông thiên cũng là vô dụng. Toàn bộ kinh thành cho dù còn nữa thế lực người, có mấy cái có thể so với Diệp gia. Lý ca biến sắc, hung hăng nói, "Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Thông khoái đem bên cạnh ngươi cô nàng kia giao cho ta, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Tần Vũ cười lạnh nói, "Ta sẽ chờ ở đây lấy, nhìn ngươi có thể làm gì được ta." "Hảo hảo hảo, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta." Kia Lý ca toàn thân thịt béo run lên, hướng về phía Lao Trần nói, "Đem an ninh đều cho ta kêu đến, đem tiểu tử này đánh cho ta tàn. Nhưng là bọn họ cũng là chúng ta Thịnh Thế Hoa Trương khách ta." Lao Trần có chút hơi khó nói, "Ngươi này đội trưởng an ninh có còn muốn hay không làm? Không muốn làm liền cút cho ta." Lý ca âm trầm nói. Lao Trần cắn răng một cái, hiện tại hắn cũng không quản được nhiều như vậy, nếu không phải không dựa theo Lý ca nói làm, hắn bây giờ liền phải cút đi về nhà. "Đều cho ta tới lầu một phòng khách." Lao Trần xuất ra điện thoại vô tuyến một hô đầu hàng, không tới một phút thời gian, liền từ các ngõ ngách tràn ra hơn 10 người an ninh. "Đem tiểu tử này đánh cho ta tan phế." Lý ca chỉ một cái Tần Vũ, hung tợn nói. Tần Vũ cười lạnh nhìn Lao Trần, nói, "Ngươi là nơi này đội trưởng an ninh. Các ngươi chính là chỗ này sao đối đãi khách? khách nhân ở các ngươi nơi này chịu rồi không công bình đãi ngộ, các ngươi lại còn trợ trụ vi ngược. Lao Trần khẽ cắn răng nói, chuyện này có thể không oán được ta, muốn trách, các ngươi liền muốn trách các ngươi chọc phải Lý ca. Lên cho ta. Một đám an ninh lập tức rút ra bản thân trên người gậy cảnh sát, hướng Tần Vũ xông lại. Hạ Y Thiến không biết Tần Vũ thực lực, giờ phút này thấy như vậy một màn, thầm nghĩ trong lòng, xong rồi xong rồi. Lần này thật là xong rồi. Đều tại ngươi nhất định phải chơi đùa cái gì cải trang vi hành, lần này đùa lớn rồi chứ. Nhưng nàng chưa kịp bán trách xong chuyện, Tần Vũ cũng đã xuất thủ. Một cước nói lên, mang ra khỏi vô số tàn ảnh, những an ninh kia rồi rít kêu thảm một tiếng, té bay ra ngoài. Đây là Tần Vũ dưới chân lưu tình, không vận dụng bao nhiêu ma lực, bằng không bọn họ không một cái có thể còn sống sót. Người tu hành. Lao Trần biến sắc. Hắn mặc dù là người bình thường, nhưng ở Thịnh Thế Hoa Trường công tác thời gian dài như vậy, coi như là kiến thức rộng. Người tu hành thực lực, hắn tự nhiên cũng là gặp qua, Tần Vũ sở triển lộ ra thực lực, không thể nghi ngờ cũng là một người tu hành, mà là hay lại là cái loại này cường đại dị thường người tu hành. Thấy Tần Vũ từng bước hướng bọn họ đi tới, Lý Ca trên đầu nhất thời toát ra một lớp mồ hôi lạnh, rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Lý Ca thét lên hô lớn, đừng tới đây. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi nhất định phải chết. Ta là người Diệp gia. Diệp gia ngươi có biết hay không? Kinh thành năm thế gia lớn một trong Diệp gia. Tần Vũ ngừng lại, tựa như cười mà không phải cười nói, Diệp gia. Thấy Tần Vũ dừng lại, Lý Ca còn tưởng rằng hắn là sợ Diệp gia danh tiếng, không khỏi lại dương dương đắc ý, ha ha ha. Biết rõ sợ chưa? Ngươi bây giờ nếu là đem cô nàng kia thống khoái đưa ta trên giường của ta, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng, bằng không, thử. Chọc tới ta Diệp gia hậu quả ngươi là rõ ràng. Ta nghĩ rằng rất rõ. Tần Vũ cười lạnh một cái tát ra, trực tiếp đem kia Lý Ca vô bay ra ngoài, đại cổ máu tươi hôn tạp bể răng tung tóe mà ra. Lao Trần trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này, run rẩy nói, ngươi lại dám động Lý Ca? Ngươi xong rồi. Ngươi khẳng định xong rồi. Lúc này thang máy bỗng nhiên mở, một đám người vô cùng lo lắng từ trên lầu đi xuống, trước một tên mặc câu phục người trung niên liền đội vàng hỏi, Lão Trần, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai dám ở Thịnh Thế Hoa Trương gây chuyện? Lý Ca người đâu? Có sao không? Lao Trần phàn nàn nói chỉ nằm trên đất, hét thảm không dứt Lý Ca. Thấy có người tới, Lý Ca nhất thời kêu lên nói, Lưu Kinh Lý, xem các ngươi một chút Thịnh Thế Hoa Trương đều thả những người nào đi vào, lại đem ta đánh cho thành cái bộ dáng này, nhanh cho ta đem người tìm khắp đến, ta muốn để cho tên tiểu tử đi chết. Không, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Trung niên nhân kia nhất thời biến sắc, sắc mặt âm trầm nói, ai làm? Lao Trần chỉ Tần Vũ, trung niên nhân kia quay đầu lại, quát lên, ngươi thật là to gan. Thấy Tần Vũ mặt mũi sau, trung niên nhân kia nhất thời đem một chữ cuối cùng gắng gượng nén trở về, sắc mặt khó coi nói, Tần thiếu gia, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tần thiếu gia. Lao Trần nhất thời trợn mắt hốt mồm, vị này cũng là một thiếu gia. Nhà ai thiếu gia? Khó khăn đến lúc đó hắn. Lao Trần nhất thời liền phản ảnh tới. Ngày hôm qua Diệp gia hiến hội lấy Lao Trần tư cách dĩ nhiên là không tư cách tham dự. Nhưng bọn hắn những thứ này Thịnh Thế Hoa Trương tầng quản lý đều đã nhận được thông báo, sau đó Thịnh Thế Hoa Trương liền thuộc về Diệp gia dòng chính người thừa kế Tần Vũ phụ trách. Thấy quản lý cung kính như vậy thái độ, Lao Trần đã không cần đoán sẽ biết, còn có cái nào thiếu gia? Chính là bọn hắn Thịnh Thế Hoa Trương mới quản lý người, Tần Vũ Tần thiếu gia. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa hành động, Lao Trần bây giờ liền tự sát tâm đều có. Chính mình lại dám mang người phải đi đả kích Diệp gia đại thiếu, đây không phải là tìm chết đây sao? Coi như là tìm chết, cũng không thể chơi như vậy a. Nhìn một cái còn nằm trên đất không phân rõ tình hình, gào khóc không thôi Lý Ca, Lão Trần quả thực giết liên tục hắn Tân Đô có. Nếu không phải là bởi vì tên mập mạp chết bầm này, chính mình như thế nào lại đắc tội Tần thiếu gia? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 65, Hạ Mã Huy mới vừa chính mình nếu là cự tuyệt hắn yêu cầu vô lý, nhiều lắm là chính là bị đuổi đi về nhà, hơn nữa còn sẽ có được Tần thiếu gia hảo cảm, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Nhưng bây giờ đây, chính mình lại can đảm dám đối với Diệp gia đại thiếu bất kính, suy nghĩ một chút muốn hậu quả kia, Lão Trần liền run lập cập. Nhưng bây giờ đã không có thuốc hối hận có thể ăn rồi. Nhìn trung niên nhân kia, Tần Vũ cười lạnh nói, Lưu Kinh Lý, Thịnh Thế Hoa Trương ở ngươi quản lý bên dưới cũng thực không tồi à? Khách nhân đến các ngươi nơi này tiêu phí, thậm chí ngay cả cơ bản an toàn đều làm không được đến, hơn nữa còn phải bị các ngươi an ninh đả kích. Nơi này rốt cuộc là chỗ chơi bời, hay lại là thổ phỉ ổ à? Thân là Thịnh Thế Hoa Trương quản lý, Lưu Kinh Lý mặc dù không là người Diệp gia, nhưng ở Diệp gia cũng là có địa vị nhất định. Ngay cả ngày hôm qua Diệp gia gia hiến, hắn cũng tham gia, bằng không hắn cũng sẽ không liếc mắt liền đem Tần Vũ cho nhận ra. Ngày hôm qua nghe được Diệp Húc đem Thịnh Thế Hoa Trương giao Tần Vũ xử lý lúc, trong lòng của hắn là thập phần không muốn. Thịnh Thế Hoa Trương ở trên tay hắn thời gian dài như vậy, hắn cũng sớm đã cùng Diệp Hiên đạt thành một cái an ý phối hợp. Ta cho ngươi Diệp đại thiếu kiếm tiền, giống vậy ta cũng có thể vớt một chút xíu, chỉ cần không quá mức phận, Diệp Hiên cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ Tần Vũ tới, ai biết hắn là thế nào muốn, có thể hay không đem chính mình quyền lợi cướp đi. Nhưng hắn dù sao chẳng qua là cho Diệp gia đi làm mà thôi, phía trên quyết định hắn phản bác không được, cho nên hắn hôm nay liền đem toàn bộ công ty người đều triệu tập lại. Ngoài mặt thật tốt hoan nghênh một chút Tần Vũ, nhìn một chút vị đại thiếu gia này rốt cuộc là cái tính cách gì, sau đó mới quyết định. Nếu là vị đại thiếu gia này dám động chính mình lợi ích, vậy cũng chớ trách hắn họ Lưu ở bên dưới phá rồi. Hắn chính là kinh doanh Thịnh Thế Hoa Trương vài chục năm, coi như ngươi là Diệp gia thiếu gia thì thế nào? Một điểm căn cơ cũng không có, ngươi nói một câu thấp kém người ai sẽ nghe ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem toàn bộ Thịnh Thế Hoa Trương người đều bị khai trừ rồi hay sao? Nghe được Tần Vũ khiển trách, vốn là đối với Tần Vũ thập phần kháng cự trong lòng của hắn nhất thời liền toát ra vẻ không kiên nhẫn. Dầu gì hắn là như vậy thịnh thế hoa trương quản lý, có uy tín danh dự nhân vật, ở đại đỉnh quảng chúng lại bị ngươi như vậy tầm thường, cái này ai chịu nổi? Nhưng Tần Vũ dù sao đại biểu Diệp gia, Lưu Kinh Lý không thể làm gì khác hơn là làm cười nói, Tần thiếu gia, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Lý ca hôm nay uống nhiều rồi, đừng phải ngài, ngài cũng đánh hắn một cái tát, chuyện này coi như là đi qua, như thế nào đây? Đi qua. Nói ngược lại đơn giản. Tần Vũ sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới mình đã lấy ra thân phận, này Lưu Kinh Lý lại còn muốn ba phải. Lưu Kinh Lý đem kia Lý ca bắt chuyện tới nói, Lý ca, ngươi nói hôm nay ngươi uống rượu liền uống rượu đi, xúc động như vậy làm cái gì? Đều là từ người nhà, cho Tần thiếu gia đến lời xin lỗi, chuyện này coi như qua, như thế nào đây? Lý ca biết Tần Vũ thân phận, chỉ đành phải không tình nguyện nói, xin lỗi Tần thiếu gia, lần này là ta lão Lý mắt vụ về, đừng phải ngại. Thấy hắn bộ dáng này, Tần Vũ cười lạnh nói, chỉ là nói xin lỗi thì xong rồi. Lý ca hận hận chỉ Tần Vũ mũi nói, Tần Vũ, chớ quá mức, ngươi còn muốn thế nào? Coi như ngươi là Diệp gia dòng chính đệ tử, nhưng Diệp gia cũng không phải là một mình ngươi định đoạt. Không đi quảng kia Lý ca, Tần Vũ nhàn nhạt hỏi mập mạp chết bầm này lai lịch ra sao? Mở miệng một tiếng Diệp gia, thật giống như so với ta đều giống như người Diệp gia. Lưu Kinh Lý nhỏ giọng nói, hắn là Diệp Hiên thiếu gia anh vợ Lý Di Quốc. Tần Vũ cao mày nói, ta thật giống như nhớ đại ca thê tử không họ Lý chứ? Là Diệp Hiên thiếu gia nhị thái thái. Lưu Kinh Lý làm rồi một người nam nhân đều hiểu đủ cười. Giống như Diệp gia loại này đại thế gia, bọn họ dòng chính đệ tử dĩ nhiên sẽ không chỉ có một lão bà. Bất quá bình thường phòng chính thái thái đều là môn đăng hộ đối thế gia tiểu thư, về phần còn lại vợ bé sẽ không để ý nhiều như vậy rồi, trưởng đẹp đẽ là được. Đại ca thân thích là có thể muốn làm gì thì làm. Tần Vũ từ tốn nói. Lưu Kinh Lý sắc mặt lạnh lẽo, người này thế nào như vậy không biết điều. Nói hết rồi Diệp Hiên thiếu gia anh vợ, ngươi thế nào còn méo không thả? Kia Tần thiếu gia ngươi muốn thế nào? Lưu Kinh Lý lạnh lùng nói. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói, rất đơn giản, cái này Lý Di Quốc ỷ vào ta Diệp gia danh tiếng làm sằng làm bậy, nhất định chính là tự cấp ta Diệp gia bôi đen mất thể diện. Hắn loại hành vi này đại ca khẳng định không biết, bằng không cũng không khả năng để mặc cho hắn dính vào. Vì đại ca danh tiếng, hôm nay ta thì tới làm một lần ác nhân, thật tốt dạy dỗ hắn. Người vừa tới cho ta đem hắn chân cắt đứt. Lưu Kinh Lý biến sắc, Tần Vũ chiêu này nhưng là quá độc ác. Vừa lên tới liền cho Lý Di Quốc cài nút đỉnh đầu bôi đen Diệp gia chủ mũ, muốn đánh gãy người ta chân còn nói là vì Diệp Hiên danh tiếng ý, phần này tâm cơ thật không đơn giản kia. Lý Di Quốc nghe được sau đó sắc mặt phồng đỏ bừng, mặt lộ vẻ kinh hoàng la lớn, Tần Vũ, ngươi dám động ta? Muội phu của ta nhưng là Diệp gia đại thiếu. Ý miệng. Tần Vũ nghiêm ngặt quát một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi cũng dám để Diệp gia? Ngươi coi như là cái thứ gì? Ngươi đâu? Còn không lên cho ta? Lưu Kinh Lý hắn mấy tên thủ hạ muốn động tay, nhưng thấy Lưu Kinh Lý một bộ mặt vô biểu tình, thờ ơ không động lòng dáng vẻ, nhất thời lộ vẻ do dự. Tần Vũ là Diệp gia thiếu gia không sai, cũng là bây giờ thịnh thế hoa trương chủ quản. Nhưng huyện quan bất như hiệp quản, bọn họ có thể cũng là muốn ở Lưu Kinh Lý thủ hạ làm việc, bây giờ làm lịch hắn mặt mũi, sau đó nhất định sẽ bị mang giày nhỏ. Thấy như vậy một màn, Tần Vũ trong lòng lãnh ý sâu hơn, xem bọn hắn cái bộ dáng này, hoàn toàn là chỉ nghe lệnh Lưu Kinh Lý, thậm chí ngay cả hắn cái này người Diệp gia nói chuyện cũng vô ích. Lưu Kinh Lý, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi thật không động đến hắn. Tần Vũ mắt lạnh nhìn Lưu Kinh Lý. Lưu Kinh Lý phảng phất là lão tăng nhập định bình thường lạnh nhạt nói, Tần thiếu gia, ta đã nói qua, Lý Di Quốc là Diệp Hiên thiếu gia anh vợ, đại gia có cái gì không nghĩ ra không phải muốn động thủ đây. Nếu như ngài nhất định phải cùng tự gia nhân giết lẫn nhau, kia xin lỗi, ta sẽ không động thủ. Rất tốt, các ngươi không động thủ, ta đây động thủ. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, đem kia Lý Di Quốc bắt tới, đối phương nhất thời phát ra một tiếng phảng phất là như giết heo kêu thảm thiết. 3. Tần Vũ trực tiếp một cái tát đem kia Lý Di Quốc mặt phiến giống như cái đầu heo, để cho hắn liền hét thảm khí lực cũng không có. Hai chân đá ra, Lý Di Quốc chân nhất thời giống như ma hoa bình thường con queo, khiến cho hắn đau phát ra ô ô tiếng kêu thảm thiết. Người chung quanh trong lòng nhất thời dâng lên thấy lạnh cả người, vị gia này thật đúng là dám hạ thủ a. Nhìn Lý Di Quốc dáng vẻ, cặp đùi này là hoàn toàn phế, sau đó cho dù không làm xe lăn, cũng chỉ có thể giả vờ chi rồi. Nói rằng tay đã đi xuống tay, trong lúc nhất thời, Tần Vũ sát phạt quả quyết tàn nhẫn tính cách đi sâu vào thể xác và tinh thần. Ở Giang Hải lúc, Tần Vũ phát động năm thế gia lớn tiêu diệt ông gia, chém ông gia lão tổ, ở Giang Hải đã là ông vua không ngai bình thường tồn tại, không ai dám trêu chọc hắn. Hiện tại đến rồi kinh thành, Tần Vũ vốn định vững vững vàng vàng hoàn thành chính mình nhiệm vụ là tốt rồi, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy châu bò rắn giết nô ra. Đã có chuyện không thể thật tốt nói, vậy cũng chỉ có thể lấy giết chóc ngăn giết chóc rồi. Lưu Kinh Lý nhìn Tần Vũ, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Bây giờ toàn bộ thịnh thế hoa trương nhân viên quản lý đều ở nơi này thật sao? Tần Vũ nhàn nhạt hỏi. Lưu Kinh Lý gật gật đầu nói, không sai, toàn bộ đều ở nơi này. Hắn vốn là muốn biết một cái nghi thức hoan nên tiếp một chút Tần Vũ, đem ngoài mặt làm đẹp đẽ một điểm, nhưng không nghĩ tới Tần Vũ trực tiếp chơi một bộ cải trang vi hành trò lừa bịp, để cho hắn kế hoạch rơi vào khoảng không. Tần Vũ nhìn một cái Lưu Kinh Lý sau lưng kia mười mấy người, bọn họ đều là thịnh thế hoa trương quản lý chi nhánh, phụ trách cờ tờ bờ, nhà khách các nơi, thuộc về thịnh thế hoa trương lực lượng trung kiên. Nếu người toàn thế thì dễ nói chuyện rồi, chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết ta, ta cũng sẽ không tự giới thiệu mình. Hôm nay ta Tần Vũ ngày thứ nhất nhậm chức, chỉ tuyên bố một chuyện, đó chính là Lưu Kinh Lý không đảm nhiệm nữa thịnh thế hoa trương tổng giám đốc trước, ngươi có thể đi bộ tài vụ lãnh lương đi. Tần Vũ nói ra một câu nói này, phản phất là động đất bình thường để cho đông đảo ngành chủ quản tất cả đều trong lòng kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Lưu Kinh Lý cảm giác mình thật giống như nghe lầm, Tần Vũ lại muốn sa thải hắn, đùa gì thế? Lưu Kinh Lý mặt đỏ tới mang tai nói, Tần Vũ, ngươi dựa vào cái gì sa thải ta? Nhiều năm như vậy ta toàn tâm toàn ý là Diệp gia xử lý sản nghiệp, nay thịnh thế hoa trường có thể có kích thước như vậy, có thể nói đều là ta công lao. Một mình ngươi mới vừa tiến vào Diệp gia tiểu tử chưa giáo máu đầu, dựa vào cái gì sa thải ta? Tần Vũ nhìn hắn, dựng lên ba ngón tay, số một, ngươi có phải hay không toàn tâm toàn ý chính ngươi tâm làm rõ? Thứ hai, Diệp gia không nợ ngươi cái gì, không nói ngươi bất những thứ kia thu nhập thêm, chỉ riêng ngươi hàng năm tiền lương cũng đủ để cho ngươi trở thành 1 triệu phú ông. Thứ ba, ta dựa vào cái gì sa thải ngươi? Chỉ bằng bây giờ thịnh thế hoa trương ta làm chủ, sấm rền gió cuốn, quả quyết sát phạt. Đây là những thứ kia ngành chủ quản đối với Tần Vũ đánh giá. Câu nói đầu tiên đem Lưu Kinh Lý cho bên xuống, cổ khí thế này có thể không phải người bình thường có thể có được. Đương nhiên còn có một bộ phận người nhìn Lưu Kinh Lý ánh mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngươi nha này thuần túy là tại chính mình muốn chết. Diệp Hiên bây giờ có thể không quản được thịnh thế hoa trương chuyện, mới nhậm chức Tần thiếu gia tới, ngươi ngược lại được, không đi ôm bắp đùi lại phản để Lý Di Quốc nói chuyện, đây không phải là muốn chết là cái gì? Người nào sẽ tiếp tục giữ lại loại người như ngươi kẻ phản bội ở bên người? Tần Vũ, ta không phục, ta phải đi tìm lão thái gia phân xử, ngươi dựa vào cái gì câu nói đầu tiên đem ta sát hại? Lưu Kinh Lý không cam lòng hét lớn. Tần Vũ khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, ngươi không phục? Rất tốt, ta cũng không cần ngươi phụng, ngươi muốn tìm lão thái gia phân xử cứ việc đi, ta cũng không ngăn ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ nhìn một chút, lão thái gia là nghe ngươi mà nói nghe vẫn là ta mà nói. Còn lại mấy cái bên kia quản lý chi nhánh mắt lạnh nhìn hết thảy các thứ này, lòng nói Lưu Kinh Lý hôm nay thật đúng là đầu óc mê muội rồi. Tần Vũ dù nói thế nào đó cũng là Diệp gia dòng chính đệ tử, lão thái gia cháu ngoại. Ngươi thì sao? Nói dễ nghe một chút là cho Diệp gia đi làm, khó mà nói nghe, ngươi chính là Diệp gia dưỡng một con chó. Cho dù Tần Vũ làm sai, Diệp lão thái gia lại làm sao có thể vì một con chó mà trừng phạt chính mình cháu ngoại đây? Lưu Kinh Lý tự cho là đúng, nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 66, thu phục thịnh thế hoa trương. Thấy Lưu Kinh Lý vẫn còn ở nơi này đổ thừa không đi, Tần Vũ cao mày nói, người này làm sao còn ở chỗ này? Cho ta lôi ra. Tần Vũ, ngươi không muốn kiêu ngạo như vậy. Lưu Kinh Lý còn đang kêu gào lấy, những an ninh kia bởi vì hắn lúc trước vi phòng, đều đang không dám lên trước độc thủ. Một bên lão Trần đảo trong mắt một vòng, biết rõ mình cơ hội lập công tới. Hắn đứng ra mắng, đều đứng ngốc ở đó làm gì? Không nghe được Tần thiếu gia mà nói sao? Đưa hắn cho ta ném ra. Vừa nói, lão Trần trực tiếp tự thể nghiệm, cứng rắn lôi kéo đem Lưu Kinh Lý còn có trên đất nằm, không rõ sống chết Lý Di Quốc cho kéo ra ngoài. Sau khi trở về, lão Trần đối với Tần Vũ định hót nói, Tần thiếu gia, kia hai cái rác dưới đã để cho ta ném ra ngoài, ngài yên tâm. Sau đó bọn họ lại đuổi tới thịnh thế hoa trường, ta gặp một lần, đánh một lần. Tốt lắm, ngươi trở về đi thôi. Tần Vũ khoát tay một cái, cũng không có nói gì nhiều, nhưng lão Trần nhưng là ở trong lòng mừng như điên không dứt. Hắn lúc trước đắc tội Tần Vũ, đã sớm làm xong bị Tần Vũ thu thập chuẩn bị, bây giờ Tần Vũ không nói gì, cũng đã là biểu thị muốn bỏ qua cho hắn. Những người khác thấy lão Trần bộ kia chân chó dáng vẻ đều có chút chơ chẽn, nhưng lại ở trong lòng âm thầm hối hận mình tại sao liền không nghĩ tới dùng ra sức đánh chó rơi xuống nước phương pháp lấy lòng Tần Vũ đây. Lão Trần trước mặt như vậy đắc tội Tần Vũ, cũng có thể bị khoan thứ, nếu là đổi lại mình, chẳng phải là muốn quan thăng một cấp. Thật ra thì bọn họ là suy nghĩ nhiều, Tần Vũ còn thật không phải là bởi vì điểm này mới khoan thứ lão Trần. Lúc trước hắn phế bỏ Lý Di Quốc cùng sa thải Lưu Kinh Lý, cũng đã đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, không cần phải hợp tác lão Trần. Hắn một cái đội trưởng an ninh, không có gì quá lớn quyền lợi, làm việc lại vừa là điển hình cỏ đầu tường, hai mặt, còn không bằng tha hắn một con ngựa, để cho những thứ này những ngành khác quản lý đều biết, mình cũng không phải nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Quả nhiên, những thứ kia ngành chủ quản ở thấy như vậy một màn sau trong mắt rối rít lộ ra vẻ hưng phấn. Vua nào chiều thần ấy, lúc trước Diệp Hiên cùng Lưu Kinh Lý ở thời điểm nuôi dưỡng một nhóm thân tín, nhưng tương tự cũng có không cho bọn họ thích. Bây giờ nên Tần Vũ cầm quyền rồi, lúc trước những Diệp Hiên đó cùng Lưu Kinh Lý thân tín chắc là phải bị rửa sạch, kia còn lại chỗ, há chẳng phải là bọn họ. Thấy những người này như thế biểu tình, Tần Vũ hài lòng gật đầu một cái, nói, Lưu Kinh Lý đi, nhưng thịnh thế hoa trường còn cần một cái quản sự người, từ nay về sau, Hạ Y Thiến chính là thịnh thế hoa trường mới quản lý. Hạ Y Thiến sững sờ, không nghĩ tới Tần Vũ lại đột nhiên nhắc tới nàng, cái này làm cho nàng một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị. Hơn nữa không riêng gì Hạ Y Thiến, coi như là những thứ kia ngành chủ quản đều không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ đem phía sau hắn nữ nhân kia đẩy ra. Bất quá còn có thông minh đã đoán được Tần Vũ ý tứ. Thịnh thế hoa trương kinh doanh đã tiêu chuẩn hóa, người nào làm cái này tổng giám đốc đều không khác mấy, nhưng Hạ Y Thiến nhưng là Tần Vũ nữ nhân. Không quản sự thực như thế nào, ngược lại ở những ngành này chủ quản trong mắt, Hạ Y Thiến chính là chỗ này sao thân phận. Làm cho mình nữ nhân làm tổng giám đốc, Tần Vũ nhất định sẽ thập phần tin tưởng nàng, không sợ nàng Dương Thịnh em suy, có thể đối với thịnh thế hoa trương đưa đến một cái giám đốc tác dụng. Trên thực tế Tần Vũ cũng không kém là nghĩ như vậy. Tần Vũ chính mình có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu đi xử lý cái gì thịnh thế hoa trường, có chút thời gian còn không bằng tu luyện, cho nên hắn phải lựa chọn một cái chỉ đành phải tin cậy người giám đốc, người đó chính là Hạ Y Y Thiến đến rồi. Hạ Y Y Thiến thân phận khiến nàng chỉ có thể cùng chính mình đứng ở trên một cái thuyền, cũng là Tần Vũ ở kinh thành duy nhất có thể tin tưởng người khác rồi. Đem những thứ kia quản lý chi nhánh tất cả đều phân phát, chỉ còn lại Hạ Y Y Thiến cùng Tần Vũ lúc, nín thật lâu Hạ Y Y Thiến cuối cùng mở miệng, thiếu gia, ngươi thế nào để cho ta tới khi này cái tổng giám đốc? Tần Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng, thế nào? Ngươi không muốn? Hạ Y Thiến lắc đầu một cái nói, không phải, ta chỉ là không có phương diện này kinh nghiệm, sợ không làm tốt mà thôi. kinh nghiệm vật này là có thể tích lũy, không có thứ gì là ra đời sẽ biết, huống chi ta bây giờ đáng giá tín nhiệm người cũng chỉ có một mình ngươi, chẳng lẽ ngươi cả đời chỉ muốn làm một cái làm cho người ta bưng trà dâng nước, nha hoàn như thế trợ lý sao?" Tần Vũ từ tốn nói. Tần Vũ mà nói để cho Hạ Y Thiến tâm thần rung động. Thịnh Thế Hoa Trương tổng giám đốc là địa vị gì? Đây chính là có thể tham gia Diệp gia tiệc rượu tồn tại, có thể nói ra những thứ kia chạy xuôi Diệp gia huyết mạch đệ tử bên ngoài, những thứ này nắm giữ Diệp gia sản nghiệp các đại quản lý, chính là quyền lợi lớn nhất tồn tại. Không người nào nguyện ý cả đời cho ngươi làm nha hoàn, giống như Hạ Y Thiến loại này xuất thân, tối tốt kết quả chính là bị thu làm nhị thái thái, trở thành một hữu danh vô phận người Diệp gia mà thôi. Hạ Y Thiến cũng có dạ tâm, cũng muốn bằng vào thực lực của chính mình trở thành người nắm quyền, mà không phải dựa vào thể xác làm người khác chim hoàng yến. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng đều là nàng lúc trước hoang tưởng, không nghĩ tới hôm nay lại thực hiện, khinh địch như vậy liền thực hiện. Đặc biệt là Tần Vũ câu kia bây giờ đáng giá tín nhiệm người chỉ có ngươi. Thiếu chút nữa để cho Hạ Y Thiến đau khóc lên. Dưới sự kích động, Hạ Y Thiến ôm Tần Vũ đầu liền bắt đầu cuồng hôn. Linh xảo cái lưỡi thơm tho không lưu loát lại vụng về thăm dò vào Tần Vũ trong miệng không ngừng quấy động. Mềm mại mùi thơm tràn ngập, nhưng lại để cho Tần Vũ có chút buồn bực, dường như loại chuyện này nên là mình chủ động chứ. Y Y theo Thiến, chờ ngươi nắm giữ Thịnh Thế Hoa Trương sau đó, để cho người treo giải thưởng một chút những thứ này, chỉ cần có thể tìm được hoặc là cung cấp đầu mối, chúng ta đều nặng kim thu mua. Tần Vũ đẩy ra Hạ Y Y Thiến, đem một chồng biết có đủ loại tu luyện tài liệu tờ đơn giao nàng. Vật này hắn cũng cho Quốc An cục một phần, Trần tướng quân đáp ứng Tần Vũ chỉ cần tìm được sẽ đem mấy thứ giao hắn. Nhưng tài nguyên tu luyện dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt mới phải, bây giờ nếu nắm giữ Diệp gia lực lượng, hắn làm sao có thể không cố gắng lợi dụng. Biết thiếu gia, bây giờ Hạ Y Thiến đã đem chính mình hoàn toàn coi thành Tần Vũ nữ nhân, đối với hắn mà nói càng là nói gì nghe nấy. Đi thôi, chúng ta bây giờ trở về Diệp gia. Hạ Y Thiến kỳ quái hỏi chúng ta sớm như vậy trở về làm gì? Tần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, tin tưởng kia Lưu Kinh Lý đã đi tìm ta kia vị đại ca khóc kể đi, ta kia vị đại ca phòng trường đã sớm khó chịu ta đoạt hắn Thịnh Thế Hoa Trường, có tốt như vậy mà cớ, làm sao có thể không được lao ra từ nơi đó cáo ta một trạng. Hạ Y Thiến nóng này nói, kia thiếu gia chúng ta mau mau trở về cùng lao thái gia giải thích à, chuyện này hoàn toàn chính là bọn hắn đưa tới. Nếu chúng ta không làm sai, giải thích cái gì? Chớ đem lao thái gia tưởng tượng quá đơn giản, lão nhân gia ông ta sống lâu như vậy số tuổi, điểm này cho lừa bịp chẳng lẽ còn không nhìn thấu. Chúng ta trở về là nếu coi trọng bài diễn. Tần Vũ mặt đầy thần bí khó lường nụ cười. Giờ phút này Diệp gia, Diệp Hiên chỗ ở, quả nhiên như Tần Vũ đoán, Lưu Kinh Lý còn có kia bị đánh gãy hai chân Lý Di Quốc đều tại hướng Diệp Hiên khóc kể lấy. Mà giờ khắc này Diệp Hiên bên người, còn có một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi tịnh lệ nữ tử, cũng ở đây cùng cũng Diệp Hiên không ngừng khóc kể. Nữ nhân này, dĩ nhiên chính là Diệp Hiên nhị lão bà, Lý Di Quốc biểu muội Lý Di Tình. Con em thế gia hôn nhân phần lớn đều là mang theo lợi ích quan hệ chính trị thông gia, Diệp Hiên hôn sự chính là như vậy, hắn chính thất thê tử chính là kinh thành một cái đại thế gia con gái. Mặc dù không là Diệp gia như vậy kinh thành năm thế gia lớn, nhưng cũng coi là nhất lưu thế gia. Bất quá mặc dù đều là đại thế gia sinh con gái, cũng không phải mỗi người đều giống như Đường Tuyết Trần như vậy quốc sắc thiên hương, Diệp Hiên thê tử liền phổ thông rất, chỉ có thể nói là thanh tú mà thôi. Như vậy nữ nhân đối với Diệp Hiên mà nói dĩ nhiên là không đủ, cho nên Diệp Hiên ở bên ngoài còn dưỡng không thiếu ngoại thất, bất quá có thể bị hắn mang tới Diệp gia đến, cũng chỉ có Lý Di Tình một cái, có thể tưởng tượng được nàng là thụ nhiều Diệp Hiên sủng ái. Nếu không phải ỷ vào nàng thế lực, Lý Di Quốc cũng không dám ở bên ngoài lớn lối như thế. Nguyên bản Lý Di Tình đối với mình ca ca đánh chính mình danh hiệu ở bên ngoài làm sằng làm bậy là có chút bất mãn, nhưng bây giờ thấy ca ca của mình cái này hình dạng, nàng nhưng là lại cũng oán trách không đứng lên rồi, dù sao nàng cũng chỉ có một cái như vậy ca ca. Ô ô ô, Hiên ca, lần này ngươi ước chừng phải là ca ca ta làm chủ a. Kia Tần Vũ dựa vào cái gì đem ca ca ta đánh cho thành cái bộ dáng này ạ? Coi như là ca ca ta sai, nhưng mọi người đều là người một nhà, lại không thể thật tốt nói sao? Hơn nữa Lưu Kinh Lý cũng nói, ca ca ta đã nói xin lỗi, hắn lại còn đem ca ca ta trần cắt đứt, hắn rõ ràng liền là cố ý. Lý Di Tình phát huy ra chính mình sở trường, khóc, nước mắt như mưa như vậy khóc, đem Diệp Hiên khóc phiền lòng không dứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 67, cáo hát chạm đủ rồi. Đừng khóc sướt mướt. Thấy Diệp Hiên nổi giận, Lý Di Tình cũng không dám quá mức càng rỡ, liền vội vàng ngừng khóc khóc, nhỏ giọng thút thít. Lưu Kinh Lý ở một bên nhỏ giọng nói, Hiên thiếu gia, ngươi cũng đừng trách phu nhân như vậy, thật sự là Tần Vũ lần này làm thật là quá đáng. Ở Lý Ca lấy ra thân phận sau đó, hắn lại còn cắt đứt hắn chân, đây là vì cái gì? Rõ ràng chính là thị uy tới a. Ngài có biết, Tần Vũ tới như vậy một lúc sau, toàn bộ Thịnh Thế Hoa Trường tất cả đều lòng người bàng hoàng, cũng không dám phản kháng nữa hắn ra lệnh. Ta ở lại nơi đó lao đệ tử, khẳng định cũng phải bị hắn Tần Vũ cho rửa sạch. Lại như vậy đi xuống toàn bộ Thịnh Thế Hoa Trường sẽ phải thật họ Tần rồi. Diệp Hiên trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, hắn bị đệ này đảo là cho hắn một cá kinh hỉ. Chính mình còn chưa nghĩ ra tính thế nào tính toán hắn đâu rồi, hắn lại lên tới liền cho mình một hạ mã uy. Hừ, hắn Tần Vũ tính là thứ gì? Dám như vậy dính vào. Chúng ta Diệp gia sản nghiệp cũng không phải là cho hắn nghịch ngợm. Ta đi tìm Lao Thái gia đi. Thấy Diệp Hiên lên đường, Lý Di Tình cùng Lưu Kinh Lý trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Diệp gia bởi vì nhân số thưa thớt, cho nên quyền lợi tương đối tập trung, Diệp Lao gia tử là gia chủ, càng là quyền lợi đỉnh phong, chỉ cần lão nhân gia ông ta lên tiếng, Tần Vũ liền phải ngoan ngoãn quấn xéo rồi. Diệp Hiên một đường đi tới Diệp Lao Thái gia bên trong nhà, cung kính nói, "Gia gia, Tôn Nhi có chuyện cầu kiến." "Là Diệp Hiên a, vào đi." Diệp Lao Thái gia đem Diệp Hiên kêu đi vào. Từ Tần Vũ đem thương thế hắn chữa khỏi sau, Diệp Lao Thái gia tinh thần ngược lại không tệ, chỉ tiếc một thân tu vi võ đạo là phế, cho nên lộ ra cũng so với lúc trước già đi rất nhiều. "Diệp Hiên, ngươi có chuyện gì không?" Diệp Lao Thái gia uy nghiêm hỏi. "Là như vậy ra ra, Tần Vũ biểu đệ hôm nay đi Thịnh Thế Hoa Trường, vốn là tòa này sản nghiệp đã giao hắn, nhưng hắn lại đang tới ngày thứ nhất liền đem Lưu Kinh Lý bị khai trừ rồi. Phải biết lão Lưu có thể là chúng ta Diệp gia lão nhân, Thịnh Thế Hoa Trường có hôm nay kích thước cũng may mà hắn cố gắng, bây giờ Tần Vũ biểu đệ không nói tiếng nào liền đem người ta bị khai trừ rồi, thương nhưng là người phía dưới tâm a." Diệp Hiên rất thông minh, cũng không có để Lý Di Quốc sự tình, Lý Di Quốc là hắn anh vợ, nếu là để hắn, Lao Thái gia còn tưởng rằng là tự mình ở cáo gian xảo trạng đây. Húng chi kia Lý Di Quốc danh tiếng cũng không tốt, điểm này người Diệp gia đều biết, chính mình nếu là nói ra, rất nhiều người thậm chí cũng sẽ nói một câu, đánh thật hay. Diệp Lao gia tử nhìn Diệp Hiên, mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ, "Diệp Hiên, ngươi thật sự cho rằng đây là ngươi Tần Vũ biểu đệ không đúng?" Diệp Hiên nhìn Lao gia tử ánh mắt, chẳng biết tại sao, lại cảm giác một trận chột dạ. Nhưng hắn lời đã nói ra khỏi miệng, chỉ cần gượng chống nói đạo, "Ta ngược lại không phải là nói là Tần Vũ biểu đệ không đúng, chẳng qua là hắn phương pháp làm việc có vấn đề mà thôi." "Đủ rồi, ngươi chẳng lẽ đã cho ta mắt mở, cái gì cũng không biết sao?" Diệp Lao Thái gia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nhất thời đem Diệp Hiên giật mình. "Hôm nay Tần Vũ làm việc, ở Thịnh Thế Hoa Trường chuyện phát sinh ta đã biết hết rồi, Tần Vũ làm không sai, kia Lý Di Quốc đang đánh. Nếu là đổi ta, trực tiếp đưa hắn chìm giang, để cho cái này bôi xấu ta Diệp gia danh tiếng khốn kiếp hoàn toàn đi chết. Còn có kia Lưu Kinh Lý, vậy già lên mặt, mấy năm nay ở Thịnh Thế Hoa Trường tổng giám đốc vị trí tham không thiếu tiền chứ. Những thứ này không chỉ ta biết, bao gồm phụ thân ngươi, đại bá bọn họ cũng đều biết, tại sao không xử lý hắn? Còn chưa phải là xem ở hắn là ta Diệp gia lão nhân phân thượng mới thả qua hắn một con đường sống. Dĩ vãng thăm một ít tiền lẻ cũng thì thôi, nhưng hắn lại dám ở ta Diệp gia dòng chính đệ tử trước mặt ra vẻ ta đây, ai cho hắn lá gan? Ai cho hắn sức lực?" Diệp Lao Thái gia buổi nói chuyện nhất thời để cho Diệp Hiên mặt như màu đất, hắn không nghĩ tới Diệp Lao Thái gia lại đối với ban ngày sự tình rõ như lòng bàn tay, hơn nữa nhìn khẩu khí, hay lại là hướng Tần Vũ nhất phương. Diệp Lao Thái gia chỉ Diệp Hiên, lạnh giọng nói, "Ngươi biết hôm nay ngươi phạm sai lầm lớn nhất lầm là cái gì không? Chính là vì một cái hai cái người ngoài, lại cho tự gia nhân phá tố cáo. Chẳng lẽ ở ngươi cảm nhận chính giữa, ta Diệp gia dòng chính đệ tử, chẳng lẽ còn không sánh bằng hai cái người ngoài sao? Còn là nói, ngươi cảm thấy Tần Vũ là một uy hiếp, có thể uy hiếp được ngươi bây giờ địa vị." "Tôn Nhi biết sai rồi." Diệp Hiên chảy xuôi mồ hôi lạnh, đội vàng hướng Diệp Lao Thái gia nhận sai, hắn cuối cùng minh bạch, hôm nay hắn là toán sai lầm rồi một chuyện, Diệp Lao Thái gia đối với Tần Vũ, nhìn so với hắn tưởng tượng đều phải trọng. Hắn là rồi một ngoại nhân đi cáo Tần Vũ hình, cái này ở Diệp Lao gia tử nhìn bên ngoài không thể nghi ngờ chính là chân ngoài dài hơn chân trong biểu hiện. Thấy Diệp Hiên kịp thời ngoan ngoãn nhận sai, Diệp Lao gia tử sắc mặt nhất thời coi được một điểm, nói: "Đem phụ thân ngươi ba người bọn họ còn có Tần Vũ đều gọi tới, ta có chuyện muốn nói." Diệp Hiên gật đầu một cái, để cho người đi mời Tần Vũ bọn họ đều tới. Chờ khi đến người đi phân phó Tần Vũ đi Lao gia tử nơi nào lúc, Tần Vũ hướng về phía Hạ Y Lý Thiến cười nói: "Thế nào, ngươi xem ta nói không sai chứ? Cho hay phòng trường đã diễn xong?" Hạ Y Lý Thiến nghi ngờ nói: "Ngươi là nói Lao gia tử đã đem Diệp Hiên cho khiển trách một trận rồi hả?" "Không kém bao nhiêu đâu, Diệp Hiên lần này là làm một chuyện ngu xuẩn, bất quá hắn làm nhiều năm như vậy Diệp gia người thừa kế, Lao Thái gia còn không đến mức vì một chuyện liền đối với hắn có cái nhìn, nhiều lắm là cũng chính là giáo huấn một hồi mà thôi, chính là không biết còn để cho ta đi làm chứ sao." Tới đến Lao gia tử bên trong nhà, Diệp Húc ba người bọn họ đều ở trong đó, mà Diệp Hiên khi nhìn đến Tần Vũ sau, trong mắt lộ ra một cổ vẻ bán độc, bất quá cũng rất sắc bị hắn che giấu đi. "Vừa vặn Tần Vũ ngươi đã đến rồi, hôm nay chúng ta liền muốn nói một món liên quan tới ngươi sự tình." Diệp Lao gia tử nói: "Liên quan tới chuyện của ta, ông ngoại, là chuyện gì?" Tần Vũ nghi ngờ nói, nhìn mọi người tại đây thần sắc, tốt có giống hay không là chuyện xấu. Diệp Lao gia tử cười nói: "Là chuyện tốt, ban đầu mẹ của ngươi ở thời điểm, chúng ta Diệp gia từng theo kinh thành năm thế gia lớn một trong Tống gia thông gia, hứa hẹn ta Diệp gia cái thứ nhì dòng chính đệ tử cùng Tống gia trưởng nữ Tống Hinh Lang thông gia. Nhưng sau đó mẹ của ngươi trốn đi, chúng ta Diệp gia cũng chỉ có Diệp Hiên một cái như vậy dòng chính đệ tử, cho nên chuyện này cứ như vậy một mực gặp trở ngại đi xuống, bây giờ vừa vặn ngươi trở lại, này thông gia sự tình cũng nên đăng lên nhật báo rồi." "Thông gia?" Một nghe được cái từ này, Tần Vũ ngay lập tức sẽ bắt đầu phản đối: "Không được, ta đã có bạn gái." Đương nhiên Tần Vũ phản đối nguyên nhân không phải mình có bạn gái, mà là hắn rất ghét loại này lợi ích hôn nhân kết hợp, còn có chính là liền đối phương hình dạng thế nào cũng không biết, liên cái gì nhân. Hắn chính là nghe nói Diệp Hiên thông gia đối tượng liền trưởng chưa ra hình dáng gì, vạn nhất cái kia Tống gia đại tiểu thư cũng là như vậy, trưởng cùng phượng tỷ không sai biệt lắm, hắn nên làm cái gì? Đương tưởng rằng thế gia hảo phú xuất thân liền đều là soái ca mỹ nữ, thực tế đã chứng minh, gen mặc dù sẽ di truyền ưu hóa, nhưng là giống vậy sẽ thành khác. Soái ca cùng mỹ nữ con gái, cũng có thể là phượng tỷ. Diệp Húc chen miệng nói: "Một người bạn gái tính là gì? Nam nhân không tam thê tứ thiếp vậy còn gọi đàn ông. Lê vớm ngươi đem kia Tống gia đại tiểu thư lấy về nhà sau, ở đưa ngươi kia người bạn gái kế đó chính là, không có gì lớn." Tần Vũ cười khổ nói: "Đã qua hơn 20 năm nữa, các ngươi xác định còn hữu hiệu hơn." Diệp Lao gia tử nói: "Hơn 20 năm trước Tống gia cũng không như bây giờ, khi đó bọn họ thậm chí không phải năm thế gia lớn một trong, là vì lấy lòng chúng ta Diệp gia mới theo chúng ta thông gia, bây giờ chúng ta muốn một lần nữa hành trình hữu nước, bọn họ nếu là cự tuyệt mà nói, mặt mũi này coi như ném đi được rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng, Tống gia nhất định sẽ đáp ứng." Thấy Tần Vũ một bộ táo bón biểu tình, Diệp Hiền cười hắc hắc nói: ta biết ngươi trong lòng tiểu tử này muốn là cái gì, là không lo lắng Tống gia đại tiểu thư tướng mạo. Cái vấn đề này ngươi liền không cần lo lắng, kia Tống gia đại tiểu thư ta đã thấy, tuyệt đối được gọi là hoa nhường người thẹn. Diệp Húc mấy người cũng đều khuyên nhủ lấy Tần Vũ đồng ý thông gia, cuối cùng Tần Vũ thực đang bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ phải nói, thông gia không thông gia tạm thời không đề cập tới, ta cuối cùng muốn trước tiên gặp gỡ vị kia Tống gia đại tiểu thư chứ. Vạn nhất đối phương không đồng ý đây. Được, vậy hãy để cho các ngươi trước nhìn một lần đi, dù sao thông gia loại chuyện này, chúng ta cũng phải cùng Tống gia trước thương lượng một chút. Cuối cùng vẫn là Diệp lão gia tử đánh nhịp làm quyết định. Chờ những người khác đi ra lão gia tử chỗ ở, Tần Vũ cùng Diệp Hiên là cuối cùng đi, đứng ở cửa, Tần Vũ thấp giọng nói với Diệp Hiên, nếu như ta nói ta đối với này cái gì Diệp gia người thừa kế chỗ một chút hứng thú cũng không có, ngươi như vậy nhằm vào ta chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi, ngươi tin không? Diệp Hiên cười lạnh nói, ngươi nói ta có tin hay không? Ta cho ngươi biết Tần Vũ, ngươi chẳng qua là một cái bên ngoài tới đứa nhà quê mà thôi, ở Diệp gia một điểm căn cơ cũng không có, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Chủ nhà họ Diệp chỗ, là ta, ai cũng cướp không đi. Nói xong, Diệp Hiên liền lạnh lẽo xoay người rời đi. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tại sao nói thật sẽ không người tin tưởng đây? Thôi, ngươi đã chính mình muốn chết, vậy thì không thể trách ta. Chính là một cái chủ nhà họ Diệp, hắn thật đúng là không để vào mắt, chỉ cần hắn tu luyện tới cao cấp ma pháp sư, giống như kinh thành năm thế gia lớn như vậy thế lực, lật tay là được tiêu diệt. Thực lực tuyệt đối, là áp đảo quyền thế trên, có chút thời gian hắn còn không bằng hảo hảo đi tu luyện, tội gì đi xen vào thế gia ở giữa phân tranh. Diệp Hiên nếu không phải chọc tới hắn cũng thì thôi, hắn nếu là muốn đấu, vậy mình hay cùng hắn tốt đấu một trận. Trở lại chỗ ở Diệp Hiên khí lại rất bể hai cái bình hoa, Diệp Thành thấy hắn cái dáng vẻ kia, không khỏi khiển trách, định lực kém như vậy, sau đó thế nào đương thời chủ? Còn có hướng đi lão gia tử tố cáo, ngươi tại sao không phải nói cho ta biết trước một tiếng? Diệp Hiên hận hận nói, ta nơi nào có thể muốn đến lão gia tử như thế này mà bảo vệ kia Tần Vũ. Diệp Thành từ tốn nói, tốt lắm, ngã một lần khôn hơn một chút, chuyện này liền đi qua, đem kia Lý Di Quốc đưa ra kinh thành, đừng để cho tên ngu ngốc kia ở kinh thành lên ngô, là có thể bôi xấu ta Diệp gia danh tiếng. Diệp Húc sắc mặt có chút khó coi. Dù sao Lý Di Quốc là hắn anh vợ, hiện tại tại chính mình thân thủ đưa hắn đưa ra kinh thành, cái này há chẳng phải là đại biểu chính mình bại bởi Tần Vũ sao? Bất quá lão gia tử đều chính miệng nói, Lý Di Quốc hành động là đang ở bôi đen Diệp gia, Diệp Hiên cũng chỉ được làm theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 68, bị người làm là con cóc ghẻ. Diệp Thành sắc mặt lạnh lùng nói với Diệp Hiên, ngươi bây giờ hẳn quan tâm không phải những thứ này, mà là Tần Vũ cùng Tống gia thông gia sự tình. Này thông gia có vấn đề gì không? Diệp Thành lạnh rên một tiếng, vấn đề lớn. Tần Vũ ở Diệp gia không có chút nào căn cơ, quang minh chính đại đấu, hắn là không đấu lại ngươi, nhưng đừng quên, Tần Vũ nếu là cùng Tống gia thông gia, coi như có thể mượn Tống gia lực lượng. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hiên có chút nóng nảy, vợ hắn thế gia, thực lực viễn xa không bằng Diệp gia, có thể cho hắn tài nguyên có hạn, cho nên hắn nhất định không thể để cho Tần Vũ cùng Tống gia thông gia. Không cần phải gấp, cái kia Tần Vũ chẳng qua chỉ là địa phương nhỏ đi ra, nhan giới có hạn, mới vừa rồi lại còn tự tuyệt cùng Tống gia thông gia, chỉ sợ hắn đều không nghĩ tới mượn Tống gia lực lượng để thăng thực lực của chính mình. Chúng ta nhìn là tốt rồi, sự tình nếu là thật thành, chúng ta mới hạ thủ. Diệp Thanh Từ tốn nói, cùng Diệp Hiên so sánh, hắn không thể nghi ngờ là lao gian cự hoạt rất nhiều. Mà giờ khắc này Tống gia, một tên chừng 20 tuổi thiếu nữ chính ở phòng mình trong không ngừng đập lấy bên trong nhà bình hoa, chương 7. Nàng chính là Tống gia đại tiểu thư, chuẩn bị cùng Tần Vũ đám hỏi Tống Hinh Lăng. Diệp Hiên nói với Tần Vũ này Tống Hinh Lăng có quốc sắc thiên hương dáng vẻ, còn thật không phải là tuổi. Tống Hinh Lăng một tấm tinh xảo trên mặt trái xoan, lông mày kẻ đen như trăng, xinh đẹp vô cùng, vóc người cao gầy mà không mất đều đặn, cho dù so ra kém Đường Tuyết Trần cái loại này kinh diễm, cũng coi là nhất lưu mỹ nhân rồi. Hơn nữa nàng đôi mắt kia cho dù trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cũng cho người một loại quyến rũ cảm giác, điểm này càng làm cho nàng tăng lên 3 phần màu sắc. Dựa vào cái gì để cho ta gả cho cái kia đứa nhà quê? Dựa vào cái gì? Tống Hinh Lăng tức giận đem một chiếc gương ngã xuống đất, xinh đẹp trên mặt lại lộ ra chút vẻ hoảng động. Đối với thông gia Tống Hinh Lăng cũng không xa lạ gì, thậm chí bọn họ những thứ này đại thế gia con cháu sinh ra được cũng đã bị cáo chi, bọn họ hôn nhân căn bản cũng không khả năng do tự mình tiến tới làm chủ. Tống Hinh Lăng đồng dạng cũng là như thế, nàng cũng làm xong thông gia chuẩn bị, thế nhưng cũng phải xem thông gia đối tượng là ai mới được. Tống Hinh Lăng tự cao tự đại, nàng tự phụ xinh đẹp vô song, ngay cả tâm kế đều so với Tống gia những thứ kia nam tử cao hơn rất nhiều, chồng của nàng cũng nhất định là muốn năm thế gia lớn người thừa kế cái loại này thân phận mới được, nếu không như thế nào xứng với thân phận nàng. Nhưng bây giờ Tống gia quyết định lại là phải đem nàng gả cho Tần Vũ. Tần Vũ là thân phận gì nàng đã nghe ngóng, mặc dù hắn là đệ thập tổ huấn luyện viên, có chút thực lực, nhưng cũng không phải thế gia xuất thân, mà là ở một cái địa phương nhỏ lớn lên đứa nhà quê, gần đây mới nhận tổ quy tông, trở lại Diệp gia, thậm chí ngay cả họ cũng không sửa đổi được. Loại thân phận này người như thế nào xứng với nàng Tống đại tiểu thư? Cái này cùng nàng lý tưởng chính giữa trượng phu thật sự là kém quá xa. Đáng chết, là một cái hơn 20 năm hôn ước lại đem ta gả cho một phế vật như vậy, ta không phục. Ở trong mắt những người khác coi như là giá trị vô hạn Tần Vũ, ở trong mắt Tống Hinh Lăng lại trở thành một cái phế vật, không biết những người đó sẽ ra sao. Bất quá Tống Hinh Lăng nói như vậy cũng không phải là không có dựa vào. Dù sao nàng sinh ra ở Tống gia, cho dù là tiên tiên võ giả, đều là không thiếu, dưới cái nhìn của nàng, võ lực chẳng qua là công cụ mà thôi, mã phu mới có thể coi trọng đồ vật. Cường giả chân chính, nắm giữ từ đầu đến cuối đều là quyền thế. Tần Vũ bây giờ duy nhất có thể đưa tới chú ý chính là thực lực của hắn, nhưng điểm này theo Tống Hinh Lăng, nhưng là không đáng giá một đồng, cho nên hắn mới như vậy kháng cự cùng Tần Vũ thông gia.
"Tiểu thư, lão gia phân phó ngươi ngày mai cùng Tần Vũ gặp mặt một lần."
Một tên trẻ tuổi tiểu nữ người hầu cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa nói. Nàng nhưng là biết rõ vị tiểu thư này tính khí, mặc dù tướng mạo luôn vui vẻ, nhưng nổi giận lên, so với ai cũng kinh khủng.
"Biết."
Tống Hinh Lăng sốt rồi nói, nhưng trong lòng suy nghĩ ngày mai nên thế nào làm nhục Tần Vũ, để cho hắn biết khó mà lui, cho hắn biết, con cóc ghẻ là không ăn được thịt thiên nga. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ một mình lái xe đi quán rượu, chuẩn bị gặp một chút vị kia Tống gia đại tiểu thư. Hắn không có mua xe, chiếc xe này hay là từ Thịnh Thế Hoa Trương đem ra làm việc dùng xe, bất quá cũng không tệ, là Audi A6 L, không nghĩ tới khi tiến vào quán rượu lúc lại bị an ninh ngăn lại. "Thật xin lỗi tiên sinh, nơi này là câu lạc bộ tư nhân, ngài không thể đi vào."
"Là có người mời ta tới nơi này."
Tần Vũ còn thật không biết quán rượu này là không mở cửa bán câu lạc bộ tư nhân.
"Có người mời ngươi."
An Ninh nhìn một cái Tần Vũ xe, trong mắt lộ ra một cổ vẻ khinh thường. "Có thể tới nơi này người cũng không phải là chỉ có tiền là đủ rồi, còn muốn có thân phận mới được." Cửa trong bãi đậu xe xe, mỗi một chiếc không phải ngàn bạn trở lên xe sang trọng. Tần Vũ chiếc này mấy trăm ngàn Audi A6L, ở chỗ này hay cùng xe đạp như thế, không ra hồn.
"Ta nói, đây cũng không phải là ngươi có thể tới phương, hãy nhanh lên một chút đi thôi, đỡ cho xấu hổ mất mặt."
Nhân viên An Ninh kia khinh thường nói. Mắt chó xem người sự tình Tần Vũ gặp được không ít, hắn đương nhiên sẽ không cùng một người An Ninh cãi lộn, như vậy rất mất thân phận.
Tần Vũ lạnh lùng nói, "Là Tống Hinh Lăng tới tìm ta, ngươi có thể đi vào thông báo, nhìn ta một chút có phải hay không đang gặp ngươi."
Chuyện này,
thấy Tần Vũ nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, An Ninh có chút do dự.
Đang lúc ấy thì, trong tiểu điểm cho tới bây giờ một tên ăn mặc nóng bỏng cô gái trẻ tuổi, nàng đối với Tần Vũ hỏi, "Ngươi chính là Tần Vũ?"
"Diệp gia Tần Vũ."
Tần Vũ gật đầu một cái, nói, "Không sai, ta chính là, ngươi là Tống Hinh Lăng."
Kia nóng bỏng cô gái nhìn Tần Vũ xe, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, sau đó ngạo nghễ nói, "Ta là Hinh Lăng hảo tỉ muội, ngươi theo ta vào làm cho."
Thấy tên này cô gái ngạo mạn thái độ, Tần Vũ trong lòng thoáng qua một tia đăm chiêu, dường như này Tống Hinh Lăng thái độ có chút cổ quái a. Bọn họ này lần gặp gỡ thật ra thì chính là ra mắt đến, ra mắt liền ra mắt đi, ngươi còn làm cái gì chị em gái đến, còn chọn ở đây sao, địa phương là ý gì?
Tần Vũ đi theo tiến vào lắp đặt thiết bị sang trọng bên trong tiểu điểm bộ, một tòa bên trong bao sương, năm tên cô gái trẻ tuổi chính đang nói đùa lấy, thấy Tần Vũ đẩy cửa đi tới, rối rít trợn to mắt nhìn hắn.
"Tống đại tiểu thư thích mang theo khuê mật tới ra mắt."
Tần Vũ không chút khách khí đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn thẳng ở giữa nhất một tên tịnh lệ nữ tử, nàng, dĩ nhiên chính là Tống Hinh Lăng rồi.
"Làm sao ngươi biết ta là Tống Hinh Lăng?"
"Rất đơn giản a, bên cạnh ngươi kia mấy người nữ nhân đều tại xoay quanh ngươi, nhìn một cái ngươi chính là cái này đoàn thể nhỏ trung tâm nhất nhân vật, ngoại trừ Tống gia đại tiểu thư ai còn có thể có như vậy uy thế."
Tần Vũ mở ra tay nói.
Tống Hinh Lăng lộ ra nụ cười, rất quyến rũ cảm giác, nàng dùng mang theo cao ngạo thanh âm nói, "Vẫn tính là có chút nhỏ thông minh, bất quá cho dù như vậy, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì cưới ta?"
Tần Vũ bị một câu nói này hỏi sững sờ, nói, "Cưới ngươi còn muốn có tư cách?"
"Dĩ nhiên."
Tống Hinh Lăng giống như thiên nga một cái hất cảm lên nói, "Ta Tống Hinh Lăng phải lập gia đình, tất nhiên là cái thế kiêu hùng, cũng có vô thượng quyền thế mới có thể xứng với ta. Ngươi mặc dù là Diệp gia dòng chính đệ tử, nhưng ngươi cũng không họ Diệp, hơn nữa ngươi đang ở đây Diệp gia quyền lợi, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phụ trách nhất cá Thịnh Thế Hoa Trương mà thôi, ngươi có tư cách gì tới cưới ta?"
Tần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, "Kia ý ngươi chính là ta không xứng với ngươi rồi."
Tống Hinh Lăng vẫn không trả lời, nàng chút ít tiểu tỷ muội liền bắt đầu cấp chê bai Tần Vũ.
"Ha ha, thật là chuyện tiểu lâm, ngươi có về điểm kia xứng với Hinh Lăng tỷ."
"Đúng vậy, ngươi đang ở đây Diệp gia một điểm căn cơ cũng không có, chờ đến Diệp Hiên lên trước sau đó, ngươi càng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, chúng ta Hinh Lăng gả qua với ngươi chịu khổ sao?"
Tống Hinh Lăng ngạo nghễ nói, "Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể tranh thủ được Diệp gia người thừa kế chỗ, ta có lẽ sẽ cân nhắc gả cho ngươi."
Tần Vũ đương nhiên cũng cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, "Tống đại tiểu thư, ngươi tự mình cảm giác có phải hay không vô cùng tốt đẹp?"
"Ngươi có ý gì?"
Tống Hinh Lăng biến sắc.
"Ngươi muốn gả cho một cái quyền thế ngút trời cái thế kiêu hùng, vậy là ngươi hay không cân nhắc qua, ngươi là có hay không xứng với một cái thế kiêu hùng đây?"
Tần Vũ cười lạnh nói, "Mà bán đứng thể xác đổi lấy kim tiền, trong mắt của ta ngươi cùng với các nàng là một cái tính chất, chỉ bất quá các nàng thay là kim tiền, mà ngươi thay là trong miệng ngươi kia hư vô mở mịn quyền thế mà thôi."
"Tần Vũ, ngươi dám làm được ta?"
Tống Hinh Lăng bị Tần Vũ vừa nói như thế, giống như nổi giận sư tử cái bình thường khí không được. Tần Vũ trong lòng càng là tức giận. Hắn đối với cái này đổ bỏ thông gia vốn là không thèm để ý, chẳng qua chỉ là xem ở trưởng bối phân thượng tới đi một chuyến mà thôi, không nghĩ tới lại gặp một cái như vậy cực phẩm.
Nàng cho là mình là bao tự, có thể khiến người ta vì nàng phong hỏa hí chứ hầu.
Có bệnh.
Tần Vũ hai cái hồng nhan chi kỷ, vô luận là Lam Trúc Tiêu hay lại là Tô Dĩnh, đều không kém nàng cái gì, coi như là Hạ Y Lệ Thiến, cũng không so với nàng kém đi nơi nào. Ngươi coi thường lão tử còn coi thường ngươi thì sao?
Cười lạnh một tiếng, Tần Vũ xoay người rời đi, lúc sắp đi còn để lại một câu nói, "Tống đại tiểu thư, lại tặng ngươi một câu. Hôn nhân đại sự là cha mẹ chi mệnh môi giới nói như vậy, ngươi cho dù phản đối cũng là không có, ngươi bây giờ coi thường ta, nói không chừng cuối cùng vẫn là muốn gả cho ta đây."
Ôm kẻ đáng ghét trong lòng, Tần Vũ cố ý cười tà rồi hai tiếng, nhất thời lại đem Tống Hinh Lăng cho khí đủ sặc.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 69, nguy cơ hạ xuống nhìn Tần Vũ đi xa bóng lưng, Tống Hinh Lăng trong mắt lóe lên một tia lanh ý, cho dù nàng bên cạnh cái kia cái gọi là hảo tỷ bội nhìn đều có một loại không rét mà run cảm giác.
"Có phải là ngươi hay không chết ta liền có thể không cần gả cho ngươi?"
Giờ phút này Tần Vũ cũng không biết hắn trêu chọc tới một tên biến thái nữ nhân, chẳng qua là đem Tống Hinh Lăng làm là một cái mặc cho Lý đại tiểu thư mà thôi. Rời đi hội sở sau hắn vốn là muốn đi Thịnh Thế Hoa Trương nhìn một chút, nhưng lúc này điện thoại reo, nhìn một cái nhưng là Đường Tuyết Trần đánh tới. "Tần đại thiếu, chúc mừng ngươi làm chủ Diệp gia a." Đường Tuyết Trần thanh linh thanh âm từ đối diện truyền tới. "Đừng nữa tố khổ ta, ta đây cái đại thiếu thuần túy là giả thủy hóa mà thôi, tìm ta có chuyện gì không?" "Không phải ta tìm ngươi, mà là ta gia gia tìm ngươi, lão nhân gia ông ta đã sớm suy nghĩ xong tốt cảm ơn ngươi." "Tốt lắm, ta một hồi liền đến." Đi xe đi đường ra, Đường Tuyết Trần sớm sẽ ở cửa chờ lấy Tần Vũ. Thấy Tần Vũ, Đường Tuyết Trần nhỏ giọng hỏi nghe nói ngươi muốn cùng Tống gia cô gái kia đám hỏi. Tần Vũ gật gật đầu nói, là có chuyện như vậy, bất quá ta sẽ không đồng ý, kia nha chính là một cái bệnh thần kinh. Nghe được Tần Vũ nói sẽ không đồng ý, Đường Tuyết Trần không biết rõ làm sao chuyện, trong lòng lại có chút ít cao hứng ý, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra, chỉ nói, vậy cũng ngươi phải cẩn thận một chút, này Tống Hinh Lăng danh tiếng ở kinh thành cũng không quá tốt. Nàng thủy tính Dương Hoa. Tần Vũ ngạc nhiên. Nữ nhân này mặc dù tính khí tối điểm, bề ngoài nhìn qua nhưng là đẹp lạnh lùng cao quý rất, chẳng lẽ nàng lại là loại nữ nhân đó. Đường Tuyết Trần liếc hắn một cái, sảng giọng, ngươi muốn đi nơi nào? Bẩn thỉu. Tần Vũ ủy khuất nói, là ngươi nói chuyện có kỳ nghĩa. Đường Tuyết Trần không lý tới Tần Vũ, tiếp tục nói, nàng thanh danh bất hảo là bởi vì nàng quyền lợi dục vọng quá nặng, một nữ nhân đem chính mình biểu hiện cường thế như vậy tóm lại là không tốt. Nhưng hắn nhưng bằng vào thân phận nàng cùng dung mạo, ở Tống gia lung lạc rồi một nhóm người lớn tay, thậm chí so với Tống gia mấy cái hậu tuyển người thừa kế đều mạnh, như vậy nữ nhân, bình thường nam nhân có thể không cưới được. Ngược lại kinh thành con em thế gia, mơ ước nàng dung mạo người là có, nhưng phần lớn đều chỉ có thể vọng mai chỉ khác, liền nàng bên đều không đụng tới, ngươi gặp nàng cũng nên cẩn thận hắn lợi dụng ngươi. Ta sẽ cẩn thận, đi xem một chút gia gia của ngươi đi. U tính bên trong tứ hợp viện, Tần Vũ đang cùng Đường lão gia tử chơi cờ tướng. Nói thật, Đường lão gia tử tài nghệ thật không thế nào cao, nhưng lại thiên về Tần Vũ cũng là một cái số kỳ cái rõ, hai người là kỳ phùng địch thủ, rất khó giải quyết, để cho bên cạnh Đường Tuyết Trần nhìn là hết sức quân quyết. Hai người tràn đầy phấn khởi xuống hơn 10 bản, Đường lão gia tử là thắng nhiều thua ít, tương đối đã viền ném xuống lá cờ, ha ha cười lớn nói, đã viền. Rất lâu không có giết như vậy quá ẩn. Đường Tuyết Trần bĩu môi một cái nói, đó là ngài rất lâu không đụng phải tài đánh cờ thúi như vậy người. Đường lão gia tử mất hứng, hắc. Ngươi nha đầu này thế nào cùng gia gia nói chuyện đây? Người ta nói là sự thật chứ sao? Đường Tuyết Trần thi triển ra xạ gạ đại pháp, Đường lão gia tử ngay lập tức sẽ đối với cái này hắn sủng ái nhất cháu gái không có biện pháp. Đường lão gia tử quay đầu đối với Tần Vũ hỏi nghe nói ngươi cùng người nhà họ Dương kết làm thủ. Tần Vũ gật đầu một cái, nói, xác thực như thế, nhưng ta bây giờ đã là người Diệp gia rồi, bọn họ Dương gia cho dù phách lối nữa, chẳng lẽ còn có thể cùng Diệp gia liều mạng sao? Đường lão gia tử thở dài một cái nói, tuy nói là như thế, nhưng người nhà họ Dương gần đây nhưng là một năm so với một năm phách lối, liền sợ bọn họ phách lối quá mức, không để ý Diệp gia mặt mũi cũng muốn động tới ngươi. Nam thế gia lớn chính giữa Dương gia coi như là mạnh nhất sao? Tần Vũ hỏi. Các đại thế gia đều có chính mình ẩn nút lực lượng, cho nên đến tột cùng ai là mạnh nhất, điểm này ai cũng không có một tin tức chính xác, bất quá Dương gia cùng Bành gia, hai nhà bọn họ coi như là tương đối mạnh. Mà Lý gia tương đối là ít nổi danh, nhưng làm cái gì chắc cái đó, vẫn luôn ở năm thế gia lớn trung du quanh quẩn, mà tương đối kém, cũng chỉ có Diệp gia cùng Tống gia rồi. Đường lão gia tử nói, "Tiểu Tần, ngươi cứu ta một mạng, ban đầu mặc dù cầm chút ít tù lao, nhưng còn thiếu rất nhiều, huống chi Dương gia sự tình, còn có một bộ phận rất lớn là bởi vì Tuyết Trần nguyên nhân, cho nên chỉ cần Dương gia dám động ngươi, ngươi liền tới tìm lão đầu tử ta, ta Đường gia mặc dù nhỏ, nhưng cũng không sợ bọn họ Dương gia." Đường lão gia tử mà nói để cho Tần Vũ trong lòng nóng lên, thậm chí so sánh với chính mình bị kia ông ngoại, Tần Vũ vẫn cảm thấy Đường lão gia tử càng đáng tin. Tần Vũ đang cùng Đường lão gia tử tán gẫu, nhưng không biết một trận nhắm vào mình nguy cơ đang ở tới gần. Hạ Hải Cựu Long Bang, trong bang chính đang ăn mừng bang chủ Yến Tiên nhận đột phá tiên tiên cảnh giới. Ngoại trừ những đại thế đó nhà bên ngoài, trên giang hồ có thể xuất hiện tiên tiên võ giả sát suất ít lại càng ít, Yến Tiên nhận lấy hậu tiên đại viên mãn thực lực liền có thể ngạo thế Hạ Hải, hiện tại hắn đột phá đến tiên tiên cảnh giới, thậm chí ở toàn bộ Hoa Hạ giang hồ bang phái chính giữa cũng có thể sắp xếp lên một chỗ ngồi. Trong bang đang ở cổ động ăn mừng thời điểm, một tên tiểu đệ bỗng nhiên đi tới Yến Tiên nhận thai vừa nói, "Bang chủ, bên ngoài có người tự xưng là kinh thành người nhà họ Dương muốn tới cầu kiến ngươi." Yến Tiên nhận trong mắt hơi híp, kinh thành Dương gia đại danh hắn đương nhiên là nghe nói qua, nhưng đối phương tại sao lại muốn tới tìm chính mình đây? "Đi, đem bọn họ mang tới phòng tiếp khách chính giữa, khách khí một điểm." Yến Tiên nhận phân phó nói. Hắn có tự biết người mình bây giờ mặc dù đột phá đến tiên tiên cảnh giới, coi như là cấp bậc tông sư nhân vật, nhưng cùng Dương gia loại này vật khổng lồ vẫn có chênh lệch rất lớn. Đi tới bên trong phòng tiếp khách, bên trong ngồi là hai gã người tuổi trẻ còn có một người trung niên võ giả. Người trẻ tuổi kia cũng thì thôi, nhưng trung niên kia võ giả lại bị Yến Tiên nhận áp lực rất lớn, hiển nhiên hắn là như vậy một tên tiên tiên võ giả, hơn nữa còn là một tên so với hắn phải mạnh hơn rất nhiều tiên tiên võ giả. Ba người này chính là Dương Hồng, Dương Hạo còn có Dương Hồng ba người này. Mấy vị Dương gia bằng hữu, không biết tới Hàn Xá có chuyện gì không? Yến Tiên nhận cười híp mắt nói. Dương Hồng ba bất thiện lời nói, chẳng qua là mặt lạnh, Dương Hạo ra mặt nói, không dối gạt Yến đầu rồng, lần này chúng ta tới là muốn nói với ngươi một cọc mua bán. Cái gì mua bán? Không biết Yến đầu rồng còn nhớ hay không được Tần Vũ. Yến Tiên nhận ánh mắt co rụt lại, hắn làm sao có thể quên cái này đã từng giết họa lang người. Quan trọng hơn hay là đối phương trong tay đây chính là có gia tăng thọ nguyên chất thuốc. Yến Tiên nhận vẫn muốn đánh Tần Vũ chủ ý, bất quá sau đó hắn bởi vì bế quan, chuyện này liền một mực chỉ hoãn đi xuống. chờ hắn tu luyện thành tiên tiên võ giả sau khi xuất quan, vốn muốn đi gặp lại này Tần Vũ, không nghĩ tới lúc này nhưng chuyển đến Tần Vũ gia nhập đệ thập tổ cùng trở về Diệp gia tin tức. Vô luận là đệ thập tổ hay lại là Diệp gia, từng cái đều không phải là hắn Yến Thiên Nhận trong nổi, cho nên hắn cũng chỉ được đem trong lòng tham niệm nhịn xuống, không dám lại đi đánh Tần Vũ chủ ý. Yến Thiên Nhận không biết Dương gia ba người này đến tụt cùng là vì cái gì tới, hắn chỉ nói, nghe nói qua mà thôi, không biết chư vị nói đến hắn là ý gì. Dương Hạo ha ha cười lớn nói, Yến đầu rồng không cần nhiều nghi, chúng ta không có buồn nôn, dưới tay ngươi đường chủ ở Giang Hải bị Tần Vũ đánh chết, chuyện này chúng ta đều biết, mà chúng ta lần này tới, liền là muốn liên hiệp ngươi Yến đầu rồng, đánh chết Tần Vũ. Thế nào? Các ngươi cùng kia Tần Vũ có thủ án? Dương Hạo lạnh giọng nói, đương nhiên là có thủ án, hơn nữa còn có đại thủ. Tần Vũ chính giữa đánh chúng ta Dương gia mặt cũng không phải là lần một lần hai rồi, hơn nữa ta Dương gia một tên đệ tử, lại bị hắn miễn cưỡng cho đánh tàn phế, ngươi nói cái thủ này kết có lớn hay không? Yến đầu rồng ngược lại hít một hơi khí lạnh, này Tần Vũ gây chuyện năng lực thật đúng là không bình thường, mới tới kinh thành thời gian không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm đem Dương gia cho tội chết. Cho tại hạ hỏi thêm một câu, Dương gia thực lực nhưng là so với ta Cửu Long Bang phải mạnh hơn, các ngươi tại sao không tự mình động thủ, mà nhất định phải tới ta Cửu Long Bang cùng ta kết minh đây? Dương Hạo mặt âm trầm nói, chuyện này cũng không dối gạt Yến đầu rồng rồi, chúng ta Dương gia có chút cũ đồ cổ tu luyện suy nghĩ đều cứng ngắc, lúc nào cũng nói cái gì trầm ổn là hơn, nhưng bây giờ người ta đều đánh tới chúng ta dưới mí mắt rồi, vẫn trầm ổn cái dám. Nhưng lại thiên về những lao đầu tử kia nắm trong tay Dương gia gần một nửa lực lượng, chúng ta sợ không an toàn, cho nên liền đến tìm Yến đầu rồng ngươi. Yến Thiên Nhận trong lòng thoáng qua vẻ vui mừng, nghe bọn hắn khẩu khí, dường như không biết Tần Vũ có cái loại này gia tăng thọ nguyên chất thuốc, Dương gia chính là vì báo thù tới, cứ như vậy, thuốc kia cách điều chế há lại không chính là mình sao? Làm bộ như suy tư chốc lát, Yến Thiên Nhận lúc này mới gật gật đầu nói, được, vị này nói ta đáp ứng rồi, nhưng đến lúc đó chúng ta phải làm thế nào thao tác? Phải biết bây giờ Tần Vũ nhưng là đệ thập tổ huấn luyện viên và Diệp gia đệ tử, nếu như trắng trợn đi giết, kia ta nghĩ chúng ta còn chưa dùng thảo luận, cái này căn bản là tìm chết. Dương Hạo cười lạnh nói, chúng ta dĩ nhiên sẽ không lô mãng như vậy, Tần Vũ từng tại đệ thập tổ để cho Trần tướng quân giúp hắn tìm một ít kỳ quái tài liệu, vừa vặn trong này có một vật bị chúng ta Dương gia sợ tìm tới, chúng ta sẽ dùng hắn tới đem Tần Vũ dẫn đi ra bên ngoài. Dương Hồng, chuyện này liền giao làm cho ngươi rồi. Dương Hồng gật gật đầu nói, ta đã an bài người đem chuyện này tiết lộ cho đệ thập tổ người, lại để cho đệ thập tổ đem tin tức mang cho Tần Vũ, như vậy hắn liền không phát hiện được. Chờ đem Tần Vũ đưa tới kinh thành, còn lại liền xem chúng ta rồi, đối phó Tần Vũ, chúng ta Dương gia có thể ra hai gã tiên thiên võ giả, ta hy vọng Yến đầu rồng ngươi có thể tự mình xuất thủ, sau đó sẽ cho ngươi bang chúng mang theo một ít súng ống hỏa khí lấy phòng ngừa vạn nhất. Dương Hạo âm lãnh nói. Yến đầu rồng ngược lại hít một hơi khí lạnh, này Dương Hạo mưu kế quả nhiên đủ âm trầm hiểm. Ba gã tiên thiên võ giả cộng thêm đủ loại súng ống hỏa khí, mạnh như vậy chiến lực đừng nói đối phương là tiên thiên võ giả, coi như là lục địa chân tiên cũng có thể cho hắn đánh chết. Chúng ta đây chuẩn bị ở nơi nào động thủ? Yến đầu rồng hỏi. Dương Hạo âm trầm cười nói, đương nhiên là vượt địa phương vắng vẻ càng tốt, huống chi tài liệu kia đúng là ở nơi nào bị phát hiện, chúng ta vì không để cho Tần Vũ nhìn ra, cũng không có di động, chỗ đó chính là tạ kệ là mạ ma quỷ sa mạc. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, như thế chu đáo bố trí, bọn họ cũng không tin Tần Vũ lần này còn không chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70, tội ác chi thành kinh thành đệ thập tổ. Trần tướng quân sáng sớm liền đem Tần Vũ gọi qua, nói muốn nói cho hắn biết một cái tin tốt. Tiểu Tần A, lần trước ngươi không phải nói muốn tìm một ít tài liệu quý giá tu luyện sao? Vừa vặn ta đệ thập tổ người đang tạ kệ là mạ sa mạc phát hiện trong đó một vật tung tích. Ồ, là vật gì? Tần Vũ ánh mắt sáng lên, hắn để cho Trần tướng quân tìm tới đều là một ít vô cùng hiếm quý tài liệu, chỉ cần tìm được một loại thì có thể làm cho hắn thực lực đại tăng. Trần tướng quân đem một tấm hình giao Tần Vũ, đây là địa phương cư dân ở khoảng cách xa địa phương quay chụp một tấm hình, bởi vì chỗ kia địa phương hoàn cảnh quá mức phức tạp, cho nên cũng chưa qua đi hái. Tần Vũ cầm lấy hình ảnh nhìn một cái, phía trên là một đóa mơ hồ đóa hoa. Kia đóa hoa to lớn dị thường, đủ chiều cao nửa người, hỏa màu đỏ dị thường tươi đẹp cùng diêm dúa lẳng lơ, rất khó tưởng tượng ở sa mạc cái loại này trong hoàn cảnh lại có thể mọc ra loại này to lớn kỳ dị đóa hoa. Loại hoa này đó chính là Tần Vũ cần phải kỳ chân một trong, được xưng ma quỷ chi hoa mặt trời Mạn Đà La, cũng gọi biển cắt Mạn Đà La. Loại hoa này mặc dù có kịch độc, nhưng là luyện chế lục cấp ở trên ma pháp chất thuốc chủ yếu tài liệu, cho dù ở kiếp trước Lạc Lan đại lục cũng là rất chân quý. Đa tại Trần tướng quân rồi, gốc cây thực vật này đối với ta có tác dụng lớn, đợi một hồi ta tự mình đi một chuyến sa mạc, đưa nó cầm về. Trần tướng quân đem địa chỉ giao Tần Vũ, nghiêm túc nói, "Tiểu Tần, ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng ở sa mạc loại địa phương này cũng phải cẩn thận chút ít, dù sao nhân lực cho dù mạnh hơn nữa, cũng là cường bất quá sức mạnh tự nhiên. Hơn nữa phát ra gốc cây thực vật này địa phương, là tạ kệ là mạ sa mạc chính giữa nguy hiểm nhất ma quỷ sa mạc, cho dù dân bản xứ cũng chỉ dám ở vòng ngoài đi, không dám đi sâu vào, ngươi có thể phải cẩn thận một chút." "Yên tâm đi Trần tướng quân, ta có chừng mực." Tần Vũ một cái đáp ứng. Rời đi đệ thập tổ sau, Tần Vũ thông báo một chút hạ y đi thiến chính mình đem phải rời khỏi, liền trực tiếp ngồi máy bay trước vãng Nam Cương. Tạ kệ lã mạ sa mạc ở vào Nam Cương hướng Tây Nam Cao Khang huyện, thuộc về kinh tế lạc hậu đất không lông, thậm chí ngay cả xe lửa đều không thông, chỉ có thể ngồi xe hơi phía trước chỗ đó. Bất quá Cao Khang huyện mặc dù kinh tế lạc hậu, nhưng là một cái rồng rắn lẫn lộn chi địa. Tạ kệ lã mạ sa mạc nối thẳng Tây Nam một ít nước nhỏ, một ít nước ngoài vi phạm lệnh cấm vật liệu cơ hồ có ba thành đều là từ sa mạc chính giữa vận tới, tỉ như ma túy, súng ống, thậm chí là miệng người buôn bán, ở chỗ này đều có thể thấy. Quốc gia cũng muốn đem chỗ này hoàn toàn phá hủy, nhưng hay vào đó Cao Khang trong huyện có thể là có không ít người lợi ích ở trong đó, thậm chí quan hệ đến tu hành giới thế gia cùng môn phái, dính dấp quá lớn, cho nên tạm thời để cho hắn mặc kệ. Đường dài trên xe đỏ, Tần Vũ ở hàng cuối cùng tìm rồi một vị trí ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh hắn là một gã tóc dài phất phới, an mặc thanh xuân khả ái nữ sinh viên, cùng với nàng cùng lên xe còn có hai nam một nữ, nhìn dáng dấp hẳn là đi Cao Khang du lịch. Tần Vũ lắc đầu một cái, đám này người tuổi trẻ thật đúng là biết chơi, đi đâu du lịch không được, nhất định phải đi Cao Khang Na loại rồng rắn lẫn lộn địa phương. Kia hai nam nhân chung, một tên ăn mặc thật giống như công tử nhà giàu ca nam nhân vốn là muốn đi theo kia tóc dài thiếu nữ xếp hàng ngồi xuống, nhưng hắn một bên là Tần Vũ, bên kia chính là cửa sổ rồi. Kia công tử trẻ tuổi ca nói với Tần Vũ, người anh em, này có 100 khối, ngươi đổi chỗ với ta như thế nào? Tần Vũ phủi hắn liếc mắt, lắc đầu một cái nói, không đổi. Không phải Tần Vũ nhất định phải sát bên người ta tiểu cô nương chiếm tiện nghi, chẳng qua là hắn cái vị trí kia bên cạnh liền là một gã hở ngực lộ nhũ khu chân đại hán. Rất thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp ngồi chung một chỗ, dĩ nhiên nếu so với cùng khu chân đại hán ngồi chung một chỗ tốt lắm. Kia công tử trẻ tuổi ca nhướng mày một cái, nói, 100 khối không đủ. Đủ lòng tham a, bằng hữu, nhớ làm người nên biết đủ. Vũ Bách có đủ hay không? Tần Vũ cười lạnh nói, ngươi tiền rất nhiều sao? Nhưng có một số việc ngươi phải hiểu được, có vài thứ là tiền mua không được. Ngươi mới vừa rồi nếu là trực tiếp mở miệng khẩn cầu ta đem chỗ nhường cho ngươi, ta nói không chừng thật đúng là để cho, nhưng ngươi bây giờ loại thái độ này, xin lỗi, ngươi coi như ngươi cầm 5 triệu đến, ta cũng không hay. Ngươi có ý gì? Cố ý bới móc sao? Kia công tử trẻ tuổi ca giận dữ, liền muốn đi lên bắt Tần Vũ. Tần Vũ ánh mắt lộ ra một tia lanh mang, lại vừa là một cái bị nuông chịu hư rồi con em nhà giàu. Hắn mặc dù sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền động thủ giết người, nhưng dạy dỗ một chút tiểu hải tử, vẫn là không có cái gì gánh nặng. Đúng lúc này, bên cạnh hắn kia tóc dài thiếu nữ hét lớn một tiếng, Từ Dương, ngươi muốn làm gì? Thấy người yêu nổi giận, Từ Dương liền vội vàng lúng túng cười nói, Lưu Thư, ngươi đừng nóng giận, ta không phải là muốn cùng ngươi ngồi chung một chỗ chứ sao? Vậy kêu là Lưu Thư thiếu nữ nhíu một cái, nói, Từ Dương, nơi này cũng không phải là trường học, không là cái gì đều được tùy ngươi làm vậy, chúng ta thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, đừng rước lấy phiền phức. Ngoài ra một nam một nữ kia cũng là khuyên nhủ, đúng vậy Từ Dương, coi như hết, ngồi kia còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Cuối cùng chỉ đành phải Từ Dương hận hận trợn mắt nhìn Tần Vũ liếc mắt, ngoan ngoãn làm trở về được vị trí lên. Lưu Thư xin lỗi đối với Tần Vũ cười một tiếng, thật xin lỗi à, bạn học ta thái độ mới vừa rồi có chút kém, ngươi đừng cùng hắn một bên kiến thức, ta gọi là Lưu Thư, ngươi thì sao? Không sao, ta gọi là Tần Vũ. Lưu Thư tính cách rất hoạt bát, xe mới vừa chạy không lâu, nàng cũng có chút không ở không được rồi, thọ bên người Tần Vũ hỏi Tần đại ca, nhìn ngươi tuổi tác hẳn mới vừa tốt nghiệp không lâu chứ, tới nơi này là làm được sao? Tần Vũ bật cười lắc đầu một cái, loại địa phương này có thể có cái gì tốt công việc? Ta là tới tìm cái gì? Hả, vậy là ngươi làm gì? Lưu Thư hiếu kỳ hỏi. Nàng luôn cảm giác bên người tên này trên người nam nhân có một cổ thần bí khí chất, để cho người thật tò mò khí chất. Thầy thuốc. Tần Vũ nhàn nhạt phun ra hai chữ này. Lưu Thư trên mặt lộ ra vẻ tôn kính, nói, nguyên lai Tần đại ca ngươi lại là chăm sóc người bị thương thầy thuốc à, ta đương thời liền muốn dự thi thầy thuốc, đáng tiếc ta rất nhát gan, thấy huyết đều sợ, chớ nói chi là những thứ kia kinh khủng chứng bệnh rồi. Ngồi trước Từ Dương ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nguyên lai chỉ là một tiểu y sinh mà thôi, nhìn niên kỷ của hắn, nhiều lắm là chỉ là một thầy thuốc tập sự mà thôi. Một cái thầy thuốc đang tầm thường mắt người chung là một không tệ chức nghiệp, nhưng ở hắn Từ Dương trong mắt, chả là cái quắc khô gì. Lấy cha của hắn tài lực, đừng nói là một cái nho nhỏ thầy thuốc, coi như là ngay ngắn một cái giữa bệnh viện cũng nói mua là có thể mua lại. Rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Tần Vũ biết được bốn người bọn họ là tới du lịch, đồng hành cô bé kia là Lưu Thư khuê mật Trương Tuyết, đàn ông kia chính là Trương Tuyết bạn trai Triệu Thành Bằng, bốn người bọn họ vừa vặn thừa dịp nghỉ hè tới nơi này du lịch. Từ Dương là một con nhà giàu, vẫn muốn theo đuổi Lưu Thư, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, hào sảng bao toàn bộ du lịch chi phí, tốt nhân cơ hội lấy lòng Lưu Thư. Các ngươi làm sao sẽ nghĩ muốn tới Cao Khang loại địa phương này du lịch đây? Tần Vũ hỏi. Lưu Thư nói, này có gì không ổn sao? Cao Khang là tạ kệ là mạ sa mạc gần đây một thành phố, hơn nữa chỉ có từ nơi này đi mới có thể đến trong truyền thuyết ma quỷ sa mạc, chúng ta dĩ nhiên muốn tới nơi này rồi. Tần Vũ lộ ra một tia không thể đoán đủ cười, là ai chọn địa phương? Lưu Thư sửng sốt một chút biết rõ Tần Vũ tại sao biết cái này sao hỏi. Hàng trước Từ Dương thần sắc lạnh lẽo, quay đầu hừ lạnh nói, là ta chọn, ngươi có ý kiến gì không? Dĩ nhiên không có ý kiến, các ngươi cầm tánh mạng mình đều không xem ra gì, ta tại sao có thể có ý kiến đây? Tần Vũ cười lạnh nói, ngươi đây là ý gì? Vẫn còn muốn tìm cha sao? Từ Dương lạnh lùng nói. Bốn người chính giữa khác một cô thiếu nữ Trương Tuyết nói, Từ Dương, ngươi trước nghe Tần đại ca đem lời nói rõ ràng ra. Trương Tuyết tính cách khá là cẩn thận, nàng nghe một chút Tần Vũ nói mơ hồ trong lòng liền hơi sợ. Từ Dương lạnh rên một tiếng, không muốn cùng Trương Tuyết cãi vã, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi Tần Vũ đến tuột cùng có thể nói ra đồ chơi gì tới? Tần Vũ phủi Từ Dương liếc mắt, từ tốn nói, các ngươi chỉ là biết rõ Cao Khang huyện là cách tạ kệ La Mạ sa mạc gần đây địa phương, nhưng các ngươi nhưng không biết nơi này là toàn bộ Hoa Hạ tỷ lệ phạm tội nhiều nhất địa phương, danh xứng với thực tội ác thiên đường. Hoa Hạ biên giới ma túy đều là từ nơi nào tới? Một phần là thông qua Vân Nam biên giới mà đến, còn có một bộ phận chính là đi sa mạc đi tới nơi này Cao Khang huyện. Đây chỉ là một phần trong đó, còn lại còn có súng, buôn bán thân thể con người khí quan thậm chí là người sống, ngược lại đủ loại thế gian tối tăm nhất mua bán, ở chỗ này cũng có thể tìm được. Bốn người sau khi nghe xong biến sắc, ở nơi này là du lịch gì thánh địa, rõ ràng chính là một cái tội ác chi đô a.
Từ Dương gắng gượng nói, ngươi nói những thứ này đều là gạt người chứ? Tại sao chúng ta ở trên internet không có tra được? Tần Vũ cười lạnh nói, số 1, ta không có lừa các ngươi cần phải, thứ 2, các ngươi cho là loại chuyện này khả năng bị người thả đến trên internet đi không? Lớn như vậy một cái phạm tội hang ổ, quốc gia tại sao không có tiêu diệt hắn? Một bên không nói lời nào Triệu Thành Bằng cũng mở miệng hỏi, có một số việc không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, quốc gia ngược lại mong muốn nó tiêu diệt, nhưng nơi này lợi ích liên điều quá nhiều, quá mạnh mẽ, cường đại đến các ngươi không cách nào tưởng tượng mức độ. Tần Vũ từ tốn nói, kia, chúng ta có muốn hay không trở về? Trương Tuyết có chút do dự nói. Từ Dương lạnh rên một tiếng, nói, tới đều tới, trở về làm cái gì? Các ngươi nghe hắn nói cản, trước mặt mọi người, chẳng lẽ Cao Khang trong huyện người còn có thể ngoài đường phố giết người hay sao? Tần Vũ khỏe miệng lộ ra một tia không thể đoán nụ cười, này nhưng khó mà nói chắc được, Cao Khang đồng dạng cũng là phạm tội chi đô, một ít ở quốc nội bị truy nã tội phạm đang bị bức ép bất đắc dĩ cũng sẽ chạy tới Cao Khang, nói không chừng trên đường chính ngươi tùy tiện gặp phải một cái hòa ái lao bá, kia chính là một cái biến thái người phạm tội giết người. Những tin tức này Tần Vũ còn thật sự không phải hù dọa bọn họ, mà là ở quốc an cục hồ sơ chính giữa tra được, nếu muốn tới Cao Khang, dĩ nhiên phải đem chỗ này tình huống đều kiểm soát tra rõ ràng rồi mới được. Lưu thư bốn người bọn họ bị Tần Vũ nói tâm phiền ý loạn, đều không có chủ ý. Từ Dương nhìn một cái bình tĩnh Tần Vũ, vừa phát giác hắn là đang hù dọa bọn họ, trả thù chính mình mới vừa rồi hành động, vì vậy hắn lạnh rên một tiếng nói, trên thế giới này nào có nhiều như vậy đất tội ác. Điện ảnh thấy nhiều rồi. Yên tâm đi, có ta ở đây tuyệt đối không thành vấn đề. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 71, ghét nhất các ngươi những thứ này đánh cướp. Mặc dù trên xe ba người bị Từ Dương kiên định mà nói cho ổn định, nhưng nghe đến Tần Vũ nói nhiều như vậy kinh hãi tin đồn, bọn họ hay lại là cảm giác trong lòng lạnh lẽo. Đặc biệt là nhát gan Trương Tuyết, nhìn cái này khách bên trong xe tất cả mọi người đều không giống như là người tốt. Đúng vào lúc này, xe khách đột nhiên ngừng lại, mặt đầy hung dữ nhân viên bán vé quay đầu lại hung tợn nói, thu tiền xe. Trên xe lập tức có người la lớn, giở trò quỷ gì mà. Lên xe thời điểm không phải đều thu qua tiền xe không có. Bây giờ làm sao còn phải thu? Nhân viên bán vé cười gần từ trong lòng ngực xuất ra một thanh gợ xương đao nhọn, cười lạnh nói, lão tử nói thu hai lần, vậy sẽ phải thu hai lần. Trong nơi này hay lại là thu tiền xe, căn bản là trắng trợn ăn cướp a. Từ Dương bốn người bọn họ sắc mặt nhất thời toàn bộ đều thay đổi, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Nay còn chưa tới Cao Khang đây liền gặp phải như vậy một cây số sự tình, chẳng lẽ Tần Vũ nói đều là thật? Nhưng giờ phút này Tần Vũ lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần mà bắt đầu, giống như không nhìn thấy trước mắt một màn này. Kia mặt đầy hung dữ nhân viên bán vé bắt đầu nắm đao thu tiền xe, hoặc giả nói là cướp trắng trợn thích hợp hơn, thấy có người nắm bao, trực tiếp một cái liền đoạt lại. Đương nhiên cũng có người hắn không có động, những người đó đều là một bộ gương mặt hung ác chẳng hán, nhìn một cái liền không giống như là người tốt, phòng trừng tất cả đều là Cao Khang huyện khách quen. Đại gia đều là người mình, đương nhiên là chưa dùng tới đoạn. Chờ đến phiên Từ Dương bọn họ lúc, kia nhân viên bán vé nhanh cười một tiếng, ha ha. Không nghĩ tới vẫn còn có mấy cái bạn nhỏ ở chỗ này, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn à. Lão Triệu, có hàng mới đưa tới cửa. Kia lái xe đại hán đầu chọc đi tới, vừa nhìn thấy Lưu Thư cùng Trương Tuyết kia dáng đẹp mặt mũi cùng thanh xuân vóc người, trong mắt nhất thời lộ ra một tia dâm ố vẻ. Ha ha ha. Lão cổ, như vậy tươi non tiểu cô nương, sợ rằng hay lại là nơi đây. Lần này chúng ta có thể có lộc ăn, trước một người một cái chơi đùa một vòng. Sau đó ném tới chu quẹ từ nơi đó tiếp khách, sắc đẹp này, mỗi một ít nhất 10 vạn đồng. Nghe được hai người đối thoại, Trương Tuyết cùng Lưu Thư đều phải hủ chết, các nàng không nghĩ tới lại thực sự có người gan to như vậy, giữa ban ngày liền dám cướp bóc, liền dám thương lượng phải như thế nào làm nhục các nàng. Lúc này các nàng vừa nghĩ đến Tần Vũ mới vừa nói, Cao Khang là một tòa tội ác chi thành. Từ Dương xỉ xỉ xách xách nói, hai vị đại ca, ta đem tiền đều cho các ngươi thả chúng ta một con đường sống như thế nào? Nhân viên bán vé lao cổ đem từ đồng bạc trắng bao đoạt lấy đi, cười lạnh nói, ngươi tiền. Bây giờ bọn họ cũng đều là ta tiền. Ngươi làm như vậy chỉ sợ luật pháp sao? Từ Dương đỏ lên mà nói, luật pháp ở chỗ này lao tử chính là luật pháp. Lao cổ phách lối nói, một cái tát đem Từ Dương phiến trở lại trong chỗ ngồi. Từ Dương bụng mặt đầy vẻ sợ hãi, nhìn lao cổ cùng lao Triệu đưa về phía Trương Tuyết cùng Lưu Thư bàn tay, cuối cùng là không dám lên tiếng. Triệu Thành Bằng cũng là như vậy, người ta rõ ràng chính là giết người không chớp mắt cảm thấy, đã biết tiểu thể trạng xông lên, căn bản là tìm chết mà thôi. A, đừng tới đây. Lưu Thư cùng Trương Tuyết sắc nhọn kêu một tiếng, nhưng lại để cho lão cổ bọn họ càng hưng phấn. Trên mặt cười dâm đãng cũng càng đậm. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhưng nhàn nhạt chuyển tới, đánh cướp đánh liền cướp, phiền nhất các ngươi những thứ này nửa đường đóng vai cướp sát, một điểm chuyên nghiệp tư chất cũng không có. Người nói chuyện chính là Tần Vũ, thấy rốt cuộc có người rút bọn hắn ra mặt, hai người không khỏi kích động khóc. Lao cổ tay cầm gợ xương đao nhọn, nhanh cười nói, tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết sao? Muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy, chờ ta chơi xong này hai cái tiểu nữ, sẽ đến lượt ngươi. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, vốn là cứ duy trì như vậy là được đánh cướp như vậy không hề kỹ thuật hàm lượng công việc, hơn nữa lại như vậy không chuyên nghiệp, trưởng vẫn như thế ngoài dự đoán mọi người, các ngươi có thể đi chết, còn sống cũng là lãng phí địa cầu tài nguyên a. Trong tay gợ xương đao nhọn đột nhiên hướng Tần Vũ đâm tới, lão cổ nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi tìm chết. A. Lưu Thư cùng Trương Tuyết thấy như vậy một màn hù dọa sắc nhọn kêu một tiếng, Từ Dương cùng Triệu Thành Bằng càng là sắc mặt trắng bệnh, thầm nghĩ trong lòng may chính mình không có tùy tiện xuất thủ, nếu không nhất định sẽ mất mạng. Trên xe đỏ người lãnh đạm nhìn một màn này, thường xuyên lui tới với Cao Khang huyện ở giữa người đều biết, ở loại địa phương này xảy ra án mạng rất bình thường, ngày nào nếu là không có chết vài người, đó mới kêu lại chuyện đây.
Người trẻ tuổi này ngày thứ nhất tới nơi này liền chọc phải lão Triệu lão Cổ hai cái này người gian ác, chết cũng là đáng đời. Mọi người ở đây cho là người trẻ tuổi này khẳng định bị giết rồi ném tới trong cánh đồng hoang vu nuôi sói lúc làm người trợn mắt hốc mồm một màn nhưng xảy ra. Chỉ thấy gợn xương đao nhọn cách Tần Vũ ngực 10 phân địa phương liền dừng lại, không phải lão Cổ không nghĩ một đao giết Tần Vũ, mà là hắn đao lại bị Tần Vũ hai ngón tay gắng gượng kẹp lại, không cách nào nữa về phía trước thăm dò vào một phần. Một đám người nhìn Tần Vũ ánh mắt toàn bộ đều biến thành vẻ khiếp sợ. Lão Cổ hắn chính là thường xuyên kẻ tái phạm, trong tay cũng là có mấy phút, bằng không cũng không dám ở Cao Khang huyện lăn lộn. Nhưng lập tức dùng như vậy, lão Cổ trong tay về điểm kia công phu, ở Tần Vũ hai ngón tay đoạt dao găm xuống, căn bản là không ra gì. Tần Vũ trong tay hơi dùng lực một chút, hai thép dòng chế tạo gỡ xương đao nhọn ngay lập tức sẽ gãy thành hai khúc, Tần Vũ một cái tát ra, lão Cổ mặt ngay lập tức sẽ sưng lên, đại cổ máu tươi tung tóe mà ra. A, ta muốn giết ngươi. Lão Cổ hét thảm còn muốn ra tay với Tần Vũ, nhưng lại bị Tần Vũ nhanh mạnh hai chân đá gãy rồi đầu gối, toàn bộ buồng xe cũng có thể nghe được kia rắc rắc âm thanh. Tất cả mọi người run một cái, người này hạ thủ thật là ác. Nhưng mọi người không nghĩ tới là Tần Vũ so với bọn hắn tưởng tượng còn ác hơn. Đầu gối đứt gãy, lão Cổ quỳ xuống trước trong buồng xe giữa, Tần Vũ nắm hắn cánh tay, một tấc đem lão Cổ cánh tay gắng gượng tạo thành một đoàn hình méo mó, khiến cho hắn hét thảm không ngừng, cuối cùng thậm chí ngay cả kêu khí lực cũng không có, chỉ có thể nhìn được thân thể của hắn không ngừng co quắp. Chặt chặt, nhanh như vậy thì không được. Ta nhưng còn có một cái cánh tay không động đây. Tần Vũ chặt chặt cảm thán, tái diễn đem lão Cổ một cái khác cái cánh tay cũng đều tạo thành nát bấy, rắc 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 âm thanh nhất thời trải rộng toàn bộ bên trong buồng xe, để cho mọi người không nhịn được đánh dùng mình. Lưu Thư mấy người bọn họ nhìn Tần Vũ, trong lòng cũng có đánh trống, mới vừa còn cùng chuyện trò vui vẻ người, bây giờ tiểu ra tay gắng gượng đem một người hành hạ thành như vậy máu tanh tình cảnh, cũng chỉ có ở phim kinh dị chung mới có thể nhìn thấy. Thật ra thì này đến không phải Tần Vũ cố ý làm biến thái như vậy buồn nôn, mà là nhiệm vụ cần phải. Ở Cao Khang huyện loại địa phương này, ngươi nếu là không muốn biểu hiện ác một ít, sau đó nhất định sẽ phiền toái không ngừng. Tần Vũ may mắn liền lấy cái này đụng vào trên họng súng lao cổ lập uy, sau đó cũng tốt tỉnh chút khí lực đẩy những thứ kia tiểu rồi. Trương Tuyết ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí nói, mới vừa rồi hắn nói hắn là làm cái gì? Thầy thuốc. Mấy người thân thờ nhìn nàng, nhà ngươi thầy thuốc có mạnh mẽ như vậy lực lượng, có biến thái như vậy thủ đoạn. Lưu Thư nhìn Tần Vũ, cảm giác giống như trước mắt giống như đổi thành một người khác, vừa mới cái kia theo chân bọn họ nói chuyện phiếm người tuổi trẻ, chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Rốt cuộc đem lão cổ hành hạ nhanh tắt thở, Tần Vũ hướng về phía lái xe lão Triệu toét miệng cười một tiếng, nhất thời đưa hắn bị dọa sợ đến trực tiếp quỳ trên đất, đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng a. Là ta có mắt không tròng đụng phải đại gia, ngài để cho ta một con đường sống đi. Lão Triệu một bên cầu xin tha thứ, một bên hung hăng phiến chính mình mặt hai. Ở Cao Khang huyện lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn cái gì ác nhân chưa thấy qua. Người phạm tội giết người không đáng sợ, đáng sợ là những thứ kia căn bản là không có đem người mệnh coi là chuyện to tát hung ác loại người, đó mới kêu đáng sợ. Bây giờ biểu hiện thập phần ổn định Tần Vũ, ở lão Triệu trong mắt chính là một cái như vậy hình tượng, hơn nữa còn là một cái thích hành hạ người biến thái. Ai, đánh cấp như vậy không kỹ thuật hàm lượng công việc các ngươi đều không làm xong, thật là rất phế vật, cho nên, ngươi hay là trở về mở xe ngươi đi. Tần Vũ nhìn lão Triệu, dùng tiền một giọng. Ngài, ngài thật bỏ qua cho ta. Lão Triệu không dám tin nhìn Tần Vũ. Thế nào, ngươi còn muốn thử một chút ta thủ đoạn? Tần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói. Không dám không dám. Lão Triệu liền vội vàng khoát tay, rất sợ Tần Vũ đổi chủ ý đem cái phế vật này ném ra nuôi sói, sau đó nhanh lên một chút lái đến Cao Khang huyện, ta không nghĩ chậm trễ nữa công phu. Tần Vũ từ tốn nói. Lão Triệu sau khi nghe xong liền tranh thủ cùng chính mình hợp tác đến mấy năm lão cổ theo cửa sổ cho ném ra ngoài. Ban đêm này hoang tàn vắng vẻ trên quốc lộ nhưng là có bầy sói qua lại, lão cổ bộ dáng này chỉ có thể làm cho sói bữa ăn tối. Lão Triệu ngoan ngoãn trở về đi lái xe, Tần Vũ lại làm được hàng cuối cùng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Thư muốn đi cảm ơn Tần Vũ, nhưng Trương Tuyết nhưng cấp bách kéo Lưu Thư, không để cho nàng đi qua. Đùa gì thế? Bây giờ Tần Vũ lực uy hiếp không thể so với kia hai tên cường đạo tốt bao nhiêu, ở Trương Tuyết trong mắt, Tần Vũ rõ ràng chính là một cái biến thái điên cuồng giết người. Cuối cùng Lưu Thư hay lại là tránh thoát Trương Tuyết cánh tay, nói với Tần Vũ, lần này cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ta chẳng qua là gấp đi đường mà thôi, hai cái này ngu si liên đả cấp cũng làm như vậy ma kỷ, ta là chịu đủ rồi. Tần Vũ một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi thật là thầy thuốc. Lưu Thư bây giờ đối với Tần Vũ trước mà nói vô cùng hoài nghi. Đương nhiên là thầy thuốc, ít nhất ta một người trong đó chức nghiệp chính là thầy thuốc. Tần Vũ toét miệng cười một tiếng, lại đem một bên Trương Tuyết hù dọa quá sức. Một người trong đó nghề nghiệp là thầy thuốc, kia một người khác là cái gì? Biến thái điên cuồng giết người. May mắn Tần Vũ đang thu thập hết lão cổ sau đó một mực biểu hiện rất bình tĩnh, cái này làm cho Trương Tuyết cùng trên xe người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cái loại này hồ giết người lung tung biến thái là tốt. Xe một mực hướng Cao Khang huyện đi tới, Từ Dương nín nửa ngày mới lấy dũng khí nói với Tần Vũ, "Tần đại ca, chúng ta có thể không đi Cao Khang huyện rồi hả?" Hắn bây giờ không có chút nào hoài nghi Tần Vũ trước nói tới rồi, ở trên đường còn có người dám trắng trợn cướp bóc giết người, nếu là thật đến Cao Khang huyện, vậy còn đến đâu? Nhưng từ Nam Cương đến Cao Khang quốc lộ chính là một đoạn khu không người, dưới nửa đường xe mà nói thuần túy là tìm chết hành động, cho nên Từ Dương chỉ đành phải khẩn cầu Tần Vũ, muốn cho hắn ra lệnh lao Triệu đem lái xe trở về Nam Cương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 72, đánh một trận giải quyết Từ Dương muốn quay đầu trở về Nam Cương, Tần Vũ dĩ nhiên sẽ không đồng ý hắn bây giờ gấp đi tìm mặt trời Mạn Đà La, không rảnh cùng những đứa bé này chơi đùa đùa nghịch. Tần Vũ trực tiếp cự tuyệt, "Xin lỗi, ta có việc gấp phải đến Cao Khang huyện, không rảnh qua lại vòng vo." Từ Dương cuống cuồng nói, "Ta có thể cho ngươi tiền, 100.000 như thế nào đây?" Tần Vũ cười lạnh phiết liêu phiết hắn, nói, "Ngươi cho là ta thiếu tiền sao?" Từ Dương nhất thời không nói. Lấy Tần Vũ bày ra thực lực, coi như là đi cướp bóc, đều so với lao cổ bọn họ mạnh hơn mấy trăm lần, lại làm sao có thể thiếu tiền. Từ Dương còn muốn nói gì, nhưng lại bị Trương Tuyết cứng rắn kéo trở lại. Nàng trong lòng thầm mắng cái này con nhà giàu nhìn vẻ ngoài ngược lại không tệ, đáng tiếc chính là không trường đầu. Người ta giết người cùng giết gà như thế, ngươi còn ghé vào lỗ thai hắn ma ma tức tức, chọc tới Tần Vũ, đem bọn họ đều giết đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tần Vũ không rất để ý tới này mấy người tuổi trẻ. Đều là một đám tự do phong khoáng mao hài tử mà thôi, cái gì cũng không biết lại còn dám đến Cao Khang huyện loại địa phương này du lịch. Lần này vừa vặn để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu, không là địa phương nào, đều có thể dùng tiền để giải quyết. Lúc này một tên tướng mạo hèn mọn, gầy như quét ủi, cười một tiếng lộ ra đầy miệng răng vàng khẽ trung niên nam nhân bu lại, hướng về phía Tần Vũ hèn mọn một cười nói, "Huynh đệ, ta khuyên ngươi chính là trở về Nam Cương đi, nếu không đến lúc Cao Khang huyện, ngươi sẽ có phiền toái." "Ngươi có ý gì?" Tần Vũ phủi hắn liếc mắt nói. Kia gã bị ổi cẩn thận từng ly từng tí chỉ lái xe lao triệu nói, "Ngươi thật cho là bọn họ liền hai người liền dám ở đi thông Cao Khang trên xe đỏ công khai cướp bóc? Phía sau bọn họ nếu là không tiếng người, sớm cũng làm người ta giết chết. Này lao triệu phía sau liền là chúng ta Cao Khang huyện Xích Long bang người, ngươi lần này đem lão cổ giết chết, Xích Long bang người khẳng định đã sớm biết rồi, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng đã chuẩn bị xong muốn ở trạm xe ngăn ngươi thì sao?" "Này cái gì Xích Long bang rất mạnh." Gã bị ổi nghiêm túc nói, "Phải nói là mạnh vô cùng, chúng ta Cao Khang huyện địa phương tiểu, nhưng bang phái nhiều, đủ hơn 100 cái tất cả lớn nhỏ bang phái, Xích Long bang thực lực đủ để sắp xếp tiến lên 10. Một cái huyện có hơn 100 cái bang phái." Tần Vũ không thể tin được, nhiều như vậy bang phái, chẳng lẽ giá Cao Khang huyện không có làm khác rồi hả? Toàn bộ gia nhập bang phái. Thấy Tần Vũ biểu tình, gã bị ổi cũng biết hắn chênh lệch, liền vội vàng nói, "Cao Khang huyện bang phái cũng không phải là truyền thống cái loại này hả bang, đại gia không phải là vì đánh địa bàn, mà là để kiếm tiền mới thành lập, cho nên cho dù giống như Xích Long bang lớn như vậy bang phái, cũng chỉ có 200-300 người mà thôi. Một ít tôi bang phái nhỏ, thuần túy chính là vì ở Cao Khang huyện loại địa phương này làm bán ma túy mò tiền, bọn họ số người càng ít hơn, chỉ có tầm 2-3 người." Tần Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, "Ngươi vì sao phải nói cho ta biết những thứ này?" Kia gã bị ổi hướng về phía Tần Vũ cười hắc nói, "Không dối gạt huynh đệ ngươi nói, tại Hạ Triệu Tam Tuyển, chính là Cát Tương Bang cố vấn quân sư, chúng ta Cát Tương Bang theo chân bọn họ Xích Long Bang xưa nay không hợp, giúp ngươi thì đồng nghĩa với là gài bẫy bọn họ Xích Long Bang một cái." Tần Vũ nhìn Triệu Tam Tuyển kia dương dương đắc ý hèn mọn dáng vẻ, nhất thời có chút không nói gì, liền hàng này cũng dám kêu quân sư. Bên cạnh một mực ở chỗ nghe bọn hắn nói chuyện Lưu Thư không nhịn được hì hì một tiếng bật cười, cái này làm cho Triệu Tam Tuyển cùng xấu hổ. Mặc dù biết Triệu Tam Tuyển cũng là bang phái chính giữa người, nhưng hắn bộ kia hèn mọn tức cười dáng vẻ thật sự là để cho người không để được sợ cảm giác. Lưu Thư cũng không sợ hắn, chẳng qua là cảm giác hắn bộ dáng này cùng tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đàm thiếu tà tà tường mái trèo tan thành mây khói quân sư kém quá nhiều, này một đôi so với trong lòng liền có chút buồn cười. Tiểu nha đầu nghiêm túc một chút, "Đừng cầm đại gia ta không làm cả lương. Ta nhưng là chính tông Bắc Đại tốt nghiệp đây." Triệu Tam Tuyển nhẹ rên một tiếng nói, "Ngươi thật là Bắc Đại tốt nghiệp." Lưu Thư mặt đầy sùng bái, nhìn vị đại thúc này tuổi tác ít nhất có hơn 40 tuổi rồi, 20 năm trước tham gia thi vào trường cao đẳng có thể thi được Bắc Đại, đó cũng đều là tinh anh chính giữa tinh anh, mặc dù vị này tinh anh dường như bị ổi điểm, nhưng đó cũng là tinh anh a, ngươi thật là Bắc Đại tốt nghiệp." Tần Vũ mặt đầy hoài nghi, "Không thể giả được." Triệu Tam Tuyền đem lồng ngực chụp lạch cạch văng lên, "Rốt cuộc là cái nào trường học tốt nghiệp?" Tần Vũ lao kia cổ lưu lại gỡ xương đao nhọn một chút xíu bài thành khối vụn, hướng về phía Triệu Tam Tuyền uy nghiêm cười một tiếng, nhất thời đưa hắn hù dọa quá sức. "Bắc Giang tốt nghiệp đại học, gọi tắt Bắc Đại." Triệu Tam Tuyền không dám chắc bước, đàng hoàng nói. Mọi người nhất thời không nói gì, nguyên lai là như vậy cái Bắc Đại, cái gì đó Bắc Giang đại học, nghe một chút chính là Tam Lưu gà rừng học viện. "Ta nói huynh đệ, ngươi thật không chuẩn bị đi trở về?" Triệu Tam Tuyển vì không tiếp tục để bọn họ dây dưa chính mình trình độ học vấn, quả quyết nói sang chuyện khác. "Cái gì đó Xích Long Bang, thật tốt gặp bọn họ một chút cũng tốt, xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường thực lực." Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia lánh sắc. "Này Xích Long Bang nếu là không muốn tới hắn phiền toái cũng thì thôi, nhưng nếu như bọn họ thật không thất thời, Tần Vũ sẽ giáo dạy bọn họ cái gì gọi là hối hận." Triệu Tam Tuyển giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, "Huynh đệ có gan khí, ta lão Triệu bội phục." Sau đó dọc theo con đường này, Triệu Tam Tuyển bảng sao chắc kích Tần Vũ thân phận thật lâu, cũng không hỏi ra cái như thế về sau. Bất quá hắn có thể xác định, người trẻ tuổi này khẳng định không phải người bình thường. Hắn Triệu Tam Tuyển bản khác chuyện không có, nhưng ở xem người phương diện này, nhưng là rất ít có nhìn lầm thời điểm, khác không nói, nhưng liền Tần Vũ loại này thâm trầm nội liễm khí độ, liền không phải là người tầm thường có thể có được. Hơn một tiếng đi qua, xe rốt cuộc tới Cao Khang huyện. Cao Khang huyện mặc dù nói là một cái huyện, nhưng là một tòa cổ đại tiểu thành. Nơi này vốn là cổ đại biên giới một thành phố, sau đó thổ địa sa mạc hóa nghiêm trọng, bình thường người cũng đã rời khỏi nơi này, từ từ mới diễn hóa thành bây giờ tội ác chi thành Cao Khang. Xe dừng lại, lão Triệu lập tức liền nhảy xuống xe la lớn, "Đại ca, chính là bên trong cái tên kia giết lão cổ, ngươi lớp chừng phải báo thủ cho hắn a." Trên xe người thò đầu ra nhìn một cái, nhất thời đều hù dọa rụt trở về. Chỉ thấy bên ngoài xe tối om om vây quanh hơn 200 người, trong tay xách dao phay các loại vũ khí, mắt lom lom nhìn bên trong xe. Tần Vũ giống như người không có sao bình thường đi xuống xe, đối với lão kia Triệu cười lạnh nói, xem ra không đem cũng nuôi sói ngược lại là một sai lầm. Lao Triệu giọng căm hận nói, tiểu tử ngươi xong rồi, dám chọc chúng ta Xích Long Bang người, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra cao khang. Phế vật, câm miệng cho ta. Xích Long Bang bang chủ, một tên trên người xăm lấy vết sắc thương long hơn 30 tuổi tráng hán đem Lao Triệu cho phiến đến một bên, đối với Tần Vũ lạnh giọng nói, tiểu tử, có thể giết được lão cổ, còn dám tiếp tục tới cao khang, kia lan lộn. Có thể trở thành đứng đầu một bang người đều không phải là đứng ốc, dám đến cao khang người đần, liền không có một là đơn giản. Húng chi Tần Vũ còn dám giết nhóm người sau kế tục tới nơi này, tỏ rõ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thân là cao khang huyện một bang bang chủ, hắn một mực cùng hoa hạ các đại thế gia tiến hành một ít màu xám giao dịch, ở chỗ này quốc gia lực lượng không đáng sợ, đáng sợ là những cổ vũ thế gia đó. Chọc phải bọn họ, tùy tiện phái ra vài tên võ giả là có thể đem Xích Long Bang cho san bằng, ngược lại cao khang bang phái một đồng lớn, không có bọn họ vẫn có thể tìm người khác đi hợp tác. Xích Long Bang chủ lo lắng chính là Tần Vũ là một cái cổ vũ thế gia người, tới nơi này là vì mua những thứ kia màu xám vật phẩm, tỉ như ma túy súng ống cái gì. Chọc phải bọn họ, Xích Long Bang chủ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, lần này cũng chỉ có thể nhịn xuống. Tần Vũ lắc đầu một cái, nói, ta lăn lộn kia không phải ngươi có thể biết, cũng không phải ngươi phân phối biết rõ, bây giờ ta cho ngươi 10 giây thời gian, 10 giây bên trong mang theo ngươi người có xa lắm không cút cho ta bao xa, bằng không ngươi sợ rằng liền lăn cơ hội cũng không có. Tiếng nói rơi xuống, tình cảnh nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Phách lối, quá kiêu ngạo. Rất hắn sao lớn lối. Một người đối mặt trên trăm người thổi kèn cầm lưỡi dao sắc bén đại hán còn dám lớn lối như vậy, hoặc là chính là người điên, hoặc là chính là có tuyệt đối sức lực. Xích Long Bang bang chủ trên đầu gân xanh nổi lên, hắn nói thế nào cũng là giá cao khang thành chính giữa thế lực mạnh nhất một trong mấy người, ở trước mặt mọi người bị người làm nhục như vậy, cái này làm cho hắn làm sao có thể xuống phải đến bản. Tìm chết. Giết cho ta. Xích Long Bang bang chủ nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn cũng không phải là không có người, mấy năm nay với hắn hợp tác cổ vũ thế gia có mấy cái, xảy ra chuyện gì, bọn họ há sẽ nhìn bất kể. Đối mặt giống giận tới đông đảo bàn chúng, Tần Vũ dưới chân hung hăng giẫm một cái, thổ hệ ma pháp động đất nước thi triển mà ra, bàng bạc ma lực theo mặt đất thấm vào mà bảo, chu vi hơn 20m mặt đất, trong nháy mắt liền bắt đầu nứt nẻ. Phản phất là động đất bình thường, những thứ kia xông lên phía trước nhất bang chúng rối rít mới ngã xuống đất, cơ hồ có một nửa người bị phía sau xông lên người giẫm đạp phát ra trận trận kêu thảm thiết. Bên này động tĩnh lớn như vậy, sớm đã đem cao khang trong thành người đều cho hút dẫn ra, bọn họ vừa ra thành, liền thấy được như vậy kinh sợ một màn. Triệu Tam truyền nửa đoạn khói còn ngậm lên miệng, chờ đến Tần Vũ giẫm chân một cái, hắn liền lâm vào khiếp sợ chính giữa. Một mực chờ đến tàn thuốc đốt tới môi rồi, mới liền vội vàng kịp phản ứng, đem tàn thuốc phun ra ngoài. Mẹ, siêu nhân a. Triệu Tam Tuyển nhìn Tần Vũ ánh mắt phảng phất là đang nhìn người ngoài hành tinh. Võ giả hắn không thể không từng thấy, nhưng dậm chân một cái có thể đem đất ngai đều dẫm nứt võ giả ai từng thấy. Đây quả thực là phi nhân loại a. Thừa dịp Xích Long Bang người bị này động đất nứt làm kinh hoàng thất thố, Tần Vũ bước ra một bước, thân hình như gió vậy nhanh chóng, đem còn sót lại không nhiều hơn 10 người toàn bộ đánh ngã xuống đất, dứt khoát lênh lẹ tột đỉnh. Đông đảo bang phái bang chủ đồng tình nhìn Xích Long Bang đại hán kia, tiểu tử này hôm nay là trêu chọc đến ngạnh cha tử rồi, lại trêu chọc phải loại này cường đạo. Đừng, đừng tới đây. Nói cho ngươi biết, đằng sau ta có thể là có Âu Dương Thế gia ủng hộ. Xích Long Bang bang chủ một người cao sắp tới 2m đại hán lại lộ ra kinh hoàng thần sắc, phản phất là một cái run lẩy bẩy con gà con. Âu Dương Thế gia? Xin lỗi, chưa nghe nói qua. Tần Vũ nhún nhún vai, lộ ra một cái vô hại nụ cười, nhưng lại đem kia Xích Long Bang chủ hù dọa sắp kẻ ra quần. Lúc này từ cao khang thành bên trong đống nhiên chạy đến mấy chục người, hướng Tần Vũ bọn họ vào tới. Ồ, còn để cho dưới tay ngươi đi tìm cái chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 73, các đương bang Hồ Hải. Tần Vũ cho là những người này hay lại là Xích Long Bang phái tới côn đồ, vừa muốn đưa bọn họ giải quyết chung, Triệu Tam Tuyển liền vội vàng chạy tới nói, hiểu lầm. Hiểu lầm. Cao thủ minh ngươi ngàn bạn lần không nên xung động a. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ cao mày nói. Triệu Tam Tuyển thí điên chạy tới định hót nói, ở trên xe ta chỉ lo lắng những Xích Long đó giúp người sẽ đối với cao thủ minh ngươi bất lợi, cho nên liền dùng tin nhắn ngắn thông báo ta các tương bang bang chủ tới trợ quyền, không nghĩ tới ngài thần như vậy dũng, lại một người liền đem Xích Long Bang phế vật giải quyết tất cả. Tần Vũ nhìn Triệu Tam Tuyền liếc mắt, biết rõ người này nói chuyện phòng trường chín thành đều là giả, bất quá cũng không phơi bày hắn. Triệu Tam Tuyền thấy Tần Vũ không có trách tội, nhất thời trong lòng buông lòng một chút, liền đội vàng kéo qua tới một tên hơn 40 tuổi, râu ria sồm soàng người trung niên nói, vị này chính là chúng ta các tương bang bang chủ Hồ Hải. Vậy thì cảm ơn Hồ bang chủ lòng tốt xuất thủ. Tần Vũ chắp tay nói, Hồ Hải mặc dù mới ngoài 40, nhưng lại một bộ tang thương vẻ, phản phất là sắp 50 tuổi người. Vừa nghe đến Tần Vũ nói như vậy, liền vội vàng hết sức lo sợ nói, Tần tiên sinh có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, chết sát lao hồ ta, ngài nếu là không muốn để ý, trực tiếp gọi ta lão hồ là tốt. Hồ Hải nhìn Tần Vũ, lại đột nhiên đối với hắn ngay trước mọi người quỳ xuống. Hồ bang chủ ngươi đây là ý gì? Tần Vũ nhất thời có chút không tìm được manh mối, liền tranh thủ hắn đỡ dậy, không để cho hắn quỳ xuống. Hồ Hải trong mắt chứa lấy lệ nóng nói, Tần tiên sinh, ta ngươi vừa mới gặp mặt, vốn là lão hồ ta là không tư cách cùng ngài nhắc tới điều kiện gì, nhưng lão hồ ta cả gan hướng ngươi thỉnh cầu này Xích Long Bang bang chủ, chỉ cần ngươi có thể đưa hắn giao cho ta, sau đó ta lão hồ làm trâu làm ngựa cho ngươi tất cả đều đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ có chút không tìm được manh mối. Triệu Tam Tuyền thở dài nói, Tần tiên sinh, hay lại là ta đã nói với ngươi đi, chúng ta cắt tương bang nguyên lai nhưng là giá cao khang thành trước Tam Đại Bang, cũng là bởi vì này Xích Long Bang mới rơi vào kết quả như thế này. Này Xích Long Bang không tuân theo quy củ, lại câu dẫn bên ngoài thế gia võ giả đi đối phó chúng ta cắt tương bang, đánh một trận bên dưới, chúng ta cắt ứng bang thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, Hồ bang chủ ban đầu vài tên huynh đệ kết nghĩa, thậm chí là vợ hắn, cũng toàn bộ đều chết ở trận chiến ấy bên dưới, sở bằng vào chúng ta cắt ứng bang, theo chân bọn họ Xích Long bang không đội trời chung. Ngay cả Triệu Tam Tuyền một cái như vậy láo lỉnh hèn mọn ra hỏa, ở nhắc tới Xích Long bang thời điểm đều là hai mắt đỏ ngầu, mà muốn biết bọn họ giữa hai phái cừu hận nặng bao nhiêu. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Xích Long bang bang chủ mặt đầy tuyệt vọng, hắn biết rõ mình rơi vào Tần Vũ trên tay nhiều lắm là một chết, nhưng rơi xuống hồ hải trên tay, khẳng định thì sống không bằng chết. Tần Vũ không phản ứng đến hắn, tiện tay liền tháo xuống Xích Long bang bang chủ khớp xương, đưa hắn ném cái hồ hải. Lưu Khánh Long, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha. Hồ hải xốc lên Xích Long bang Lưu Khánh Long, ánh mắt lộ ra một tia sắc cơ, uy nghiêm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy sẽ để cho ngươi chết, mấy năm nay ngươi thiếu ta đều sẽ từng cái cho ngươi trả lại. Lưu Khánh Long ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, rơi vào hồ hải trong tay, chính mình kết quả có thể tưởng tượng được. Hồ Hải đem Lưu Khánh Long giao người thủ hạ mang về, xoay người liền đối với Tần Vũ quỳ một chân xuống, lần này tùy ý Tần Vũ thế nào kéo, hắn đều cố ý phải cho Tần Vũ quỳ xuống. "Tần tiên sinh, nếu không phải ngươi, ta Hồ Hải nói không chừng cả đời đều báo không được huyết hải thâm cửu này, sau đó ta Hồ Hải cái mạng này chính là Tần tiên sinh ngài." Hồ Hải như đinh chém sắt nói. Bây giờ Tần Vũ thật là có chút ít thưởng thức Hồ Hải rồi. Nếu là người bình thường gặp hắn loại tình huống này, cho dù may mắn còn sống, cũng sẽ mau rời đi giá cao khang thành, để cầu Đông Sơn tái khởi. Nhưng này Hồ Hải lại là nhớ năm đó huynh đệ cùng thê tử huyết ỉu. Kéo này mấy chục người cùng Lưu Khánh Long cứng rắn hao hơn 10 năm, không đề cập tới tình nghĩa, phần này tiên nghị cùng cố chấp liền không phải người bình thường có thể nắm giữ. Những người này liền giao cho các ngươi xử lý, ta vừa vặn còn có một số việc muốn hỏi các ngươi. Tần Vũ chỉ trên đất nằm một chỗ Xích Long bang bàn chúng. Tần Vũ mới vừa xuất thủ thời điểm cũng không có động sắc cơ, cho nên phần lớn người cũng chỉ là chịu rồi chút ít bị thương nhẹ mà thôi, cho dù có trọng thương, đó cũng là mới vừa ở Tần Vũ động đất nước bên dưới lẫn nhau đã bị thương. Hồ Hải khoát tay chặn lại, hướng về phía Triệu Tam Tuyền nói, những người này liền giao cho ngươi xử lý. Có thể hàng phục liền chiêu mộ vào ta cắt tướng bang, ngoan cố đến cùng, liền để cho bọn họ xuống địa phủ tiếp tục cùng Diêm Vương ra ngoan cố đi đi. Yên tâm đi bang chủ, ta bảo đảm chuẩn bị cho người thỏa đáng. Triệu Tam Tuyền hèn mọn cười một tiếng, phản phất là có thể liên tiếp nổ tung vài trăm người cúc hoa bình thường nhìn người bên cạnh cúc hoa căng thẳng. Cao Khang Thành bên trong còn lại một ít bang phái người liền tranh thủ tin tức truyền trở về, Hồ Hải lấy được một tên cường giả trợ giúp, bọn họ cắt tướng bang, lần này lại muốn quật khởi. Đi theo Hồ Hải bọn họ đi tới Cao Khang Thành bên trong, Tần Vũ nhìn một vòng, cảm giác chỗ này thật đúng là đủ lần. Toàn bộ Cao Khang Thành bên trong cũng không tìm tới một tòa ba tầng ở trên kiến trúc, phần lớn đều là thấp lùn phòng trệ hoặc là một ít mang theo dân quốc thời đại đặc sắc 2-3 tầng tiểu dương lầu. Trên mặt đường người hoặc là chính là hung thần ác sát, hoặc là chính là tê liệt, muốn ở loại địa phương này tìm tới một người bình thường, thật sự là quá khó khăn một ít. Hồ Hải đem Tần Vũ mang tới một nơi thấp lùn phòng trệ ngay giữa sân, có chút lúng túng nói, "Tần tiên sinh xin lỗi, đây chính là chúng ta các tướng bang trụ sở chính, lạnh nhạt ngài." "Không việc gì, ngược lại các ngươi lần này đem Xích Long bang nuốt hết rồi, bọn họ bản cũng đều sẽ trở thành ngươi." Tần Vũ nói. Hồ Hải sắc mặt nghiêm một chút nói, "Tần tiên sinh, bên ta mới đã nói qua, ngài giúp ta báo huyết hải thù, ta Hồ Hải cái mạng này còn có này các tướng bang liền đều là ngài, ngài muốn cái gì thời điểm cầm đi, liền lúc nào cầm đi tốt lắm." Tần Vũ khoát khoát tay nói, "Các tướng bang hay lại là các tướng bang, các ngươi làm ăn cùng mua bán ta sẽ không nhúng tay, được về điểm kia tiền, nói thật ta cũng coi thường, chỉ có các ngươi có thể an tâm làm việc cho ta là tốt. Giúp Hồ Hải báo thù, thu phục các tướng bang cũng không phải là Tần Vũ ý nghĩ nông nổi nhất thời." Thấy được Diệp gia cùng đệ thập tổ thực lực, hắn mới biết ở đồng đẳng cấp dưới tình huống, ngươi cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có thế lực để ý tới dùng. Muốn mặt trời mạn đà la loại này hiếm quý ma pháp thực vật, Tần Vũ muốn làm mình đi tìm, một năm nửa năm cũng không thể tìm được, nhưng thông qua đệ thập tổ con đường, nhưng ở không tới thời gian một tháng bên trong liền phát hiện nó tung tích, không thể không nói đây là một cái chênh lệch rất lớn. Thu phục các tướng bang chẳng qua là tiện tay mà làm, Tần Vũ muốn chân chính dùng đến bọn họ mới là đến giúp hắn hỏi dò tạ kệ là mạ sa mạc chính giữa đủ loại kỳ chân. "Tần tiên sinh ngươi có gì phân phó?" Hồ Hải cung kính hỏi. "Ta chuẩn bị muốn đi một chuyến tạ kệ là mạ bên trong ma quỷ sa mạc. Ngươi có thể hay không tìm tới một cái nhận biết đường dân bản xứ?" Tần Vũ hỏi. Hồ Hải cao mày nói, "Ma quỷ sa mạc nguy hiểm dị thường, cho dù ở địa phương sinh sống cả đời người cũng không dám tiến vào bên trong, bọn họ nhiều lắm là ở vòng ngoài lắc lư một chút mà thôi. Tần tiên sinh, chỗ đó ta môn rất, nếu như không có cần phải mà nói, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng không nên đi vào." "Đường người không thể đi vào, không có nghĩa là ta không vào được, ngươi chỉ cần đem nhận biết ma quỷ sa mạc con đường người làm cho ta tới một là được." Hồ Hải lúc này vừa nghĩ đến, trước mắt vị này dường như không là người bình thường có thể so sánh. Cái kia loại thực lực kinh khủng đã vượt quá Hồ Hải nhận thức, cường giả loại này làm sao đem một cái tiểu sa mạc coi vào đâu. Cho nên hắn nhanh nhẹn từ các tướng trong bang tìm tới một cái thế đại cuộc sống ở Cao Khang dân bản xứ đi theo Tần Vũ lên đường. Tần Vũ mua sắm bọc lớn đồ vật, lại đem một ít nước nhét vào trong không gian giới chỉ mới chuẩn bị lên đường. Hắn mặc dù là ma pháp sư, nhưng bây giờ loại tu vi này cũng giống như vậy muốn uống nước ăn cơm, trong sa mạc không có nước vậy căn bản chính là tìm chết mà thôi. Đang tầm thường trong hoàn cảnh Tần Vũ lợi dụng thủy hệ ma pháp có thể tùy tiện ở trong không khí ngưng tụ ra nguồn nước đến, nhưng trong sa mạc hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn rút ra trong cơ thể mình ma lực tới ngưng tụ thành nước, tại loại này khô giáo địa phương, sợ rằng tới một chai nước đều ngưng tụ không ra, hoàn cảnh khắc chế thật sự là quá nghiêm trọng chút ít. Mà nói điểm hai đầu, Tần Vũ bên này chuẩn bị lên đường đi ma quỷ sa mạc, kinh thành đường tuyết trần bởi vì buồn chán, không thể làm gì khác hơn là kéo biểu bội đường đường đi ra đi dạo phố. Hai người đi dạo cho tới trưa, cuối cùng tìm một gian đại hội bao giữa nghỉ ngơi. Đường Đường mắt to chuyển động, cười hì hì nói, chị, ngươi lần trước đem Dương gia hôn sự bị đẩy, có suy nghĩ hay không ở tìm một cái? Ngươi nhưng cũng trưởng thành rồi. Đường Tuyết Trần liếc nàng một cái nói, ngươi một cái tiểu nha đầu danh thiếp biết cái gì? Tình yêu vật này là muốn xem duyên phận, ngươi cho rằng là mua cải trắng đâu rồi, tùy tiện như vậy. Trước mắt liền có một cái không tùy tiện a, Tần Vũ đại ca như thế nào đây? Đường Đường một cách tinh quái nói, đừng nói nhảm, ta theo Tần Vũ chỉ là bằng hữu mà thôi, huống chi hắn đã có bạn gái. Mặc dù giờ phút này Đường Tuyết Trần ngoài miệng gỡ trách Đường Đường, nhưng trong lòng là không tự chủ được nổi lên Tần Vũ dáng vẻ. Nàng Đường Tuyết Trần tự cao tự đại, qua nhiều năm như vậy vô số con em thế gia muốn theo đuổi nàng, nhưng đều là thất bại tan tác mà quay trở về, duy có một cái Tần Vũ chân chính đi vào qua nàng đáy lòng. Đường Tuyết Trần mãi mãi cũng quên không được ban đầu nàng ở Đường gia bị hắn nhị thúc cùng tam thúc cùng với một đống lớn tộc nhân bức bách nàng gả cho Dương gia, trong lòng hắn tuyệt vọng lúc, chỉ có Tần Vũ một cái đứng ra thay nàng nói chuyện, kia rộng rãi kiên cố bóng lưng, cũng một mực in vào Đường Tuyết Trần trong lòng. Đường Đường quẹt cái miệng nhỏ nhắn nói, có bạn gái thì thế nào? Những thế gia kia đệ tử cái nào ở bên ngoài không có 3-4 cái nữ nhân? Tỷ ngươi chỉ cần tranh thủ bắt được phòng chính đại phụ thân phận là được rồi, lấy tay ngươi cổ tay, giải quyết những nữ nhân kia còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Đường Tuyết Trần vừa bực mình vừa buồn cười đánh nàng cười một tiếng, ngươi cùng đấu kịch thấy nhiều rồi. Đầu nhỏ trong cả ngày đều ở muốn thứ gì? Không không kẻ nhạt. Đường Đường mới vừa phải phản bác, Đường Tuyết Trần loáng thoáng nghe được từ đối diện bao phòng chính giữa truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, mà vậy đối với mà nói chính giữa, đông nhiên nhắc tới Tần Vũ tên. Hừ, đừng nói trước. Đường Tuyết Trần sắc mặt đông lại một cái, hướng về phía Đường Đường làm một cái nhỏ giọng thủ thế, lặng lẽ nghe đối diện nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 74, Đường Tuyết Trần giữ vững. Đường Tuyết Trần các nàng sở tại hội sở là một gian hội cao cấp sở, lô ghế riêng ở giữa cách âm tốt vô cùng, nhưng thật giống như đối diện cửa không có đóng nghiêm, cho nên lắng xuống, có thể rõ ràng nghe được đối diện tiếng đối thoại. Một thanh âm trong đó nói, Dương Thiếu, bang chủ của chúng ta đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, không biết các ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào. Kia Dương Thiếu cười lạnh nói, chúng ta nơi này giống vậy cũng không xê xích gì nhiều, Tần Vũ đã được đến tin tức chạy tới Cao Khan Thành, tức sẽ tiến vào ma quỷ sa mạc, chúng ta muốn làm là được để cho hắn cũng không thể ra ngoài được nữa. Tốt lắm, ta lần này trở về thông báo bang chủ độc thủ. Cái kia nói xong liền rời đi lô ghế riêng, sau đó Dương Thiếu cũng đi theo rời đi. Đường gia chị em gái mặt đầy vẻ kinh hãi, Đường Đường mặt lộ vẻ kinh hoàng nói, hai người bọn họ sẽ đối Tần đại ca bất lợi. Dương Hồng, lại là hắn, bọn họ lại muốn đối với Tần Vũ độc thủ. Đường Tuyết Trần đã nhớ tới, cái kia Dương Thiếu thanh âm chính là Dương Hồng. Dương gia thật là rất đáng ghét, bọn họ lại muốn ám hại Tần đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi nói cho gia gia. Đường Đường có chút bận tâm nói. Đường Tuyết Trần lập tức lắc đầu một cái, nói, tuyệt đối không thể nói cho gia gia, Dương gia nếu dám động Tần Vũ, vậy khẳng định là có đầy đủ nắm chặt mới dám hành động, hơn nữa cái gì đó bang chủ hiển nhiên là Dương gia liên hiệp đồng minh. Mạnh như vậy lực lượng không phải ta Đường gia có thể ngăn trở, một khi nói cho gia gia, sợ rằng ngay cả ta Đường gia đều phải liên lụy vào. Chúng ta đây thông báo Diệp gia đây. Tần Vũ bây giờ nhưng là Diệp gia đại thiếu gia, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Đường Tuyết Trần cười khổ lắc đầu một cái nói, vẫn là không được, Tần Vũ mấy ngày trước mới vừa đã nói với ta Diệp gia cũng tràn đầy tranh đấu. Bây giờ nếu là đem Tần Vũ tin tức nói cho Diệp gia, một khi bị có lòng người biết, sợ rằng không chỉ có sẽ không giúp Tần Vũ, ngược lại còn có thể bỏ đá xuống giếng. Chúng ta đây làm sao bây giờ ạ? Đường Đường có chút luống cuống. Đường Tuyết Trần trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nói, ngươi về nhà trước, không muốn đem chuyện này nói cho người khác biết, chúng ta đi Cao Khang tìm Tần Vũ, thông báo hắn phải cẩn thận. Không được ca tỷ, xa như vậy địa phương, ngươi tự mình đi làm sao có thể đi? Đường Đường liền vội vàng ngăn cản. Không được cũng muốn đi, một khi để cho người nhà họ Dương tìm được trước hắn liền nguy hiểm. Ta phải muốn đi một chuyến. Từ nhỏ đến lớn, Đường Tuyết Trần chính là một cái rất có chủ ý người, nàng quyết định sự tình không phải những người khác có thể sửa đổi, Đường Đường không cưỡng được Đường Tuyết Trần, không thể làm gì khác hơn là để tùy rời đi. Giờ phút này Tần Vũ còn không biết nguy hiểm đã tới gần, hắn đã đi theo hướng đạo A Sán tiến vào tạ kệ là mạ sa mạc. Hai người ở sa mạc làm bên trong hành tẩu rồi nửa ngày, A Sán chỉ về đằng trước một mảnh sa mạc nói, Tần tiên sinh, nơi đó chính là ma quỷ sa mạc, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không có người đi ra ma quỷ sa mạc. Này cái gọi là ma quỷ sa mạc cùng bên ngoài có cái gì bất đồng sao? Ta thế nào không phát hiện? Tần Vũ nghi ngờ hỏi. A Sán chỉ trên đất cát nói, Tần tiên sinh, ngươi nhìn kỹ một chút trên mặt đất cát, ma quỷ sa mạc chính giữa đất cát thiên về màu đỏ, nghe nói là bị vô số tươi mới máu nhuộm đỏ, ta tính rất, nghe nói buổi tối còn có thể nghe vong linh gào thét bi thương đây. Tần Vũ nhìn kỹ một chút, quả là như thế, phía trước mảnh này sa mạc đất cát ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng cũng không có phát ra màu vàng kim trạch, ngược lại là mang theo một cổ huyết sắc đỏ thắm, cùng bên ngoài không quá giống nhau. Tốt lắm, ngươi chờ ở bên ngoài ta là được, trong vòng 2 ngày ta nhất định sẽ đi ra. Đem một ít vật liệu ném cho A Sán, Tần Vũ một thân một mình đi vào ma quỷ sa mạc. Theo tài liệu biểu hiện, ma quỷ sa mạc diện tích không tính là quá lớn, không lạc đường mà nói người bình thường 5 ngày liền có thể đi hết, lấy Tần Vũ tốc độ, ở trong vòng 2 ngày đem ma quỷ này sa mạc đều tìm kiếm một lần, không phải là cái gì việc khó. Một bước vào ma quỷ này sa mạc, Tần Vũ liền cảm giác chỗ này âm khí sắc thực so với bình thường địa phương muốn trọng, người bình thường ở loại địa phương này ngây ngô lâu nhất định sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa ma quỷ sa mạc chỗ này mênh mông băng ác, ngoại trừ gò cắt chính là một ít hình thù kỳ quái phong hóa nham thạch, căn bản cũng không có có thể làm bảng chỉ đường địa phương, ở chỗ này rất dễ lạc đường. Mà ở một cái như vậy tràn đầy khí âm tà địa phương lạc đường, chỉ cần một buổi tối, người cũng sẽ bị khí âm tà vào cơ thể mà chết. Ma quỷ này sa mạc ngoại trừ người tu hành có thể ở trong đó sinh tồn một đoạn thời gian, người bình thường ai đi vào người đó chết, không trách sẽ lưu lại nhiều như vậy kinh khủng truyền thuyết. Tần Vũ từ đệ thập tổ bắt được hình ảnh rất mơ hồ, căn bản là không cách nào phân biệt phương hướng, cho nên Tần Vũ chỉ đành phải một chỗ tiến hành thảm tiểu tìm kiếm. Mà lúc này Cao Khang thành bên trong, Dương Hồng Ba còn có một tên khác Dương gia tiên thiên võ giả Dương Kiếm Ba đã đến một tòa tiểu viện bên trong, sau lưng còn có Dương Hạo dẫn 10 tên hậu thiên đại viên mãn cấp bậc võ giả. Những lực lượng này, thậm chí cũng có thể bù đắp được Dương gia 1/3 thực lực. Nhị ca, chúng ta điều động nhiều người như vậy đi đối phó một cái nho nhỏ hậu bối, là không phải là quá mức nhỏ nói thành to. Dương Kiếm Ba có chút xem thường nói. Hắn và Dương Hồng Ba chính là anh em ruột, luyện võ thành si, thậm chí nếu so với Dương Hồng Ba còn phải sớm hơn tiến vào tiên tiên cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ đủ để cho Dương Kiếm Ba kiêu ngạo, cho nên đối với Dương Hồng Ba là một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ mà động dùng nhiều như vậy lực lượng, có vẻ hơi xem thường. Dương Hồng Ba trầm giọng nói, chớ khinh thường, tiểu tử kia không đơn giản, huống chi hắn chẳng những là quốc an cục đệ thập tổ người, hay lại là Diệp gia dòng chính đệ tử, một khi chúng ta thất bại, sự tình bại lộ, rất có thể liền sẽ đưa tới Diệp gia cùng Dương gia đại chiến. Hừ, Diệp gia tính là gì? Cũng có thể theo chúng ta Dương gia so với. Dương Kiếm Ba khinh thường lạnh rên một tiếng, tựa hồ liền Diệp gia đều không coi vào đâu. Dương Hồng Ba cầm chính hắn một kiêu ngạo đệ đệ không có cách nào xoay người đi hỏi Dương Hạo, tiến đầu rồng tới sao? Cũng nhanh, Dương Hồng nói đã thông báo yến đầu rồng rồi. Dương Hạo tiếng nói vừa mới hạ xuống, Yến Thiên Nhận cũng đã đẩy cửa vào, cười nói, chư vị, xin lỗi, tại hạ tới trễ. Liên Yến Long người đầu tiên người đến. Dương Hạo nghi ngờ hỏi, đương nhiên không chỉ ta một người, ta đã ở Cửu Long Bang chính giữa chọn lựa ra 30 danh tinh thông súng ống bang chủ đến, bọn họ đã sớm mai phục ở sa mạc ngay giữa. Yến Thiên Nhận lần này tới chính là vì thu được Tần Vũ trong tay kia gia tăng thọ nguyên chất thuốc phương pháp chế tạo. Loại chuyện này vượt ít người biết càng tốt, hắn như thế nào lại đem Cửu Long Bang những đường chủ kia mang đến? Tốt lắm, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát đi. Dương Hồng Ba chỉ huy nhóm lớn võ giả hướng ma quỷ sa mạc chính giữa tiến phát, vì che giấu mình hành tung, bọn họ cố ý đem chính mình tướng mạo đều che giấu, khiêm tốn tiến vào sa mạc. Đến lúc đó Tần Vũ cho dù chết ở trong sa mạc, cũng không người có thể hoài nghi đến bọn họ Dương gia trên người. Người nhà họ Dương mới vừa gia nhập sa mạc, Đường Tuyết Trần cơ hồ cũng là ở cùng thời khắc đó tới Cao Khang Thành. Cũng may Tần Vũ lúc tới sau đem lão cổ cùng Lao Triệu đều thu thập, mới thay xe khách tài xế bị sợ không dám cặn nữa đánh cướp thủ đoạn, này mới khiến Đường Tuyết Trần bình an đi tới Cao Khang Thành, nếu không nàng nửa đường liền dễ dàng bị người cho cướp. Đường Tuyết Trần nóng nảy đi tới Cao Khang Thành trung, muốn tìm người hỏi thăm một chút ma quỷ sa mạc chỗ cùng Tần Vũ tin tức, nhưng vừa đến trong thành, hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Người ở đây thật giống như liền không có một bình thường, mỗi người trong mắt đều tràn đầy hung ác vẻ, thông tục mà nói chính là không một người giống người tốt. Hơn nữa lấy Đường Tuyết Trần loại này dung mạo, loại khí chất này mỹ nữ xuất hiện ở Cao Khang Thành bên trong, nhất thời giống như dê vào bể hổ bình thường để cho một đám hung ác tráng hán cặp mắt đỏ lên, không ngừng nuốt nước miếng. Đường Tuyết Trần nhíu mày một cái, nếu là bình thường nàng nhất định sẽ rời đi trước loại địa phương này, xoay người trở về đường ra viện binh, nhưng bây giờ Tần Vũ ngàn cần treo sợi tóc, nàng cũng không để ý nhiều như vậy. Thuận miệng gọi lại một người, Đường Tuyết Trần hỏi người gần đây thấy qua có người xa lạ tới Cao Khang Thành sao? Người kia cười dâm nói đạo, người xa lạ? Ta liền là người xa lạ a, cô nàng ngươi nếu là tịch mịch, không bằng tới tìm ta tốt lắm. Đường Tuyết Trần lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, lạnh lùng nói, nơi này là 1 triệu, giúp ta gom một chút mấy ngày qua đến Cao Khang Thành người xa lạ đầu mối, số tiền này chính là ngươi. Đường gia đại tiểu thư dù sao cũng là Đường gia đại tiểu thư, Đường Tuyết Trần này cổ cấp trên khí thế nhất thời liền đem người kia trấn trụ, một cái 1m8 tráng hán lại đang Đường Tuyết Trần trước mặt cảm giác lùn một con. Nhưng tráng hán kia trong nháy mắt liền bị Đường Tuyết Trần trong tay thẻ ngân hàng cho hấp dẫn, con ngươi chuyển động, liền vội vàng gật đầu nói, ngài đem người kia tướng mạo nói cho ta biết, ta nhất định nhận biết, ta lao hứa nhưng là Cao Khang Thành bao đà thính. Nơi này chỉ cần là mới tới người, liền tuyệt đối không chạy khỏi ta đôi mắt này. Đường Tuyết Trần đem Tần Vũ tướng mạo chi tiết nói cho Lao Hứa, Lao Hứa con ngươi chuyển động, lập tức gật đầu nói, người này ta biết, hắn là 2 ngày trước đến, ngủ ở trước mặt trong lữ điếm, ta đây liền mang người tới. Vừa nói, Lao Hứa lại muốn đi kéo Đường Tuyết Trần tay, phải đem nàng cưỡng ép kéo đi. Đường Tuyết Trần biến sắc, nàng nghe một chút cũng biết này Lao Hứa đang gần nàng. 2 ngày trước Tần Vũ căn bản còn chưa tới nơi này đâu rồi, vẫn còn cùng với nàng ở đường gia phụng bồi đường lao gia tử đánh cờ đây. Đúng lúc này, một cái giọng nữ bỗng nhiên nói, chớ tin hắn. Hắn là đang dối gạt ngươi thì sao? Ngươi muốn tìm có phải hay không Tần Vũ? Lao Hứa biến sắc, hung tợn nói với nàng, lấy ở đâu tiểu nha đầu, dám phá hỏng buồn đại gia chuyện tốt. Ngươi nói chuyện tuổi không lớn lắm, một bộ thanh xuân tịnh lệ bề ngoài, chính là Lữ Thư. Phía sau nàng còn đi theo Từ Dương các loại bà gã đồng học. Trương Tuyết ở phía sau thở dài một cái, cũng biết nha đầu này thích xen vào chuyện người khác. Nhưng xen vào chuyện người khác ngươi cũng phải xem nhìn là địa phương nào chứ. Ở loại địa phương này xen vào chuyện người khác không phải đợi với muốn chết sao? Đang lúc bọn hắn đã làm xong một khi xảy ra chuyện liền kéo Lưu Thư nhanh chạy chuẩn bị lúc, lão kia đồng ý sắc mặt chợt biến đổi, cười xòa nói với Lưu Thư, nguyên lai là các ngươi mấy vị, thứ cho ta có nhãn không biết Thái Sơn, các ngươi làm việc trước, ta rút lui trước rồi. Vừa nói, hắn lại hoang mang rối loạn muốn chạy trốn, giống như trước mắt Lưu Thư là cái gì nhân vật kinh khủng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 75, mai phục đánh cướp đứng lại. ngươi tại sao thấy ta chỉ muốn trốn? Lưu Thư lại còn kéo lại Lao Hứa, không để cho hắn đi. Phía sau nàng ba người mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống, hận không được đem Lưu Thư đầu mở ra tới xem một chút, bên trong chứa đến tột cùng là vật gì. Người ta đều lấy đi ngươi còn ngăn người ta, chẳng lẽ còn muốn cùng này hung thần ác sát tráng hán sáo sáo cận hồ? Lao Hứa dở khóc dở cười nói, các ngươi mấy vị ban đầu có thể là theo chân diệt kia Xích Long Bang cường đạo cùng đi, ta làm sao dám động các ngươi? Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn là sợ Tần Vũ uy thế. Mặc dù không biết bốn người này cùng Tần Vũ là cái gì, nhưng Lao Hứa hay lại là cẩn thận không muốn đắc tội bọn họ, nếu không các loại Tần Vũ cái kia hung nhân trở lại, hắn còn có thể có lệnh ở. Người ta nhưng là liền Xích Long Bang đều nói diệt liền tiêu diệt. Chờ đến già đồng ý sau khi đi, Đường Tuyết Trần liền vội vàng hỏi, ngươi biết Tần Vũ ở đâu? Lưu Thư gật gật đầu nói, hắn đã vào ma quỷ sa mạc, chẳng qua chỉ là chính mình đi vào, ngay cả người dẫn đường cũng không biết hắn ở đâu. Đường Tuyết Trần ở trong lòng thở dài một cái, hay lại là tới chế một bước, không có ngăn cản Tần Vũ tiến vào trong sa mạc. Đúng rồi, các ngươi là người nào? Làm sao sẽ biết Tần Vũ tên? Đường Tuyết Trần nghi ngờ hỏi. Chúng ta là tới Cao Khang du lịch, kết quả gặp được cướp bóc, là Tần Vũ đại ca đã cứu chúng ta. Đường Tuyết Trần nói, thì ra là như vậy, vậy các ngươi đi nhanh đi, chỗ này nguy hiểm rất. Lưu Thư gật gật đầu nói, chúng ta cũng đang chuẩn bị đi đâu rồi, vậy còn ngươi? Tần Vũ đại ca tiến vào ma quỷ sa mạc, nhất thời bán hội căn bản không ra được. Đường Tuyết Trần tự nhiên cười nói, hắn không ra, ta đương nhiên phải đi tìm hắn. Nhìn Đường Tuyết Trần rời đi bóng lưng, Từ Dương cùng Triệu Thành bằng hai người nam tính là hâm mộ và ghen ghét, lòng nói này Tần Vũ đến tột cùng có cái gì mị lực, lại để cho một cái như vậy nghiêng nước nghiêng thành mỹ bởi vì hắn tiến vào ma quỷ sa mạc cái loại địa phương đó. Tốt lắm Lưu Thư, chúng ta đừng xem, đi nhanh đi. Trương Tuyết thúc giục. Tốt lắm, ta đây sẽ tới. Lưu Thư quay đầu nhìn một cái Đường Tuyết Trần bóng lưng, trong lòng lại không tự chủ được hiện ra Tần Vũ bóng dáng đến, bất quá nàng cũng biết, nàng Tần Vũ căn bản là hai cái thế giới người, cả đời này phòng trừng đều cũng sẽ không bao giờ gặp nhau. Biết rõ Tần Vũ tiến vào ma quỷ sa mạc sau, Đường Tuyết Trần lòng như lửa đốt. Tần Vũ nếu tiến vào, vậy thì đại biểu người nhà họ Dương cũng đã tiến vào bên trong muốn mai phục Tần Vũ, bây giờ Tần Vũ thời thời khắc khắc đều ở nguy cơ chính giữa, nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới Tần Vũ mới được. Đường Tuyết Trần đang định mướn một người dân bản xứ tới làm hướng đạo, lúc này sau lưng bỗng nhiên có một người đụng hắn xuống. Đường Tuyết Trần vừa quay đầu lại, một tên mặc Âu phục, tô son chắc phấn công tử ca cười hì hì nói, mỹ nữ, đụng ta ngươi cũng không sao biểu thị sao? Ngươi có bệnh a? Rõ ràng là ngươi trước đụng ta. Đường Tuyết Trần bây giờ không rảnh cùng người như thế cãi vã, muốn rời đi, vài tên đại hán nhưng đưa nàng vây chặt ở đụng vào người đã muốn đi. Vậy cũng không được. Công tử kia ca hắc hắc cười dâm đảng, nhìn Đường Tuyết Trần kia tiểu mỹ dung nhan cùng cao gầy vóc người không ngừng chảy nước miếng. Bên cạnh hắn một tên tráng hán đầu chọc đổi cười nói, Âu Dương công tử ngài muốn là ưa thích, ta đây liền đem nàng trói đưa đến ngài trên giường đi. Kia Âu Dương công tử sửng sốt một chút, các ngươi nơi này trực tiếp như vậy. Hắc hắc, Âu Dương công tử ngươi có chỗ không biết, ở Cao Khang thành, lực lượng chính là vương pháp. Cô nàng này ta mang đi, ai dám nói cái gì? Tráng hán kia đắc ý nói. Hảo hảo hảo, điểm này ta thích. Kia Âu Dương công tử vỗ tay cười to, nói, đem mỹ nữ này mang cho ta đi. Ngươi dám? Ta là kinh thành người đầu ra. Đường Tuyết Trần một tiếng quát chói tai. Bình thường lấy nàng tính cách dĩ nhiên là sẽ không đem Đường ra treo ở mép, bất quá bây giờ đến rồi thời khắc nguy cơ, nàng chỉ có thể hy vọng Đường ra danh tiếng có thể đem đối phương dọa lui. Đường ra. Xin lỗi, chưa nghe nói qua. Âu Dương công tử khinh thường cười một tiếng, nói, bổn công tử không phải lăn lộn kinh thành, không biết cái gì Đường ra không Đường ra, cho ta trói mang đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát trói tai chuyển tới, dừng tay. Ta xem ai dám. Người đến là một người trung niên đại hán, đi theo phía sau vài tên bang chúng còn có một danh tướng bề ngoài hèn mọn người trung niên, người này chính là các tướng bang Hồ Hải. Lúc trước bọn họ các tướng bang người ở trên đường nghe có người hỏi thăm Tần Vũ tin tức, lập tức liền đem tin tức này chuyển trở về trong bang phái. Triệu Tam tuyển đầu linh quang, nhất thời liền nghĩ tới đây người khẳng định cùng Tần Vũ có quan hệ, liền vội vàng để cho Hồ Hải mang người chạy tới, cuối cùng không có buổi tối. Âu Dương công tử bên người tráng hán ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Hắn vốn chính là một cái bang phái nhỏ bán chủ, nguyên lai thế lực cũng chưa có Hồ Hải các tướng bang đại. Bây giờ Hồ Hải đem Xích Long bang tóm đâu, thế lực lớn hơn một nước, hắn càng không phải là đối thủ rồi. Bất quá Âu Dương công tử cũng không biết Hồ Hải là thần thánh phương nào, lúc này giận dữ nói, ngươi coi như là cái thứ gì, dám đến xấu bổn công tử việc vớ vẩn. Tráng hán kia liền tranh thủ Âu Dương công tử cản lại, sắc mặt khó coi nói, Hồ bang chủ, ta thiết bạo gần đây có thể không chọc giận ngươi chứ? Ngươi đây là ý gì? Vì một nữ nhân động thủ với ta? Hồ Hải cười lạnh nói, vị tiểu thư này theo ta ân công có quan hệ, cũng là các ngươi năng động. Thống khoái cút cho ta, bằng không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Thiết bạo sắc mặt nhất thời phồng đỏ bừng, chính giữa bị Hồ Hải làm đủ, hắn nhưng cũng không dám phản bác. Hắn không dám nói lời nào, Âu Dương công tử nhưng là không quan tâm những chuyện đó, vênh vang đắc ý nói, ta là Cẩm Quan thành người nhà họ Âu Dương, một mình ngươi bang phái nhỏ lùi bại bang chủ cũng dám theo ta cướp người. Có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, đưa ngươi này bang phái nhỏ hoàn toàn san bằng. Ái chà chà, ta rất sợ đó a. Triệu Tam tuyển hèn mọn cười lạnh, Âu Dương ra là vật gì? Ta chỉ biết nơi này là Cao Khang thành. Hồ Hải chưa cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp ra lệnh một tiếng, đánh cho ta. Trong nháy mắt một đám các tướng bang bang chúng liền xông ra ngoài, đem kia Âu Dương công tử cùng thiết bạo mang đến người hành hung một trận. Hồ Hải khách khí với Đường Tuyết Trần nói, dám hỏi vị tiểu thư này, ngươi và Tần tiên sinh là quan hệ như thế nào? Tìm hắn có chuyện gì không? Ta là bạn hắn, các ngươi là như thế nào nhận biết Tần Vũ? Mặc dù Đường Tuyết Trần là nói như vậy,
nhưng Triệu Hâm Hải còn có Hồ Hải đều là lộ ra một bộ sáng tỏ biểu tình. Như vậy một đại mỹ nữ đến như vậy địa phương tìm Tần Vũ, thấy thế nào cũng không giống chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Hồ Hải nói, Tần tiên sinh chính là ta ân nhân. Tốt lắm, Hồ bang chủ, ngươi giúp ta tìm một cái làm hướng đạo, ta muốn đi vào ma quỷ sa mạc đi tìm Tần Vũ. Đường Tuyết Trần nói. Hồ Hải cả kinh, nói, Đường tiểu thư, ma quỷ sa mạc cũng không phải là có thể tùy tiện đi vào, người bình thường đi vào căn bản là 10 phần chết chắc. Lấy Tần Vũ thực lực dĩ nhiên là có thể không cố kỵ chút nào tiến vào ma quỷ sa mạc, nhưng dưới mắt vị này Đường tiểu thư chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi, tiến vào bên trong đây chẳng phải là muốn chết sao? Đường Tuyết Trần kiên định lắc đầu một cái, không thể vào cũng muốn vào, ta có rất chuyện trọng yếu muốn tìm Tần Vũ. Hồ bang chủ, không cần nói nhiều, tìm người dẫn ta vào sa mạc đi. Đường Tuyết Trần thái độ kiên định đến để cho Hồ Hải không cách nào cự tuyệt, cho nên hắn chỉ đành phải để cho người đem Đường Tuyết Trần dẫn vào ma quỷ sa mạc. Bất quá hắn đã phái chừng mấy nhóm bang chúng ở ma quỷ sa mạc bên bờ trông coi, một khi thấy có người đi ra, lập tức tiếp ứng. Chờ đến Hồ Hải bọn họ sau khi đi, bị đánh sưng mặt sưng mũi thiết bạo đám người miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Âu Dương công tử sắc mặt âm trầm nói, các đứng bang, các ngươi lại dám động bổn công tử, ta ngươi nhất định phải môn trả giá thật lớn. Giờ phút này sa mạc bên trong, Tần Vũ mất hơn phân nửa ngày thời gian, rốt cuộc đem kia mặt trời mạn đà la tìm tới. To lớn tán hoa long lánh hỏa màu đỏ, Tần Vũ cẩn thận từng ly từng tí đưa nó hái xuống, thả vào trong túi leo lưng. Nhưng ngay lúc này, một cổ khí tức nguy hiểm bỗng nhiên chuyển tới, Tần Vũ lập tức rút người ra lui về phía sau, một ngọn gió tường ở trước mặt dựng đứng. Đoàng đoàng đoàng. Một trận dày đặc tiếng súng vang lên, Tần Vũ trước mặt gió tường nhất thời vỡ vụn, may hắn né tránh nhanh, nếu không những đạn này liền có thể muốn mạng hắn rồi. Đặc chế đạn đường kính lớn. Tần Vũ sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Những đạn này đều là đặc chế đạn đường kính lớn, chuyên môn dùng để đối phó một ít thực lực cường đại võ giả. Cho dù lấy Tần Vũ bây giờ ma pháp cường độ, cũng là không có khả năng gắng chống đỡ những đạn này. Đi ra đi. Lúc này ẩn ẩn nấp nấp còn có ý gì? Tần Vũ lạnh giọng nói. Dương Hồng ba đám người từ gò cắt phía sau đi ra, thấy bọn họ, Tần Vũ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, chính mình chỉ sợ là trúng kế. Xem bọn hắn dáng vẻ, sợ rằng đã là chuẩn bị thời gian rất lâu, tuyệt đối không thể nào là trong lúc đội vàng liền tập trung lại cường hãn như vậy chiến lực. Cái bẫy này hẳn là từ hắn phát hiện mặt trời mạn đà la bắt đầu, đối phương cũng đã đang bố trí rồi. Vì ta, Dương gia các ngươi còn thật sự dám hạ thủ, chỉ là ba gã tiên thiên võ giả, chỉ sợ cũng có ngươi Dương gia gần một nửa lực lượng chứ. Dương Hồng ba lạnh giọng nói, nói nhảm không cần nhiều lời, Tần Vũ, từ ngươi trêu chọc chúng ta Dương gia bắt đầu, ngươi nên ngờ tới sẽ có một ngày như thế. Trêu chọc Dương gia các ngươi, thật giống như Dương gia các ngươi một mực ở trêu chọc ta chứ. Tần Vũ cười lạnh nói. Dương Kiếm ba ngạo nghe nói, nhị ca, còn với hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp xuất thủ không cứu tốt lắm. Tiểu tử, chịu chết đi. Dứt lời, Dương Kiếm ba trong tay một thanh thép dòng trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mang theo uy nghiêm kiếm khí hướng Tần Vũ đâm tới. Kiếm ba cẩn thận. Dương Hồng ba liền vội vàng kêu một tiếng, hắn chính là biết rõ Tần Vũ lợi hại, người trẻ tuổi này không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, dưới chân ma lực quán chú, Dương Kiếm ba dưới người gò cắt nhất thời bắt đầu hạ xuống. Đất sụt thuật, đáng chết. Dương Kiếm ba tức giận mắng một tiếng, thân hình giống như một con chim lớn bình thường nhảy lên một cái, nhưng dõi mắt chúng quanh hơn 10 mét địa phương, đều đang giống như cắt chạy bình thường đang không ngừng hạ xuống lấy. Võ giả không phải siêu nhân, bọn họ có thể bằng vào nội lực thi triển khinh công tung vượt xê dịch, nhưng nhiều lắm là so với người bình thường cao hơn một chút, xa một chút mà thôi, là không có khả năng bay lên. Ở giữa không trung không chỗ mượn lực Dương Kiếm ba nhất thời luôn cuống tay chân, Thần Vũ một cái đơn giản bùi lấp thuật, liền đem hắn bức luôn cuống tay chân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 76, gặp nhau chân chính cùng Tần Vũ chiến đấu Dương Kiếm ba mới biết Tần Vũ khó dây dưa. Hắn lúc trước cùng võ giả đối chiến những kinh nghiệm kia đang đối với lên Tần Vũ sau đó căn bản là chưa dùng tới, Tần Vũ thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi võ giả có thể nắm giữ giới hạn. Tần Vũ hai tay luyện một chút huy động, hơn 10 đạo rộng hơn một thước phong nhận gào thét mà ra, đem Dương Kiếm ba bức luống cuống tay chân. Nổ súng. Tiến Tiên nhận hét lớn một tiếng, những thứ kia cựu long bang tay súng môn rối rít đem chính mình họng súng nhắm ngay Tần Vũ, đạn đổ xuống mà ra. Xà chi thành lũy. Đại cổ đất các ngưng tụ ra tường, cương tử đạn uy lực triệt tiêu chín thành, còn thừa lại đạn tất cả đều bị Tần Vũ trên người ma lực văng ra. Không thể không nói, toàn hệ ma pháp sư là thích hợp nhất chiến đấu, bọn họ có thể tại cái gì trong hoàn cảnh đều phát huy ra uy lực lớn nhất. Ở sa mạc chính giữa, còn có cái gì so với thổ hệ ma pháp uy lực càng lớn sao? Đáng chết, tại sao không có người nói cho ta biết hắn lại còn là một tên thổ hệ dị năng giả? Dương Hồng Ba thầm mắng một tiếng, liền vội vàng bắt chuyện Yến Thiên Nhận đồng loạt ra tay. Dương Hồng Ba trường kiếm trong tay vạch ra từng đạo cương khí giết hướng Tần Vũ, Yến Thiên Nhận chính là bằng vào này một đôi vỡ bia nước đá nhục trường hướng Tần Vũ công tới. Tần Vũ trong tay ánh lửa thoáng hiện, hơn 10 đạo hỏa cầu hướng Yến Thiên Nhận còn có Dương Hồng Ba công tới, nhưng lực lượng có chút phân tán, đều bị trên người của hai người cương khí sợ chấn bỡ. Hai gã tiên thiên võ giả gia nhập nhất thời để cho Tần Vũ lâm vào khổ chiến chính giữa. Hơn nữa còn có mấy chục súng nổi danh tay cùng Dương gia hậu thiên vũ giả ở một bên mắt lom lom chuẩn bị đánh lén, cái này làm cho Tần Vũ căn bản là không có biện pháp lực địch. Đất đai khôi lỗi. Tần Vũ hai tay xuống phía dưới nhấn một cái, ba bộ hoàn toàn do đất cắt tạo thành 5 mét lớn nhỏ to lớn người đi khôi lỗi ngưng tụ mà ra, hướng ba người phong tới. Dương Hồng ba người vừa định muốn ngăn cản, ba bộ khôi lỗi chợt từ bộ phát lên. Vành. Đầy trời cắt vàng tung tóe, trong phạm vi mười mấy mét giống như treo lên một trận mô hình nhỏ bao cắt bình thường chờ đến cắt bụi dấu, Tần Vũ nhưng là đã chạy xa. Dương Kiếm ba sắc mặt khó coi nói, nhị ca, các ngươi tình báo này cũng không chính xác à,
này Tần Vũ ít nhất có cấp A đỉnh phong dị năng giả thực lực, còn giống như biết một ít cận thân chém giết kỹ xảo, hơn nữa hắn lại còn là nhiều hệ dị năng giả. Dương Hồng Ba sắc mặt cũng giống vậy khó coi, hắn không vui nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy? Này Tần Vũ ngoại trừ ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ toát ra qua thực lực của chính mình bên ngoài, thời điểm khác căn bản là không có thế nào động thủ một lần, ai có thể muốn lấy được thực lực của hắn như thế này mà cường. Lần này ta đưa ngươi cùng Yến Đầu Rồng tìm đến, vốn là đã cảm thấy là đánh giá cao hắn Tần Vũ rồi, không nghĩ tới kết quả cuối cùng nhưng vẫn là đánh giá thấp hắn. Kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Dương Kiếm Ba hỏi. Đuổi theo. Dương Hồng Ba lạnh giọng nói, nơi này là ma quỷ sa mạc, không phải dễ dàng như vậy đi ra ngoài, ta cũng không tin hắn lực lượng là vô cùng vô tận. Dương gia chuẩn bị đầy đủ, bọn họ tới nơi này dĩ nhiên không phải tay không tới, hơn nữa ngồi rồi hết mấy chiếc đặc chế xa địa hãn mã xa tới. Xe chạy thế nào cũng muốn so với người nhanh, bọn họ cũng không tin còn không dây dưa hơn Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ cũng ở đây thầm mắng mình kinh thường, sớm biết đi ra thời điểm liền chuẩn bị thêm một ít gì đó rồi. Hiện tại hắn ở sa mạc chính giữa lạc mất phương hướng rồi, căn bản là không phân rõ đông nam tây bắc, lúc này nếu là có một cái GPS dẫn đường, hắn có thể nhanh chóng bứt bỏ người nhà họ Dương. Phía sau tiếng động cơ loáng thoáng có thể thấy, Tần Vũ không thể nào một mực dùng phong chi ma lực gia trì, nếu không hắn sớm muộn phải bị đối phương dây dưa đến chết. Trước làm một bẫy dập, đem những thứ kia tay súng giải quyết, nếu không những đạn kia uy lực quá lớn, khó lòng phòng bị. Tần Vũ chính suy nghĩ, chợt thấy bên kia gò cắt lên, một bóng người đang ở chật vật đi về phía trước. Đường Tuyết Trần. Tại sao là nàng? Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này thấy Đường Tuyết Trần. Cùng lúc đó, bên kia người nhà họ Dương cũng nhìn thấy Đường Tuyết Trần ở chỗ này, đồng dạng cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Đường gia Đường Tuyết Trần, nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là kế hoạch chúng ta bại lộ? Dương Hồng Ba thầm nghĩ trong lòng một tiếng cũng được, nếu như kế hoạch tiết lộ ra ngoài, bọn họ Dương gia rất có thể sẽ đưa tới Diệp gia cùng đệ thập tổ đồng thời trả thù. Dương Hạo hung tợn nói, Dương Hồng tên ngu ngốc này, nhất định là chỗ của hắn tiết lộ tin tức. Giết nàng, tuyệt đối không thể để cho chúng ta vây giết Tần Vũ tin tức tiết lộ ra ngoài. Dương Hồng Ba hung tợn nói, xe bỗng nhiên chuyển hướng, hướng Đường Tuyết Trần phương hướng lái đi. Tần Vũ nhìn một cái người nhà họ Dương động tác, nói thầm một tiếng cũng được, vội vàng cấp trên người mình ra chỉ phong chi dược ma pháp. Một đạo trong suốt phe cánh hiện lên Tần Vũ phía sau, không ngừng huy động ra phong chi ma lực, khiến cho hắn tiến hành ngắn ngủi bay lượn, nhanh chóng liền đi tới Đường Tuyết Trần bên người. Đường Tuyết Trần lúc này đã đến gần dầu cạn đèn tắt rồi. Nàng dù sao chính là một cái bình thường người mà thôi, ở tràn đầy khí âm tà ma quỷ sa mạc chính giữa không ngừng bị ăn mòn lấy, thể lực càng ngày càng kém, bằng không là tìm Tần Vũ chấp niệm chống đỡ nàng, sợ rằng nàng đã sớm ngã xuống. Ngay tại nàng muốn ngã xuống thời điểm, Tần Vũ lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tuyết Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Tuyết Trần lộ ra một cái mừng rỡ đủ cười, suy yếu nói, cẩn thận người nhà họ Dương, bọn họ phải ở chỗ này mai phục ngươi. Nói xong, Đường Tuyết Trần muốn nhờ làm thể lực xuyên thấu qua, té xỉu. Nhìn nằm ở trong lòng ngực của hắn Đường Tuyết Trần, Tần Vũ trong lòng cảm động, không nghĩ tới cái này nữ nhân ngu như vậy, lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới chỗ như vậy vì hắn truyền tin tức. Nhìn Dương gia đoàn xe đã đến nhanh trước người, Tần Vũ khẽ miệng lộ ra uy nghiêm nụ cười, hắn giơ tay trái lên, trên ngón trỏ ám kim sắc chiếc nhận trận bộc phát ra rồi kinh khủng ba động. Không được, cháy mau. Dương Hồng Ba các loại ba gã tiên thiên võ giả biến sắc, liền vội vàng bỏ xe chạy trốn. Đang lúc bọn hắn mới vừa rời đi xe trong nháy mắt, một đại một dạng hắc sắc ma diễm đem mấy chiếc hãn mã xa bao vây, kinh khủng kia hỏa diễm lại trong nháy mắt liền đem mấy chiếc hãn mã xa gắng gượng đốt thành một cái một dạng nước thép. Tiên thiên võ giả đối với cảm giác nguy hiểm biết lực kinh người, ở Tần Vũ giơ tay lên một khắc kia bọn họ cũng cảm giác được một cổ cường đại cảm giác nguy cơ, nhưng thời gian quá gấp gáp, bọn họ cũng chỉ có thể tự chạy trốn, không cứu được người khác. Ma pháp này chính là Tần Vũ từ sái bờ gì ạ kia tử linh ma pháp sư tay ở bên trong lấy được ma pháp chiếc nhận trung chứa được ma pháp cấp 7, tử linh minh hỏa. Bất quá đáng tiếc là ma pháp này trong thời gian ngắn ngươi chỉ có thể sử dụng một lần, lần nữa bổ sung năng lượng cần phải 3 ngày. Vốn là Tần Vũ dự định lấy nó làm sát thủ giản dùng, muốn duy nhất dây giết tất cả mọi người bọn họ, bất quá hiện tại dưới tình huống này cũng chỉ có thể sớm liền sử dụng. Đem những thứ kia ghét tay súng giải quyết hết, Tần Vũ ôm Đường Tuyết Trần xoay người rời đi, hiện tại hắn lo lắng là Đường Tuyết Trần an nguy, không rảnh lại lý những chuyện khác. Dương Hồng Ba thấy kia đầy đất hải cốt, thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Những thứ này nhưng là bọn họ Dương gia chiến lược mạnh nhất, không sai biệt lắm Dương gia không nhìn chi nhất cao cấp võ giả đều ở nơi này, không nghĩ tới lần này nhưng tất cả đều chết ở Tần Vũ trong tay. Đặc biệt là Dương Hạo, đây chính là gia chủ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, là tương lai tiên thiên võ giả, nhưng hôm nay ngay cả Dương Hạo đều chết ở bên trong, cái này làm cho hắn trở lại Dương gia như thế nào giao phó. Nhị ca, chúng ta nên làm gì bây giờ, chết nhiều người như vậy, chúng ta trở về nên như thế nào giao phó? Dương Kiếm Ba mặt đầy vẻ lo lắng nói. Nào chỉ là Dương Kiếm Ba, ngay cả Yến Thiên Nhận lần này đều tới hối hận. Những thứ kia tay súng cũng đều là hắn Cửu Long Bang trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, từng cái có thể cũng là muốn tinh thông cổ võ cùng súng ống, bây giờ một hơi thở chết mấy chục, hắn làm sao có thể không thương tiếc. Nếu như lần này không lấy được Tần Vũ cái loại này gia tăng thọ nguyên chất thuốc cách điều chế, hắn có thể sẽ thua lô lớn. Đuổi theo, chúng ta bây giờ phải giết Tần Vũ, nếu không phiền toái liền lớn. Dương Hồng Ba hung tợn nói. Ba gã tiên thiên võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, hướng Tần Vũ chỗ phương hướng đuổi theo. Giờ phút này Tần Vũ đã mang theo Đường Tuyết Trần trốn một nơi tạm thời móc ra động đất chính giữa. Đây là hắn dùng thổ hệ ma pháp thành lập, không gần như chỉ ở bên ngoài không phát hiện ra được, hơn nữa vững chắc rất, không cần lo lắng sạt lở. Tần Vũ kiểm tra một hồi Đường Tuyết Trần trạng thái, phát hiện nàng bây giờ rất không xong. Trong cơ thể nàng đã bị khí âm tà thấm vào, bây giờ cả người lạnh cả người, đã suy yếu đến trình độ nhất định. Tần Vũ xuất ra ẩn chứa quang minh chi lực thánh thủy muốn cho Đường Tuyết Trần rót vào, lại phát hiện nàng ngậm chặt miệng, căn bản là uống không vào đi một tia. Ta có thể không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi nha. Tần Vũ bất đắc dĩ, chỉ đành phải hiện tại đem thánh thủy nuốt vào đi, miệng đối miệng cho ăn Đường Tuyết Trần uống vào đi. Môi giáp nhau, kia mềm mại thơm tho cảm giác nhất thời để cho Tần Vũ tâm thần rung động, bất quá hắn biết rõ bây giờ không phải là hưởng thụ thời điểm, liền tranh thủ thánh thủy cho Đường Tuyết Trần nuốt vào đi. Có ẩn chứa quang minh chi lực thánh thủy ở, Đường Tuyết Trần trong cơ thể khí âm tà bị từng điểm bước ra, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận. A, dường như không đủ, trở lại điểm. Tần Vũ liếm môi một cái, lại liên tục hướng Đường Tuyết Trần đổ vô miệng rồi 3-4 miệng thánh thủy. Bất quá hắn có thể sẽ không thừa nhận mình là ở chiếm tiện nghi, hắn đây chính là ở chăm sóc người bị thương. Thánh thủy xuống bụng, mấy phút, Đường Tuyết Trần liền ư một tiếng tỉnh lại. Bất quá nàng vừa mới tỉnh lại, liền cảm giác mình trong miệng thật giống như có vật gì đang động, chân bóng, còn ở trong miệng mình không ngừng loạn quấy lấy. A. Đường Tuyết Trần hét lên một tiếng, theo bản năng liền một cái tát đi qua, bất quá bị Tần Vũ chặn lại. Tuyết Trần, là ta. Đường Tuyết Trần đỏ mặt, vừa xấu hổ trợn mắt nhìn Tần Vũ, bây giờ đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn nghĩ muốn chiếm ta tiện nghi. Người nhà họ Dương nhưng là phải âm như mai phục ngươi thì sao? Dương gia người đã bị ta bỏ rơi, huống chi ta đây cũng không phải là cố ý chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi uống không vào đi chất thuốc, ta chỉ có thể miệng đối miệng đút ngươi. Tần Vũ lắc lắc trong tay mình chai thuốc. Đường Tuyết Trần đỏ mặt nói, tin ngươi mới là lạ. Mớn thuốc phải dùng tới động đầu lưỡi sao? Tần Vũ lúng túng cười hai tiếng, cái kia, có trợ giúp nuốt mà, ta là thầy thuốc, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi cho là ta sẽ tin sao? Đường Tuyết Trần hay lại là đỏ mặt, đây chính là nàng nụ hôn đầu. Cứ như vậy không minh bạch không có, chủ yếu nhất là nàng thậm chí ngay cả nụ hôn đầu cảm giác cũng không có nếm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 77, biểu lộ động đất chính giữa, nhìn Đường Tuyết Trần kia hồng đồng đồng, tiểu diễm như hoa mặt đẹp, Tần Vũ không nhịn được đưa nàng ôm vào trong ngực. Đường Tuyết Trần chẳng qua là hơi hơi vùng vẫy một hồi liền bất động, thấp giọng nói, Tần Vũ, ta thích ngươi. Ta biết. Tần Vũ nhẹ nói đạo. Đường Tuyết Trần kinh ngạc nói, ngươi biết. Ta biểu hiện có như vậy đói khát sao? Tần Vũ cười khổ nói, ta cũng không phải là một kẻ ngu, một nữ nhân vì ngươi có thể đánh bạc tính mạng, đây chẳng phải là thích, không phải yêu là cái gì. Chỉ bất quá ta thật đáng giá ngươi dùng tính mạng đi yêu sao? Đường Tuyết Trần nhìn Tần Vũ ánh mắt, trong đôi mắt đẹp lóe lên kiên định thần sắc, đáng giá, từ ban đầu ở đường ra ngươi cho ta ra mặt ngày đó trở đi, ta liền cho là đây là đáng giá. Tần Vũ nhíu lông mày nói, lại đáng giá ngươi cũng muốn lượng sức mà đi à, ngươi có biết hay không hôm nay ngươi nguy hiểm cỡ nào? Chỉ hoan nữa một hồi, khí âm tà hoàn toàn vào cơ thể, coi như là ta đều không cứu lại được ngươi. Ta là lo lắng ngươi chứ sao? Đường Tuyết Trần phản bác. Ngươi liền đối với ta không có lòng tin như vậy. Ai biết ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cường? Ngươi lại không có nói ta. Đường Tuyết Trần quệ mồm nói. Đường đại tiểu thư làm ra loại này hoặc bát khả ái dáng vẻ lực sát thương thập phần cường đại, Tần Vũ nhìn sững sờ, hắn lập tức đem Đường Tuyết Trần ngược lại, một cái tát đánh tới nàng trên ông, một cổ bệnh cao non mềm cảm giác nhất thời chuyển tới, để cho Tần Vũ tâm thần rung động. Còn dám mạnh miệng. Nhớ, sau đó vô luận như thế nào cũng không muốn như vậy ngu ngốc rồi, phải tin tưởng đàn ông ngươi thực lực của ta. Tần Vũ lần này là thật có chút ít sợ, Đường Tuyết Trần thích hắn, hắn làm sao từng không thích cái kia cho dù ở trong khốn cảnh cũng vẫn duy trì chính mình kiêu ngạo Đường đại tiểu thư. Kiếp trước Tần Vũ không trải qua thứ tình cảm này, đời này hắn càng quý trọng cùng mỗi một nữ nhân ở giữa cảm tình. Nếu như Đường Tuyết Trần thật bởi vì hắn mà chết, Tần Vũ không thể tin được chính mình sẽ biến thành hình dáng gì. Đường Tuyết Trần che cái mông, đỏ mặt hung tợn chờ Tần Vũ, dám đánh bổn đại tiểu thư cái mông, ngươi chờ đó. Đúng rồi, Dương gia đám người kia ngươi đều giải quyết. Đường Tuyết Trần hỏi. Tần Vũ lắc đầu một cái nói, còn không có, cứu ngươi thời điểm thuận tiện tiêu diệt một đám tiểu rồi rồi, nhưng chân chính ba gã cao thủ, nhưng tất cả đều còn sống. Đúng rồi, lần này ta ở kinh thành nghe được Dương gia mật mưu nói phải đối phó ngươi, ngoại trừ người nhà họ Dương, bọn họ còn liên hiệp một cái gì bang bang chủ, ngươi còn đắc tội qua bang phái người trên vận. Bang chủ? Tần Vũ suy tư chốc lát, lúc này mới nhớ tới, chẳng lẽ là Cửu Long bang người? Hắn ở Giang Hải lúc từng giết Cửu Long bang đường chủ, bất quá lúc đó hắn cho là mình đem chứng cứ hủy diệt không sai biệt lắm, không nghĩ tới nhưng vẫn là bị người cho đã tìm tới cửa. Dương gia võ giả cơ hồ đều chỉ dùng kiếm, mà cái kia tay không đối địch tiên tiên võ giả, chắc là kia Cửu Long bang bang chủ. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói, tới vừa vặn. Lần này giải quyết chúng rồi, cũng tốt đỡ cho sau đó này đổ bỏ Cửu Long bang ra lại những chuyện khác bưng. Đối phương nhưng là ba gã tiên tiên võ giả, ngươi có thể đối phó được sao? Không được, chúng ta trước hết trở lại kinh thành tìm cứu binh đi, coi như Diệp gia không giúp ngươi, đệ thập tổ Trần thúc thúc hắn nhất định sẽ quản. Đường Tuyết Trần có chút bận tâm nói. Tần Vũ cười nói, chính diện không đánh lại, vậy còn không có thể sử dụng chút ít âm như quỷ kế sao? Ngươi xem đi, có lúc chiến đấu là phải động não tử. Đường Tuyết Trần thấy Tần Vũ một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, chỉ đành phải xóa bỏ, hắn biết rõ Tần Vũ tính cách, nếu như không có tuyệt đối nắm chặt, hắn thì sẽ không mạo hiểm. Đem Đường Tuyết Trần trước ở lại động đất chính giữa, Tần Vũ đi ra ngoài quan sát một chút, không có phát hiện ba người kia tung tích, lập tức liền bắt đầu bắt tay bố trí. Ma pháp sư so với chiến sĩ chỗ cường đại không riêng gì ở cường phạm vi lớn lực sát thương, còn có kia nhiều mặt thủ đoạn công kích, ma pháp bẫy dập chính là một cái trong số đó. Ma pháp bẫy dập coi như là ma pháp trận phiên bản đơn giản hóa, không phải Tần Vũ bây giờ không muốn bố trí ma pháp trận, mà là trong tay hắn tài liệu có hạn, thật sự là liền cấp thấp nhất đả kích ma pháp trận đều không làm được, chỉ có thể làm một ít ma pháp bẫy dập đi ra. Tần Vũ đem chính mình khoảng thời gian này tích lũy xuống tinh giờ còn có bí ngân trên mặt đất khắc họa ra từng đạo ma văn, chú tâm dùng đất cắt bắt đầu trồng dấu. Liên tục mua nhiều cái như vậy bẫy dập,
Tần Vũ còn cảm giác có chút không đủ, lại ở một bên gò cắt lên khắc họa ra ma văn, chế thành bấy giờ. Bố trí xong hết thảy các thứ này, Tần Vũ cười lạnh nói, bây giờ, đến lượt trên con mồi câu rồi. Tần Vũ cố ý ở chung quanh cạm bẫy ôm lấy vòng, chỉ chốc lát liền thấy được Dương Hồng Ba các loại người thân ảnh. Ở nơi nào? Dương Hồng Ba thấy Tần Vũ bóng người, nhất thời cùng Dương Kiếm Ba nhào tới. Yến Tiên Nhận có chút do dự nói, trước hết chờ một chút. Nữ nhân kia không có ở Tần Vũ bên người, nơi này chỉ có một mình hắn, sẽ có hay không có gạt? Dương Hồng Ba khinh thường nói, nơi này chỉ một mình hắn, còn có thể có cái gì gạt? Nhanh lên một chút xuất thủ, nếu không hắn coi như lại chạy. Vừa nói, Dương Hồng Ba liền không để ý đến Yến Tiên Nhận, xông ra ngoài. Nhưng Yến Tiên Nhận cuối cùng vẫn là lưu rồi một cái tâm nhãn, cũng không có gấp xuất thủ, mà là đem vị trí của mình cố ý lạc hậu một ít, để phòng bất trắc. Sự thật chứng minh Yến Tiên Nhận lo lắng là đúng, làm Dương Hồng Ba cùng Dương Kiếm Ba hai người mới vừa bước vào cách Tần Vũ hai trong phạm vi 10 thước lúc, trên mặt đất đông nhiên dâng lên đám lửa lớn. Thứ gì? Hai người trong lòng cả kinh, liền vội vàng bận lên nội lực muốn ngăn cản này một dạng hỏa diễm. Tiên Tiên võ giả nội lực đã cường đại đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể ngưng khí là cường, bay ra mấy thước khoảng cách chém chết đối thủ, dùng để phòng ngự hỏa diễm tự nhiên cũng là không thành vấn đề. Nhưng Tần Vũ này một dạng hỏa diễm nhưng là trong nháy mắt vỡ ra ma pháp hỏa diễm, cho dù so ra kém lựu đạn bỏ túi bí lực, cũng cùng hỏa diễm phát xạ khí không sai biệt lắm. Hai người quần áo trên người trong nháy mắt liền hóa thành rồi cho bụi, trên người cũng nhận được rồi nhỏ nhẹ phòng. Nhìn một cái hai người loại dáng vẻ này, Tiễn Thiên Nhận lập tức dừng bước, lao đi trên trán mồ hôi lạnh. Nơi này quả nhiên có bẫy. Tần Vũ quay đầu lại, cười ha hả nhìn toàn thân nám đen hai người, còn nhìn chằm chằm hai người hạ thể mãnh nhìn hai lần, chặt chặt thở dài nói, hai vị tiểu huynh đệ, chà chà. Rất tinh xảo mà, chính là khổ hai vị lão bà, mỗi ngày xen vào tâm sự răng cảm giác, không dễ chịu chứ. Hai người sắc mặt khí đỏ bừng, may mắn bây giờ hai người trên mặt đều là nám đen một mảnh, lúc này mới không nhìn ra. Tần Vũ, thiếu tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút mở mang kiến thức một chút ta Dương gia lợi hại. Hai gã cường đại tiên tiên võ giả giống giận, tay cầm trường kiếm hướng Tần Vũ đánh tới, hơn nữa dưới quần còn văng hai cây nhỏ bé tiểu đệ đệ. Hình ảnh này quá đẹp, Tần Vũ đều có loại không dám nhìn thẳng cảm giác, hắn thầm nghĩ trong lòng, may không để cho Tuyết Trần đi ra, nếu không nữ nhân lão tử thấy như vậy một màn, há chẳng phải là sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Sau lưng bọn họ Yến Thiên Nhận nói thầm một tiếng cũng được, Dương gia hai người này bị Tần Vũ giận đến mất đi lý trí, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, Tần Vũ nếu bày ra một cái bẫy, như thế nào lại không lưu lại cái thứ nhỉ? Sự tình quả nhiên như Yến Thiên Nhận đoán, hai người mới lao ra xa mấy mét khoảng cách, dưới chân bọn họ đất đai liền bỗng nhiên vỡ ra, một cổ to lớn lực trùng kích trực tiếp đưa bọn họ cho nổ bay ra ngoài. Nhưng này vẫn chưa xong, bay ở giữa không trung không thể nào mượn lực hai người vừa định ổn định thân hình, ở giữa bên cạnh gò cắt chính giữa kim mang chợt lóe, mấy chục cây to lớn thổ thứ bắn ra, hướng giữa không trung hai người đánh tới. Hai người ở giữa không trung không kịp tránh né, chỉ có thể chống cự, mới mấy bỏ công sức liền bị kia thổ thứ manh khí huyết cuộn, sắp kiệt lực. Tần Vũ trong mắt hàn mang chợt lóe, hắn các loại chính là cái này thời điểm. Gió mạnh chạm một đạo rộng mấy thước to lớn phong nhận bắn ra, tốc độ lại so với đạn đều phải nhanh, vậy cường đại uy lực trong nháy mắt liền đem Dương Kiếm Ba bị chém eo thành hai khúc. Tam đệ, Dương Hồng Ba gào thét bi thương một tiếng, cam tức nhìn Tần Vũ liếc mắt, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng Tần Vũ làm sao sẽ cho hắn cơ hội. Ở nguyên tố gió ra chỉ bên dưới Tần Vũ ba bước cũng đã đuổi kịp hắn, tay trái giống như dưới đất nhấn một cái, ma pháp địa liệt viêm thi triển mà ra, một áng lửa đột ngột dâng lên, đem Dương Hồng Ba huynh hộp máu bay ra. Tần Vũ tay phải điện quang lóe lên, một đạo hoàn toàn do lôi điện tạo thành đoàn mâu ngưng tụ trong tay hắn, thừa dịp Dương Hồng Ba trọng thương đang lúc Tần Vũ đem kia lôi điện chi mâu hung hăng xen vào như bộ ngực hắn, một vị tiên tiên cấp bậc võ đạo tông sư cứ như vậy bỏ mạng ở rồi Tần Vũ trong tay. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, nhưng là vẫn luôn không đi đến Thiên Nhận ở bên cạnh vỗ tay. Rất xuất sắc, ai cũng không nghĩ tới, một mình ngươi mới hơn 20 tuổi người tuổi trẻ lại có thể có thực lực như thế, lấy ngươi dị năng tài nghệ, đủ để địch nổi ba gã đồng giai tiên tiên võ giả. Tần Vũ nói, để cho ta đoán một chút, ngươi là Cửu Long Bang bang chủ Yến Thiên Nhận. Ngươi biết ta? Yến Thiên Nhận nhíu lông mày nói. Tần Vũ nói, ta ở Giang Hải từng giết Cửu Long Bang người, dĩ nhiên muốn tra một chút này Cửu Long Bang tài liệu, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao phải liên hiệp Dương gia truy sát ta? Yến Thiên Nhận cười lạnh nói, ngươi giết ta Cửu Long Bang người, ta tự nhiên muốn vì bọn họ báo thù, cái này còn cần hỏi sao? Tần Vũ lắc đầu một cái nói, lý do này còn thiếu rất nhiều, ta giết chẳng qua là Cửu Long Bang một tên đường chủ, trên lý thuyết tới nói là không có khả năng cho ngươi vị bang chủ này đều tự mình xuất thủ báo thù. Huống chi sau đó ta gia nhập đệ thập tổ cùng trở về Diệp gia, những thứ này ngươi nên đều biết, giết ta thì đồng nghĩa với mạo phạm đệ thập tổ cùng Diệp gia. Nhưng lập tức dùng như vậy, ngươi nhưng vẫn xuất thủ, đây là vì cái gì? Đừng nói với ta là vì huynh đệ báo thù cái gì, nếu quả thật là vì cái này, ngươi Yến Đầu Rồng cũng không kiếm nổi Hạ Hải đệ nhất đại bang bang chủ vị trí đi. Yến Thiên Nhận vỗ tay một cái cười lớn nói, thông minh. Ta ngàn dặm xa xôi liên hiệp Dương gia theo đuổi giết ngươi, còn vận dụng Cửu Long Bang tinh anh lực lượng, dĩ nhiên không chỉ là vì tên phế vật kia báo thù, ta muốn là trên tay ngươi cái kia có thể gia tăng thọ nguyên chất thuốc cách điều chế. Tần Vũ thở dài, quả nhiên là bởi vì nó, hoạt lực dược tề. Lúc trước ở Giang Hải xuất ra này hoạt lực dược tề, Tần Vũ cũng đã ngờ tới nó sẽ gây ra thai bạ đến, bây giờ nhìn một cái quả nhiên tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 78, là ai mà? Nhìn Yến Thiên Nhận, Tần Vũ lạnh giọng nói, ta rất ngạc nhiên, ở kiến thức thực lực của ta sau đó ngươi lại còn không đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thực lực có thể vượt qua ta? Liên tiến vào tiên thiên cảnh giới hơn 10 năm Dương Hồng Ba đều chết trong tay ta,
mới tiến vào tiên tiên cảnh giới ngươi đến cùng có bài tẩy gì có thể theo ta chính diện đối chiến?
Tiến tiên nhận ha ha phá lên cười, lá bài tẩy ta không có, bất quá ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Liên chiến hai tiên tiên cao thủ ngươi còn có thể cất giữ bao nhiêu khí lực?
Ta mặc dù không là dị năng giả, nhưng cũng biết dị năng giả dị năng cũng không phải vô cùng vô tận, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu khí lực theo ta đánh một trận?
Tiến tiên nhận nói không sai, Tần Vũ hiện tại ở trong người ma lực sát thực đã tiêu hao hơn phân nửa. Sơ cấp ma pháp sư mặc dù nắm giữ đại quy mô tính sát thương ma pháp rất nhiều, nhưng trong cơ thể ma lực nhưng như cũng rất ít, liên tục thả ra 3, 4 cái phép thuật cấp 4 cũng đã tiêu hao hơn nửa ma lực, lại đối mặt một cái tiên thiên võ giả sát thực là có chút miễn cưỡng. Thấy Tần Vũ biểu tình, Tiến Thiên Nhận liền biết rõ mình đã đoán đúng, không khỏi ha ha phá lên cười, "Tần Vũ, ta ngươi nhắc tới cũng không nhiều lắm cửu hận, một người đường chủ mà thôi, chết thì chết, nếu như ngươi đem thuốc kia phương pháp luyện chế giao cho ta, tuyên thệ hiệu chung với ta, ta còn có thể tha ngươi một mạng."
Tần Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn nói, "Ngươi liền khẳng định chính mình ăn chắc ta?"
"Hừ, không muốn đang hư trương thanh thế rồi, ngươi còn có thể đùa bỡn ra cái trò gì hay sao?"
Tiến Thiên Nhận khinh thường nói.
Tần Vũ lắc đầu một cái nói, "Ngươi biết ta là thầy thuốc, cũng biết ta biết luyện chế chất thuốc, chẳng lẽ ta cũng sẽ không luyện chế khôi phục thể lực dược tề sao?"
Tiến Thiên Nhận biến sắc, nói, "Không thể nào. Thế gian này tại sao có thể có như vậy chất thuốc? Căn bản là chưa bao giờ nghe."
Tần Vũ cười lạnh nói, "Ngươi nếu biết ta có thể luyện chế ra tăng thọ nguyên chất thuốc, kia khôi phục thể lực dược tề lại có cái gì kỳ quái? Chẳng lẽ ra tăng thọ nguyên chất thuốc ngươi lúc trước liền nghe nói qua?"
Tiến Thiên Nhận sắc mặt nhất thời liền đen lại, trong lòng của hắn âm thầm hối hận, mình tại sao liền không nghĩ tới một chút như vậy đây.
Tần Vũ thản nhiên từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra một chai chất thuốc một cái rót vào, trong cơ thể ma lực trong nháy mắt cũng đã khôi phục xong. Những chất thuốc này đều là hắn dùng một ít niên đại khá lâu thảo dược luyện chế, để phòng bất cứ tình huống nào, bây giờ vừa vặn liền xông lên.
"Chạy!"
Tiến Thiên Nhận lập tức nhấc chân liền trốn, không có một phần cao thủ tôn nghiêm.
Tần Vũ ngược lại kinh ngạc một chút, này Tiến Thiên Nhận ngược lại thật là có chút ít kiêu hùng phong thái, có thể nhịn có thể lui.
Bất quá Tần Vũ cũng sẽ không thả hắn rời đi.
Một cái Cửu Long Bang, hơn ngàn bang chúng còn có vô số cao thủ ở, hắn mặc dù không sợ hãi, nhưng hắn chính là còn có thân nhân, còn có bạn.
Tiến Thiên Nhận tốc độ mau hơn nữa cũng không nhanh bằng có gió chi ma lực ra chỉ Tần Vũ, chạy không tới 100m, Tiến Thiên Nhận cũng đã bị Tần Vũ đuổi kịp.
Tần Vũ trong tay ma lực ẩn hiện, trên đất ba đạo đất cắt gai nhọn ngừng tụ mà ra, thiếu chút nữa liền đem Yến Thiên Nhận cho tại chỗ xuyên qua.
"Ta liều mạng với ngươi."
Biết rõ mình đã không trốn thoát, Yến Thiên Nhận quay đầu một trường đánh ra, giống như bài sơn đảo hải bình thường chân khí hướng Tần Vũ đánh tới.
"Toái không trưởng."
Tần Vũ thân hình chợt lóe, nhanh chóng về phía sau lóe lên cách xa mấy mét khoảng cách, một đạo sa chi thành lũy xuất hiện ở trước người hắn, đem một trường này uy lực triệt tiêu.
Ma lực tản ra, ba bộ cắt vàng khôi lỗi từ trên mặt đất ngưng tụ mà ra, vụ về hướng Yến Thiên Nhận công tới.
Những thứ này cắt vàng khôi lỗi mặc dù thân thể bị cộm, lực công kích cũng không cao, nhưng thắng ở chịu đòn.
Yến Thiên Nhận một quyền mặc dù có thể đưa bọn họ nửa người đều nổ, nhưng qua trong giây lát thì sẽ khép lại.
Như thế tiêu hao đi xuống, Yến Thiên Nhận nội lực nhất thời liền tiêu hao hơn phân nửa.
Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia lanh mang, nên kết thúc.
Ba cái bụng về cắt vàng khôi lỗi tốc độ đống nhiên tăng nhanh, trong giây lát vỡ ra.
Yến Thiên Nhận trong lòng cả kinh, hắn là gặp qua một chiêu này, song trưởng chụp liên tục, một tầng cương khí phóng ra ngoài, muốn ngăn trở Tần Vũ đánh lén. Nhưng đối mặt hai gã tiên thiên võ giả Tần Vũ có lẽ sẽ sử dụng thủ đoạn đánh lén, nhưng chỉ là đối mặt một người mà nói, ma pháp sư chính là đồng giai nhân vật vô địch.
Tần Vũ trong tay một cây hoàn toàn do quang minh chi lực ngưng tụ mà thành chiến mâu ngưng tụ mà ra, tốc độ rất chậm chạp, ước chừng dùng sắp tới 10 giây thời gian, cái này cùng dài hơn 2 thước thánh quang chiến mâu mới ngưng tụ mà ra.
Tần Vũ hôm nay là sơ cấp ma pháp sư, có thể tùy ý sử dụng phép thuật cấp 4, cái này ngay cả hắn đều cần xúc lực ma pháp, chính là ngũ cấp thánh quang hệ ma pháp, thánh quang chi mâu.
Lóng lánh quang minh chi lực chiến mâu bị Tần Vũ ném ra, vậy cường đại uy lực trực tiếp đem Yến Thiên Nhận cả người cho xuyên qua, không nhìn bất kỳ chân khí nội lực ngăn cản, thậm chí hắn đều lực trong nháy mắt trở nên nám đen một mảnh, lộ ra một cái lỗ thủng to.
Nhìn Yến Thiên Nhận thi thể, Tần Vũ không thừa nhận cũng không được, ở đồng cấp bậc ma pháp chính giữa, luận đan thể lực công kích, ngoại trừ tử linh ma pháp, cũng chỉ có giáo đỉnh thần thánh đám người kia sử dụng thánh quang ma pháp uy lực tối quan trọng nhất.
Trở lại động đất chính giữa đem Đường Tuyết Trần mang ra ngoài, Tần Vũ cùng nàng một đường rời đi Ma Quỷ Sa Mạc.
Chờ bọn hắn mới vừa đi tới Ma Quỷ Sa Mạc bên bờ, liền thấy có một người đang ở nơi đó nóng nảy chờ đợi bọn họ.
"Thần tiên sinh, các người rốt cuộc đi ra."
Người kia kinh hỉ nói.
Người này chính là đã từng cho Tần Vũ dẫn đường A Sán, thấy hắn bộ dáng này, Tần Vũ không khỏi nghi ngờ nói, "A Sán, có chuyện gì xảy ra không có?"
A Sán nóng nảy nói, "Tần tiên sinh, ngươi mau đi xem một chút đi, bang chủ của chúng ta liền muốn mất mạng."
"Chuyện gì xảy ra?
Nhanh mang ta đi nhìn một chút."
Tần Vũ nghi ngờ trong lòng. Tóm đầu Xích Long Bang sau, lấy các tương bang lực lượng cơ hồ ở toàn bộ Cao Khang Thành cũng có thể cử đi tiền tam, lúc này mới 2 ngày lực lượng, thế nào Hồ Hải liền muốn mất mạng.
A Sán mang theo Tần Vũ hai người quẹo trái quẹo phải đi tới một nơi tối tăm trong tiểu viện, bên trong lại chỉ có mười mấy cái các tương bang bang chúng, hơn nữa còn mỗi cái mang thương, tinh thần bề bại.
Các tương bang quân sư Triệu Tam Tuyển cũng ở trong đó, bất quá hắn thảm hại hơn, toàn bộ cánh tay trái đều bị người chém đứt.
Thấy Tần Vũ trở lại, Triệu Tam Tuyển trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, một tấm hèn mọn mặt giống như cười ra một đóa quốc hoa.
Ha ha ha.
Tần tiên sinh ngươi rốt cuộc trở lại, bang chủ lần này có thể cứu rồi.
Nhanh mang ta đi nhìn một chút Hồ Hải, xem hắn thương thế như thế nào.
Tần Vũ không có trước hỏi bọn hắn vì sao lại biến thành như vậy, mà là quan tâm Hồ Hải thương thế, như vậy Triệu Tam Tuyển rất cảm động.
Bang chủ ở bên trong, thương thế rất không lạc quan.
Triệu Tam Tuyển đẩy cửa đi vào, Hồ Hải nằm ở trên giường, mặt như giấy trắng, căn bản cũng không có một chút huyết sắc. Dùng tinh thần lực dò xét một chút Hồ Hải thương thế, quả nhiên là vô cùng tệ hại. Thật là ác độc thủ đoạn. Hồ Hải toàn thân cao thấp xương cốt đứt đoạn, ngay cả kinh mạch đều bị triệt để phá hủy, người hạ thủ rõ ràng có thể tùy tiện đánh chết Hồ Hải, nhưng lại phải dùng loại thủ đoạn này đưa hắn trọng thương, rõ ràng liền là muốn hắn chịu hết thống khổ sau đó mới có thể chết. Tần Vũ sắc mặt âm trầm nói, Triệu Tam Tuyền nóng nảy nói, vậy làm sao bây giờ? Bang chủ loại thương thế này còn có thể trị hết không? Đừng xem Triệu Tam Tuyền bình thường lúc nào cũng cười vui vẻ, một bộ không được điều bộ dáng, nhưng đối với Hồ Hải, hắn nhưng là chân chính trung thành. Nếu đổi lại là người khác dĩ nhiên không thể nào, nhưng ta có thể. Tần Vũ xuất ra từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chai hoạt lực dược tề cho Hồ Hải đổ xuống. Lúc trước luyện chế được 10 bình hoạt lực dược tề, ở Giang Hải Tần Vũ dùng hết 5 bình, cho Đường Lao gia tử dùng một chai, bây giờ cũng chỉ còn lại có 4 bình rồi. Tần Vũ không chút do dự cho Hồ Hải chút xuống một chai, kia cổ cường đại sức sống bắt đầu chữa trị Hồ Hải trong cơ thể bắp thịt tế bào, Tần Vũ ở bên ngoài cũng giống vậy bắt đầu thi triển trị liệu thuật. Lãnh đạm ánh sáng màu xanh lục thoáng hiện, kia như mộng ảo cảnh tượng nhất thời để cho Triệu Tam Tuyển trợn to hai mắt. May mắn trước hắn gặp qua Tần Vũ một cước đem động đất nước tình cảnh, nhờ vậy mới không có bêu xấu kêu thành tiếng. Tiến hành song song, Hồ Hải thương thế trong cơ thể nhanh chóng khép lại, 5 phút sau, hắn liền rên rỉ một tiếng, tỉnh lại. Thấy Tần Vũ trong nháy mắt, Hồ Hải liền biết mình là bị Tần Vũ cấp cứu. Tần tiên sinh, ta cũng biết ta muốn là không có chết, cứu ta người nhất định là ngươi, sau đó ta lão hổ cái mạng này, liền bán cho ngươi. Hồ Hải vừa nói, muốn từ trên giường bỏ dậy cho Tần Vũ quỳ xuống, nhưng bị Tần Vũ ngăn lại. Lão hổ, không cần làm những thứ kia hư, ngươi này thân thương thế là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai hạ thủ? Hồ Hải mang theo hận ý nói, là chúng ta Cao Khang Thành một cái bang phái nhỏ, Thiết Quyền Bang Thiết. Một cái bang phái nhỏ là có thể đem ngươi đánh cho thành như vậy. Chẳng lẽ bọn họ có cao thủ gì? Tần Vũ nghi ngờ hỏi. Bọn họ Thiết Quyền Bang ngược lại không có cao thủ, nhưng bọn hắn nhưng tìm tới người ngoài. Một cái cổ vũ thế gia người nhà họ Âu Dương mang theo vài tên cường giả đi tới chúng ta các thứ bang, giống như dễ như bỡn bình thường đem chúng ta tất cả đều trọng thương. Nghe được Âu Dương gia danh tự này, Đường Tuyết Trần lập tức hỏi có phải hay không ta mới tới Cao Khang Thành thời điểm gặp phải cái kia Âu Dương gia. Hồ Hải lập tức cười khổ gật đầu một cái. Tần Vũ nghi ngờ hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Tuyết Trần lộ nở một nụ cười khổ nói, nhắc tới Hồ đại ca sẽ gặp phải loại chuyện này hay là bởi vì ta. Vừa nói, Đường Tuyết Trần liền đem nàng cùng kia công tử nhà họ Âu Dương sự tình nói cho Tần Vũ. Hồ Hải cười khổ nói, Đường tiểu thư đừng như vậy nói, kia Âu Dương gia tiểu tử là ta để cho người động thủ đánh, bọn họ tới tìm ta cũng thuộc về bình thường. Tần Vũ ánh mắt chính giữa thoáng qua vẻ uy nghiêm sắc cơ. Dòng có vậy ngược ba tấc, chạm vào người phải giết. Đối với Tần Vũ mà nói, hắn thân nhân, hắn người yêu chính là hắn Mịch Lân. Vừa nghĩ tới Đường Tuyết Trần nếu không phải là bị Hồ Hải cấp cứu xuống, sẽ bị người vũ nhục, Tần Vũ trong lòng sát cơ giống như muốn nổ lên bình thường, toàn bộ nhiệt độ trong phòng đều giảm xuống chừng mấy độ, nhất thời để cho Hồ Hải còn có Triệu Tam Tuyền liền thở mạnh cũng không dám. Loại trạng thái này Tần Vũ ngay cả đối mặt Dương gia mấy người kia lúc Đường Tuyết Trần đều chưa từng gặp qua, có chút quá mức đáng sợ, nàng liền vội vàng lắc lắc Tần Vũ cánh tay. Hồi lâu, Tần Vũ mới thu hồi chính mình khí thế, nhất thời để cho bên trong nhà mấy người thở phào nhẹ nhõm, phảng phất là một tòa núi lớn từ trên người rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 79, Hồ Hải thành tâm ra sức. Hồ Hải thủ Tần Vũ là nhất định phải đi báo, bất quá hắn lần này chuẩn bị phải nhổ cỏ tận gốc, một hơi tiếp tục đem này cái gì Âu Dương gia giải quyết. Tiến Thiên nhận chính là một cái tiền lệ, Tần Vũ trung quy cho là hắn sẽ không ra tay với chính mình, nhưng hắn bỏ quên người tham lam, an toàn nhất người chỉ có người chết. Tần Vũ nhìn Triệu Tam Tuyền mất đi cánh tay trái hỏi người cánh tay giữ lại sao? Triệu Tam Tuyền sững sờ, nói, dĩ nhiên còn giữ, ta còn chuẩn bị đem nó biến thành tiêu bản, sau này khi thành vật kỷ niệm để thưởng thức đây. Mọi người nghe nhất thời không nói gì. Chính mình cánh tay đều bị người chặt xuống rồi, hắn còn muốn giữ lại làm vật kỷ niệm. Này tâm nên muốn nhiều đến bao nhiêu? Đem ngươi cánh tay đem ra, ta cho ngươi thêm nối. Triệu Tam Tuyền ánh mắt lộ ra vẻ kích động, Tần tiên sinh, ta cánh tay thật còn có thể thêm nối. Mặc dù Triệu Tam Tuyền mặt ngoài sơn nhìn qua lạc quan, bất quá dù sao không người nào nguyện ý mất đi một cái cánh tay vĩnh viễn làm người tàn tật. Hồ Hải cười mắng, lấy Tần tiên sinh ý thuật, chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút đem ngươi kia cánh tay đem ra. Triệu Tam Tuyền lập tức đưa hắn cái kia chặt đứt cánh tay đưa cho Tần Vũ. Cho Hồ Hải uống hoạt lực dược tề trong bình còn dư lại mấy giọt, Tần Vũ đưa chúng nó rót ở kia bị đứt rời tay lên, cùng Triệu Tam Tuyền nối liền cùng một chỗ, trong tay lục sắc quang mang nở rộ, bất quá lần này thi triển cũng không phải trị liệu thuật, mà là tế bào tu bổ ma pháp này. Loại ma pháp này ở kiếp trước là không có, là Tần Vũ thông qua đời này học được tế bào lý luận cộng thêm trị liệu thuật nguyên lý nghiên cứu ra được tân thức sinh mạng ma pháp, có thể để người ta thể tế bào một lần nữa tỏa sáng sức sống, đừng nói một lần nữa liên tiếp bị đứt rời tay, chờ đến đại thành sau đó, coi như là bị đứt rời tay sống lại đều có thể. Một lần nữa cảm nhận được cánh tay mình cảm giác, Triệu Tam Tuyền nhất thời mừng rỡ như điên, kích động nói, Tần tiên sinh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta lão Triệu đời này liền giao cho ngươi. Hồ Hải thấy trước hắn uống còn lại mấy giọt chất thuốc cũng có thể đem Triệu Tam Tuyền cánh tay tiếp nối, lúc này mới biết loại thuốc kia dược tề chân quý. Tần Vũ chịu vì hắn một cái sắp chết người bỏ ra lớn như vậy giá, Hồ Hải trong lòng càng là cảm thấy Tần Vũ là một cái trọng tình trọng nghĩa người, quyết định nên vì Tần Vũ lên núi lao, xuống biển lửa. Kia Thiết Quyền Bang địa phương ở đâu? Mang ta tới. Ngay tại chúng ta nguyên lai cắt ứng bang trên địa bàn. Hồ Hải hung tợn nói. Tần Vũ mang theo Hồ Hải bọn họ ra ngoài báo thủ,
Con đường đi tới này hấp dẫn không ít người ánh mắt, thấy Hồ Hải lại còn sống khỏe mạnh, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cao Khang Thành lại lớn như vậy điểm, trước Hồ Hải thảm trạng bọn họ nhưng là nhìn ở trong mắt, làm sao có thể bây giờ liền khôi phục. Nhưng chờ đến có người nhận ra Tần Vũ lúc, đại gia liền bình thường trở lại, đây không phải là cái kia một người liền diện xích Long Bang cường đạo sao? Có hắn ở, lần này nhưng là có trò hay nhìn rồi. Giờ phút này Thiết Quyền Bang bên trong, cũng chính là nguyên lai Cát Ưng Bang bên trong đại viện, Thiết Quyền Bang bang chủ Thiết Bạo nóng nảy nói, làm sao bây giờ? Nên làm thế nào mới tốt? Hồ Hải mang theo kia vị cao thủ giết tiến vào a. Bên trong nhà ba gã trung niên võ giả ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, thấy Thiết Bạo giống như trên chảo nóng con kiến bình thường dáng vẻ, không nhịn được nói, Thiết Bang chủ, thiếu gia đã rối rít chúng ta ở lại chỗ này giúp ngươi chấn giữ rồi, ngươi còn gấp làm gì ạ? Thiết Bạo mặt đầy vẻ lo lắng nói, này lần này không giống nhau a, Hồ Hải là mang theo cái kia lấy lực một người bị diện xích Long Bang cao thủ tới. Như vậy có cái gì? Cao thủ chúng ta cũng không phải là chưa thấy qua. Ba gã Âu Dương gia võ giả ánh mắt lộ ra rồi vẻ khinh thường, không là bọn hắn cuồng ngạo, mà là giá Cao Khang Thành bang phái thực lực cũng cứ như vậy, một người tiêu diệt một cái bang phái rất ly kỳ sao? Liên lấy cái gì cắt tướng bang mà nói, thậm chí ngay cả một cái hậu thiên trung kỳ võ giả đều tìm không ra, chỉ dựa vào Hồ Hải một cái hậu thiên sơ kỳ võ giả chống đỡ. Bọn họ ba gã Âu Dương gia võ giả toàn bộ đều là hậu thiên trung kỳ thực lực, đối phó một cái cắt tướng bang, chỉ xuất động một người liền quyết định được, như vậy nhìn một cái, kia cái gọi là cao thủ gì, cũng không có gì lớn. Thiết bang chủ, ngươi cứ yên tâm đi, có ba người chúng ta ở, bảo đảm ngươi sẽ không việc gì, lần này liền hoàn toàn đem cái gì đó cắt tướng bang cho tiêu diệt là tốt. Âu Dương gia người võ giả kia nói, đang lúc ấy thì đại môn cạch một tiếng bị đá văng, Tần Vũ mang theo Hồ Hải đám người đi vào sân. Âu Dương gia người võ giả kia thấy Hồ Hải dáng vẻ khẽ ồ lên một tiếng, này Hồ Hải là hắn tự mình động thủ trọng thương, hắn tự nhiên biết rõ mình hạ thủ nặng bao nhiêu, lúc này mới hai ngày thời gian, là hắn có thể nhảy nhót tương bừng rồi hả? Bất quá hắn theo sau chính là cười lạnh nói, không nghĩ tới nặng như vậy thương đều bị ngươi phế vật này vượt qua được, hôm nay vừa vặn ta sẽ đưa ngươi hoàn toàn về tây. Hồ Hải nhìn ánh mắt của hắn phảng phất là nhìn một người chết bình thường, hắn đứng ở Tần Vũ bên người, cung kính nói, Tần tiên sinh, ba người kia chính là Âu Dương gia võ giả. Tần Vũ tử tốn nói, các ngươi người công tử kia đây. Âu Dương gia võ giả lạnh lùng nói, thiếu gia đã sớm đi, chỉ bằng các ngươi chút thực lực này cũng dám đụng đến ta người nhà họ Âu Dương, thật là tìm chết. Bất quá kia Âu Dương gia võ giả lại nhìn thấy Đường Tuyết Trần sau nhất thời mừng rỡ, ha ha ha, đây không phải là thiếu gia muốn tìm cái kia tiểu mỹ nhân sao? Lại đưa tới cửa, lần này vừa vặn đưa ngươi đưa cho thiếu gia. Tần Vũ sắc mặt phảng phất là hàn băng bình thường lạnh lùng nói, thật sao? Vừa vặn ta cũng muốn cho thiếu gia các ngươi đưa một món lễ vật. Thứ gì? Các ngươi mệnh. Tần Vũ trong tay một thanh màu u lam băng tinh chiến mâu xuất hiện, trong nháy mắt cũng đã xuyên qua mà ra, trực tiếp đem nói chuyện tên kia Âu Dương gia võ giả xuyên qua, liên tiệm tránh cơ hội cũng không có cho hắn. Dị năng giả. Còn lại hai gã Âu Dương gia võ giả một tiếng thét chói tai, phản phất như gặp phải tên háo sắc tiểu cô nương bình thường tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thân là trong giới tu hành người, bọn họ dĩ nhiên là biết rõ dị năng giả kinh khủng, đồng thời bọn họ còn biết dị năng giả có thể ủng có địa vị. Giống như Tần Vũ loại này một đòn là có thể trong nháy mắt giết hậu thiên trung kỳ võ giả dị năng cường đại người, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chọc được. Vị tiên sinh này ngươi hãy nghe ta nói. Một tên Âu Dương gia võ giả muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng còn chưa có nói xong, một đạo vô hình phong nhận cũng đã đưa hắn cổ họng cắt ra. Còn lại một tên Âu Dương gia võ giả thấy chính mình hai người đồng bạn đều chết hết, nhất thời dâng lên một cổ cảm giác vô lực, ở người trẻ tuổi này trước mặt, bọn họ căn bản là giống như lợi làm thịt dê con bình thường không hề đường phản kháng. Nếu biết đây là hẳn phải chết kết cục, hắn may mắn cũng độc thân, hét lớn một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Bất quá người này Tần Vũ lại không có giết hắn, trên mặt đất đất cắt tung bay, một cụ hoàn toàn có đất cắt ngưng tụ thành nhà tù từ trên mặt đất dâng lên, đem người võ giả kia giam ở trong đó. Còn lại người liền giao cho các ngươi. Tần Vũ từ tốn nói. Hồ Hải gật đầu một cái, cười gần đối thủ hạ nói, lên cho ta. Trong sân Thiết Quyền Bang bang chúng đủ 50, 60 người, nhưng bọn hắn cũng đã bị Tần Vũ kia giống như siêu nhân bình thường thủ đoạn hù dọa run lẩy bẩy, liền năng lực phản kháng cũng không có liền bị đánh ngã xuống đất. Về phần Thiết Quyền Bang Thiết Bạo, hắn thậm chí ngay cả người tu hành đều không phải là, tùy tiện liền bị Hồ Hải đánh chết. Chờ đến đem Thiết Quyền Bang người đều giải quyết sau khi xong, Tần Vũ đối với kia Âu Dương gia võ giả lạnh lùng nói cho ta biết Âu Dương gia địa chỉ ở nơi nào, còn có Âu Dương gia thực lực cụ thể. Tên kia Âu Dương gia võ giả đã biết chính mình rơi vào Tần Vũ trong tay, khẳng định đó là một con đường chết rồi, cũng không có hy vọng xa vời có thể sống được, cho nên hắn phi một cái, giọng căm hận nói, coi như ngươi giết ta ta cũng sẽ không nói. Thấy được Tần Vũ thực lực, hắn đã biết lấy Âu Dương gia thực lực hoàn toàn là không có khả năng đánh trước mặt cái này kẻ địch mạnh mẽ. Hắn mặc dù sẽ chết, nhưng người nhà hắn cũng đều ở Âu Dương gia đâu rồi, vì mình người nhà hắn cũng không khả năng đem Âu Dương gia tin tức để lộ ra ngoài. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo ý, nói: "Ngươi cho rằng là ngươi không nói ta cũng không có biện pháp sao? Ngươi, ngươi có ý gì?" Kia Âu Dương gia bị võ giả bị Tần Vũ sợ hết hồn, nhưng hắn tiếp theo cũng biết Tần Vũ muốn làm gì rồi. Tần Vũ cặp mắt kia bỗng nhiên trở nên một mảnh đen nhánh, nhìn Tần Vũ ánh mắt, kia Âu Dương gia võ giả ánh mắt bỗng nhiên thử ra đứng lên. "Các ngươi Âu Dương gia ở nơi nào?" Tần Vũ hỏi. Kia Âu Dương gia võ giả lại ngoan ngoãn trả lời: "Ba thuộc Cẩm Quan Thành, chúng ta Âu Dương gia là Cẩm Quan Thành đệ nhất đại gia tộc." Các người Âu Dương gia thực lực như thế nào? Chúng ta ông tổ nhà họ Âu Dương là tiên tiên cảnh giới tu vi, bất quá tuổi tác già mua, thực lực đã chưa đủ thời kỳ tột cùng một nửa, còn lại chính là ba gã hậu thiên đại viên mãn cấp bậc võ giả cùng mấy chục danh trung kỳ cùng với sơ kỳ võ giả. Lấy được mình muốn tin tức, Tần Vũ trong mắt đen nhánh tàn đi, kia Âu Dương gia võ giả bỗng nhiên toàn thân bắt đầu co quắp, đại cổ máu đen từ thất khiếu chính giữa chảy ra, cuối cùng nhất khí, tình cảnh vô cùng kinh khủng, nhìn Hồ Hải toàn thân bọn họ lạnh buốt. Tần Vũ sử dụng là tử linh ma pháp chính giữa linh hồn thao túng, cưỡng ép xâm phạm đối phương linh hồn, đem biến thành khôi lỗi bình thường tồn tại, lấy được mình muốn tin tức. Bất quá ma pháp này quá mức âm độc cùng bá đạo, cưỡng ép xâm phạm đối phương linh hồn hậu quả chính là bị xâm phạm người kia nhẹ thì bị cường đại linh hồn lực trùng kích trực tiếp biến thành kẻ ngu si ngốc, người tội nặng giống như cái này tinh thần lực chưa ra hình dáng gì cường hãn Âu Dương gia võ giả như vậy, linh hồn trực tiếp bị đánh nát, chết không thể chết lại. Tần Vũ nói với Hồ Hải, ta chuẩn bị đi Cẩm Quan thành đem người nhà họ Âu Dương giải quyết triệt để, ngươi đem Tuyết Trần đưa ra Cao Khang, để cho nàng trở lại kinh thành. Đường Tuyết Trần sau khi nghe lập tức phản đối, không được, ta muốn đi theo ngươi Cẩm Quan thành. Tuyết Trần, nghe lời, ta là đi giết người. Đường Tuyết Trần lắc đầu một cái nói, chớ đem ta nghĩ rằng tượng như vậy yếu hơn, đừng quên ông nội của ta là làm cái gì, khi còn bé ta nhưng cũng là sở qua thương. Tần Vũ cười khổ nói, giữa các võ giả đối chiến có thể cùng bắn nhau không giống nhau, thậm chí so với kia còn nguy hiểm hơn, nếu như ngươi ở bên cạnh ta ta cũng phải phân tâm chiếu cố ngươi, như vậy phiền toái hơn, Âu Dương gia thực lực không mạnh, ta đủ có thể đối phó, ngươi trước trở lại kinh thành, ta giải quyết xong Âu Dương gia sự tình sau đó liền trở về. Nói hết lời, Tần Vũ rốt cuộc đem vị đại tiểu thư này cho quên đi, mình cũng có thể không cố kỵ chút nào bắt đầu chém giết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 80, giết cho khúc nhạc dạo phái người đưa đi Đường Tuyết Trần sau, Tần Vũ đem Hồ Hải cùng Triệu Tam Tuyền đơn độc gọi tới trong phòng nói chuyện. Hai người các ngươi nếu lựa chọn đi theo ta, ta đây cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, ta còn muốn cho các ngươi ở nơi này Cao Khang thành giúp ta tìm ít thứ, nhưng các ngươi thực lực bây giờ quá yếu, cho nên ta muốn giúp các ngươi tăng cường xuống. Một cái Âu Dương gia liền có khả năng đem cái gọi là Cao Khang đại bang cắt ứng bang phá hủy, này theo Tần Vũ cũng có chút thật bất khả tư nghị, cho nên Hồ Hải lực lượng nhất định phải tăng cường. Hồ Hải cười khổ nói, Tần tiên sinh nói là, nguyên lai là chúng ta hết ngồi đáy giếng rồi, lúc trước chúng ta còn cho là mình lực lượng rất mạnh, nhưng bây giờ mới biết, những cổ vũ thế gia đó thì không muốn dính Cao Khang thành loại này bẩn thỉu địa phương, cho nên mới để cho chúng ta ra mặt giúp bọn hắn kiếm tiền, một khi chúng ta đắc tội bọn họ, kết quả kia cũng chỉ có bị phúc diệt kết quả. Triệu Tam Tuyền cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Vũ nói, Tần tiên sinh, ta là dựa vào đầu ăn cơm, cũng cần tăng cường thực lực. Tần Vũ cười mắng, dựa vào đầu ăn cơm. Ngươi những thứ kia âm mưu quỷ kế còn không chờ thi triển, cũng làm người ta một quyền cho bỏ vào, không có thực lực ngươi có thể đi. Triệu Tam Tuyền đau khổ gương mặt nói, nhưng là ta đều hơn 40 tuổi rồi, sớm qua tuổi trẻ thanh xuân rồi, còn có thể tu luyện sao? Thật ra thì này Triệu Tam Tuyền cũng là lười, hắn chính là thấy qua bang chủ Hồ Hải tu luyện chẳng cảnh, có thể nói là đông luyện 39 hạ luyện tam phục. Gian khổ như vậy hoàn cảnh, phản phất là khổ hạnh tăng bình thường tu luyện trình độ, hắn có thể không chịu nổi. Huống chi hắn Triệu Tam Tuyền một mực tiêu bảng mình là quân sư, đang thiếu tà tà tường mái trèo tan thành mây khói, nơi nào dùng đến chính mình ra trận giết địch? Chẳng lẽ là ngươi không phải tuổi trẻ thanh xuân, coi như ngươi đều lập thu rồi, ta cũng có thể cho ngươi tu luyện. Thấy Tần Vũ như linh chém sắt thái độ, Triệu Tam Tuyền chỉ có thể nhận, ai kêu bây giờ người ta là lao đại đây. Hồ Hải thấy Triệu Tam Tuyền bộ kia chết cha dạng liền nổi giận, thử. Lao Triệu ngươi còn đừng không biết điều, những người khác muốn bước vào tu hành giới đại môn còn không có cơ hội đây. Năm đó ta nhưng là ở sư phụ ta trước cửa vì 2 ngày 2 đêm mới bị hắn thu là đệ tử ký danh, bây giờ có Tần tiên sinh loại cao thủ này dạy ngươi, ngươi vẫn không biết, thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Triệu Tam Tuyền bị hai người bọn họ nói sợ, liền vội vàng nhấc tay đầu hàng, hảo hảo hảo, ta học là được. Bất quá tấm kia hèn mọn nét mặt giàn mua, hay lại là mặt nhăn cùng cúc hoa như thế. Tần Vũ nói với Hồ Hải, ngươi trước nhắm mắt lại, ta đem công pháp truyền cho ngươi. Hồ Hải nhắm mắt kính, Tần Vũ đưa tay đặt ở hắn não đỉnh, tinh thần lực đem cần tin tức quán chú đến Hồ Hải trong đầu. Triệu Tam Tuyền trợn mắt hốc mồm nói, chửi thêm một tiếng. Chẳng lẽ là truyền công? Thể hồ còn đỉnh. Sau một hồi lâu, Tần Vũ buông tay ra. Hồ Hải kiểm tra trong đầu mình tin tức, không khỏi kích động. Tần tiên sinh, những thứ này đều cho ta. Tần Vũ gật gật đầu nói, đây là một bộ đầy đủ công pháp và hệ thống tu luyện, còn có đủ loại kỹ thuật đánh nhau vân vân, đủ ngươi tu luyện tới tiên tiên cảnh giới rồi. Tần Vũ cho Hồ Hải tự nhiên không phải nội công, mà là hắn kiếp trước đấu khí. Kiếp trước Tần Vũ nhưng là hiệp hội ma pháp sư phó hội trưởng, định phong thánh ma đạo sư, lấy thân phận của hắn, lấy được mấy quyển đấu khí công pháp nghiên cứu một chút hay lại là không thành vấn đề. Huống chi những đấu khí này công pháp mặc dù không là đỉnh cấp, nhưng tất cả đều là một ít không tệ công pháp cao cấp, vừa vẫn thích hợp Hồ Hải tu luyện. Hồ Hải giờ phút này tâm tình càng là kích động. Hắn là võ giả, tự nhiên biết rõ một bộ công pháp tầm quan trọng. Lúc trước hắn bái sư thời điểm, phế tốt đại khí lực mới bái nhập một cái tam lưu môn phái giang hồ học được một cái tam lưu công pháp. Dựa vào một quyển rác dưới công pháp, có thể đột phá đến hậu thiên sơ kỳ cảnh giới, đều coi như là Hồ Hải dị bẩm thiên phú rồi. Nhưng bây giờ Tần Vũ cho hắn công pháp như trước kia hắn tu luyện một bước kia so sánh nhất định chính là trên trời cùng dưới đất chênh lệch. Hơn nữa quyển công pháp này không chỉ có lấy phương pháp tu luyện, còn có đủ loại tiền bối tâm đắc tu luyện, kỹ thuật đánh nhau cùng kỹ xảo chiến đấu vân vân, đầy đủ mọi thứ. Thần tiên sinh, môn công pháp này tên gọi là gì? Tần Vũ lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười nói, nó kêu Buôn Lôi Đấu Khí. Hồ Hải không để ý công pháp này vì sao lại có một cái như vậy kỳ quái tên, với hắn mà nói, chỉ cần có thể tu luyện là được. Có này Buôn Lôi Đấu Khí, Hồ Hải có năm chắc trong 3 tháng liền đột phá đến hậu thiên trung kỳ cảnh giới, đánh vỡ hắn đến mấy năm cũng không có đột phá bình cảnh. Còn có Lao Triệu, tới phiên ngươi. Tần Vũ bắt chuyện Triệu Tam Tuyền tới. Triệu Tam Tuyền đáng thương hỏi, chẳng lẽ cũng cho ta bắt đầu lại từ đầu học loại vật này chứ? Dĩ nhiên không phải, ngươi sau khi xem sẽ biết. Tần Vũ không với hắn ma kỷ, trực tiếp kéo qua đến, đem công pháp truyền cho hắn. Triệu Tam Tuyển xem trong đầu đồ vật, có chút không dám tin nói, "Tần tiên sinh, trong đầu của ta đây là dị năng." Tần Vũ gật gật đầu nói, "Ngươi nếu là gọi nó là dị năng cũng có thể." Tần Vũ truyền thụ cho Triệu Tam Tuyển, "Là tử linh ma pháp. Thế gian này mỗi người đều có ma pháp thiên phú, nhưng tương tự có người cao, có người thấp, có là nhiều hệ, có là đơn hệ. Thiên phú cường hãn đơn hệ ma pháp thiên phú người tiểu là dị năng giả, về phần những người khác thì sẽ mẫn nhiên mọi người vậy. Triệu Tam Tuyển ma pháp thiên phú không tính là quá tốt, nhiều lắm là cũng chính là có thể quá miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn mà thôi, nhưng Tần Vũ nhưng kinh ngạc phát hiện hắn lại có tử linh hệ ma pháp thiên phú. Ở ma pháp thiên phú chính giữa, tử linh cùng thần thánh hệ ma pháp là hi hữu nhất thiên phú, hơn 10 triệu cái trong đám người cũng không tìm ra một cái tới. Nếu Triệu Tam Tuyển có loại thiên phú này, Tần Vũ cầu tiêu may mắn đem một ít cấp thấp tử linh ma pháp truyền cho ngươi, vừa vặn cũng để cho hắn có thể âm thầm đánh lén, có chút năng lực tự vệ. Triệu Tam Tuyển xem trong đầu phương pháp tu luyện trong lòng không khỏi hồi hộp. Tại hắn nghĩ đến, này minh tưởng không hãy cùng ngủ không sai biệt làm sao? Vậy cũng quá đơn giản, so với tu luyện võ đạo khổ cực như vậy có thể tốt hơn nhiều. Thấy Triệu Tam Tuyển biểu hiện trên mặt, Tần Vũ lập tức là có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá Tần Vũ không có nói cho hắn là, chờ đến ngươi chân chính bắt đầu minh tưởng tu luyện lúc cũng biết đó là hơn một khô khan buồn chán quá trình rồi, cái loại này khô khan là tuyệt đối có thể để người ta nổi điên. Ở Lạc Lan đại lục thời điểm, ma pháp sư phần lớn đều là tính tình cổ quái, cô tịch nóng này không phải là không có nguyên nhân, dĩ nhiên hắn loại này ánh mặt trời đẹp trai hình ngoại trừ. Khoảng thời gian này ngươi liền chuyên tâm tu luyện là tốt, chỗ này của ta có vài thứ là cần các ngươi phải tìm. Tần Vũ xuất ra hắn cần phải tìm tài liệu đồ giám cho Hồ Hải còn có Triệu Tam Tuyển một phần. Thần tiên sinh, chúng ta nhất định không cô phụ ngươi nhờ vả. Hồ Hải sắc mặt nghiêm túc nói. Rời đi Cao Khang thành sau đó, Tần Vũ trực tiếp liền làm trước phi cơ hướng Cẩm Quan thành, lần này, hắn là tới giết người. Ba thuộc Cẩm Quan thành, có mấy ngàn năm lịch sử thành cũ, cũng là hoa hạ đa số nhất thành phố một trong. Âu Dương gia chính là Cẩm Quan thành đệ nhất đại gia tộc, ở trên đường tùy tiện sau khi nghe ngóng, Tần Vũ liền tìm được Âu Dương gia chỗ. Nhắc tới Âu Dương gia thực lực là còn kém rất rất xa kinh thành năm thế gia lớn. Nhưng bọn hắn ở Cẩm Quan thành nhưng là một nhà độc quyền, có thể nói là thổ hoàng đế nhất lưu nhân vật, cuộc sống này qua nhưng là phải so với kinh thành năm thế gia lớn đều thích thú hơn nhiều. Kinh thành năm thế gia lớn vị trí đều là một ít ngoại ô biệt thự, nhiều lắm là chiếm diện tích đại hơi có chút mà thôi, nhưng vị này Âu Dương gia ngược lại tốt, lại đang Cẩm Quan thành chiếm cứ một tòa phủ tướng quân coi như gia tộc căn cứ. Đây chính là thứ thiệt cổ đại phủ tướng quân, là số không nhiều gìn giữ hoàn hảo cổ đại một trong kiến trúc, bây giờ bị đem ra làm là Âu Dương gia căn cứ, có thể tưởng tượng được hắn Âu Dương gia ở Cẩm Quan thành thế lực bao lớn. Tần Vũ lần này tới là giết người, không phải tới khoe khoang vi phòng, cho nên làm càng bí mật càng tốt, tốt nhất không để cho người khác biết thân phận của hắn. Vì vậy đang đến gần Âu Dương gia trước, Tần Vũ tận lực các loại đến buổi tối mới được động, hơn nữa còn đem từ sái bờ gì ạ vị này pháp sư vong linh tay bên trong được đến ma pháp bảo còn có khô lâu kia mặt nạ mang theo. Tần Vũ vóc người thon dài, mặc vào đen nhánh kia ma pháp bảo sau càng có một loại thần bí khí chất cao quý. Mang theo khô lâu mặt nạ, Tần Vũ đi ở trên đường chính, nhất thời đưa tới một đám đông người chú ý, mặc dù là buổi tối, nhưng Âu Dương gia chỗ này phủ tướng quân cũng coi là nội thành một bộ phận, cũng không thiếu người đi đường ở tiếp nối, thấy Tần Vũ này tấm ăn mặc, nhất thời lộ ra một bộ nhiều hứng thú thân sắc. Bây giờ cột cỡ lệ rất thường gặp, xe điện ngầm lên, trên đường chính khắp nơi đều có, Tần Vũ bộ trang phục này cũng không có gì kỳ quái, khác hắn quá đáng hơn đều có, cho nên tất cả mọi người chỉ là tò mò nhìn mà thôi, cũng không có gì quá khích cử động. Một người trẻ tuổi thậm chí đi tới trêu ghẹo nói, ha, người anh em, người này thân mua ở đâu? Khá hay a, cột cỡ lệ tử thần sao? Thiếu một lươi hai a. Tần Vũ không có phản ứng đến hắn, trực tiếp hướng Âu Dương thế gia bước đi, người trẻ tuổi kia tự đòi cái không vui, bất mãn nói, cùng cái gì cùng a? Chơi một cột cỡ lệ liền coi mình là tử vong tụng sướng giả rồi hả? Chờ đến Tần Vũ đi mau đến Âu Dương gia trong phạm vi lúc, mới có người cảm giác không đúng. Cẩm Quan thành người đều biết tòa này phủ tướng quân là ai nhà, phủ tướng quân trong phạm vi 100m đây chính là cấm địa, ai đi vào ai xui xẻo, bị đánh một trận đó cũng đều là nhẹ. Tiểu tử này chẳng lẽ cuộn đợi lên chơi nhiều rồi, thật sự coi chính mình có thể một cái đại chiêu diệt Âu Dương thế gia. Lại dám ở Âu Dương gia cửa lớn lối như vậy. Hai gã ẩn giấu nút trong bóng tối Âu Dương thế gia võ giả đi ra lạnh lùng nói, nơi này cũng là ngươi có thể tới phương. Thống khoái cút ra ngoài cho ta. Âu Dương thế gia, thật là lớn uy phong a. Ha ha ha. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, chỗ này chẳng lẽ là ngươi Âu Dương gia không được, cũng phải không được người khác đạp tiến vào. Tần Vũ đống nhiên quái nở nụ cười. Kia hai gã Âu Dương thế gia võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều là lộ ra một vẻ tức giận, đã rất lâu không người nào dám như vậy khiêu khích bọn họ Âu Dương gia rồi. Một tên trong đó võ giả nhanh cười nói, tiểu tử, ngươi xong rồi. Lần này coi như là ngươi nghĩ đi cũng đi chưa xong. Đi. Tần Vũ lắc đầu một cái, không đem các ngươi Âu Dương gia diệt, ta làm sao có thể đi đây. Kia hai gã võ giả biến sắc, vị này là chân chính đến tìm cha. Tiến lên. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, cương khí bùng nổ, hướng Tần Vũ nhào tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 81, giết chính là các ngươi. Thấy hai gã giữ cửa Âu Dương gia võ giả xuất thủ, Tần Vũ ngược lại sửng sốt một chút. Này Âu Dương gia nhưng thật ra vô cùng đại khí, lại dùng hai gã hậu thiên trung kỳ võ giả tới làm giữ cửa. Bất quá cho dù như vậy, hai người kia ở Tần Vũ trước mặt cũng cùng con kiến hôi bình thường nhỏ yếu. Cốt mâu. Hai cây dài 3 mét to lớn cốt mâu bị Tần Vũ triệu hoán mà ra, phía trên hiện lên màu trắng bệ màu, trong nháy mắt liền đem hai gã hậu thiên vũ giả xuyên qua. Nhưng cốt mâu kia lực lượng khổng lồ cũng không có ngừng nghỉ, mà là trực tiếp hướng Âu Dương gia đại môn đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cổ kính đại môn ở hai cây cốt mâu đụng xuống ầm ầm vỡ vụn.
A. Thấy kinh cùng này một màn, trên đường chính người đi đường đều phát ra một tiếng thét chói tai, liền đội vàng tứ tán né ra. Tên kia mới vừa rồi cùng Tần Vũ bắt chuyện nam tử trợn mắt hốc mồm lẩm bẩm nói, "Đờ ít ít cơ mở." Nguyên lai không là tử vong tụng sướng giả, là Vu Yêu Vương mới đúng. Giờ phút này người nhà họ Âu Dương đã sớm bị động tĩnh lớn như vậy thức tỉnh. Đã bao nhiêu năm, bọn họ Âu Dương gia lúc nào gặp phải loại tình huống này, lại bị nhân sinh sinh đánh lên môn. Âu Dương gia ba người kia hậu thiên đại viên mãn cảnh giới gia chủ còn có một bầy hậu thiên sơ kỳ, trung kỳ võ giả tất cả đều xuống lại, đem Tần Vũ bao vây vào giữa. Thấy lên bị cốt mâu xuyên qua thi thể, người nhà họ Âu Dương biến sắc. Có thể dây giết bọn hắn Âu Dương gia hai gã hậu thiên trung kỳ võ giả, yếu nhất cũng là hậu thiên đại viên mãn cấp bậc. Âu Dương gia gia chủ đương thời Âu Dương Minh đứng ra lạnh giọng nói, các hạ lại dám đánh lên ta Âu Dương gia, giết ta Âu Dương gia đệ tử, thật lớn mật. Ta gan lớn không lớn, ngươi sau đó sẽ biết, ngươi chỉ phải hiểu, ta hôm nay là tới giết người là đủ rồi. Tần Vũ lãnh đạm nói, giọng sát cơ lạnh lẽo nhưng là để cho người không rét mà run. Giả thần giả quỷ, liên mặt mũi thực cũng không dám gặp người. Hôm nay ta Âu Dương Đức ngược lại muốn xem thử xem, đến tột cùng là có ai gan to như vậy chạy tới khiêu khích ta Âu Dương thế gia. Âu Dương gia tam huynh đệ chính giữa Âu Dương Đức tính khí tối bạo nổ, nghe được Tần Vũ phách lối mà nói đương thời liền không nhịn được xông ra ngoài. Ngươi còn thiếu rất nhiều. Tần Vũ trong tay một đạo đen nhánh sóng trùng kích bắn ra, nhất thời một cổ quỷ khóc thần gào tiếng tràn ngập ở toàn bộ Âu Dương gia đại viện đây. Thử linh đánh bảo. Âu Dương Đức thấy loại này tà môn đồ vật, liền vội vàng đấm ra một quyền, chân khí màu đỏ thắm mang theo một cổ hơi nóng, nhưng lại không có đối với kia sóng trùng kích tạo thành phân nửa ngăn trở, trực tiếp bị Tần Vũ tử linh đánh vào đánh trúng, cả người run rẩy. Tà dị tử linh lực không ngừng ăn mòn Âu Dương Đức nội lực, loại này âm độc lực lượng bị dị Âu Dương Đức vẫn là lần đầu tiên gặp phải, căn bản cũng không biết thế nào phòng ngự. Nhưng còn không chờ Âu Dương Đức bắt đầu suy tư phản kích phương pháp, một cây cốt mâu liền đột ngột từ dưới chân hắn dâng lên, đem cả người hắn giống như chuỗi sâu thịt dê bình thường toàn bộ xuyên qua. Tam đệ, Âu Dương gia còn lại hai người nổi giận gầm lên một tiếng, quát to, lên cho ta. Cùng tiến lên. Mấy chục danh võ giả đồng loạt nhào tới, đội thành những người khác chỉ sợ sớm đã hù dọa kẻ trong quần, nhưng Tần Vũ trong lòng khát máu sát ý nhưng là càng ngày càng đậm. Tử linh ma pháp quỷ dị âm độc, vốn là thuộc về tà đạo, tu luyện tử linh ma pháp người cũng tương tự sẽ bị ma pháp khí tức ảnh hưởng, trở nên âm linh tàn bạo thích giết chóc. Nhưng tử linh ma pháp lực sát thương đồng dạng cũng là thập phần to lớn, cho nên cho dù kiếp trước Lạc Lan đại lục cơ hồ người người kêu đánh tử linh ma pháp sư, nhưng âm thầm tu luyện người hay là không ít. Tần Vũ là toàn hệ ma pháp sư, ở bình thường lúc hắn có thể tùy tiện chế trụ tử linh ma pháp tâm tình tiêu cực, nhưng một khi hắn bắt đầu sử dụng tử linh ma pháp, bắt đầu hiện ra giết chóc, trong lòng của hắn ma quỷ giống như được thả ra bình thường vô cùng kinh khủng. Nên đón tử vong đi. Tần Vũ hai tay dâng lên, một cái tóc thai bù sù kinh khủng quỷ vật hư ảnh phù hiện tại sau lưng hắn, há miệng phát ra vô hình tiêu gạo. Nữ yêu gạo thét bi thương. Vô hình sóng âm lọt vào tai, những thứ kia hướng hắn nhào tới võ giả tất cả đều thống khổ bịt lấy lỗ tai lăn lộn đầy đất, thậm chí có chút ít thực lực kém, ban đầu liền bị đánh vỡ màng nhĩ, ma âm quấn nhĩ mà chết. Thấy này một cái nữ yêu gạo thét bi thương tạo thành chiến quả, Tần Vũ hài lòng gật đầu một cái, mặt nạ này đến cũng thực không tồi. Tần Vũ mặt nạ có thể tăng phúc tử linh ma pháp 20 lực công kích, không nên xem thường này 20, đối với lực công kích của hắn tuyệt đối là một cái không nhỏ tăng phúc. Không thể lại để cho hắn đánh tiếp rồi. Âu Dương gia hai gã hậu thiên đại viên mãn võ giả nhìn một cái, này Tần Vũ căn bản cũng không phải là số người có thể nhiều đẻ chết, bọn họ chỉ có thể cứng rắn. Tới vừa vặn, Tần Vũ khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đối mặt hai người đả kích, trên người hắn một bộ hoàn toàn do hài cốt ngưng tụ thành khôi giáp hiện lên, gắng gượng tiếp nhận được rồi hai người đả kích mà không bể. Trong tay hắn một đạo cốt mâu xuất hiện, bị hắn làm binh khí liên tiếp hướng Âu Dương Minh đâm tới, mấy cái liền đem hắn bước lui. Không riêng gì dị năng giả, lại còn là một tên võ giả. Âu Dương Minh biến sắc. Từ Tần Vũ tiến vào Âu Dương gia tới nay, sở thi triển thủ đoạn cố nhiên kinh khủng, nhưng đều là tương tự dị năng giả công kích tầm xa tài nghệ. Âu Dương gia hai minh đệ vốn cho là cận chiến nhất định là Tần Vũ đoàn bản, nhưng bây giờ đánh một trận, cho dù là cận chiến, bọn họ cũng như cũng không phải là đối thủ. Tần Vũ ma chiến sĩ thực lực không phải nói cười, ma chiến sĩ tổng hợp pháp sư vậy cường đại lực bộc phát cùng linh hoạt đan thể năng lực công kích, cho dù đối mặt đồng giai võ giả, Tần Vũ cũng dám với hắn cận chiến, huống chi là một tên hậu thiên đại viên mãn cấp bậc võ giả. Tần Vũ trong tay cốt mâu đột nhiên rung một cái, bể ra vô số gai xương hướng Âu Dương Minh bất ngờ đánh chiếm, trong nháy mắt sẽ để cho hắn trọng thương trở ra. Mà còn lại một tên Âu Dương gia hậu thiên đại viên mãn võ giả Âu Dương Tiến muốn rút lui, nhưng Tần Vũ làm sao sẽ cho hắn cơ hội này? Âu Dương Tiến sau lưng tối đen như mực xương mù lóng lánh tà ác ánh sáng, một thanh đen nhánh lưỡi hái từ kia hắc vụ chính giữa lộ ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Âu Dương gia cổ. Đủ rồi. Liên tại ám hắc lưỡi hái sắp đem Âu Dương Tiến cổ cắt đứt lúc, gầm lên một tiếng truyền tới, một quả cầu thép nhanh chóng bay tới, ở cường đại nội lực bọc bên dưới đánh tới kia hắc ám lưỡi hái trên nào, mang theo chuỗi dài rực rỡ tươi đẹp tia lửa. Rốt cuộc đem kia đen sấm lười hài đánh nát, để cho Âu Dương Tiến chạy trốn ra ngoài. Âu Dương gia trong đại viện, một tên tuổi già sức yếu lao giả chống gậy chậm rãi đi ra, người này chắc là Âu Dương gia vị kia tiên thiên cảnh giới lao tổ, bất quá hắn tuổi tác đã rất lớn, khí huyết bắt đầu suy bại, cho tới bây giờ cảnh giới này, có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng đã rất tốt. Nhìn chết đi Âu Dương Đức còn có hơn 10 người Âu Dương gia võ giả, ông tổ nhà họ Âu Dương đau lòng không thôi, này nhưng đều là hắn Âu Dương gia cao cấp chiến lược a. Nhưng hắn bây giờ càng muốn biết là, bọn họ Âu Dương gia đến cùng đắc tội người nào, lại chọc phải một cái như vậy cao thủ cường hãn muốn tiêu diệt bọn họ Âu Dương gia. Phải biết bọn họ Âu Dương gia ở Cẩm Quan thành một nhà độc quyền, căn bản cũng không có cái gì đối thủ cạnh tranh. Mà ở bên ngoài Âu Dương gia chưa bao giờ loạn đưa tay, một lòng chỉ muốn kinh doanh dường như nhà Cẩm Quan thành này mảnh đất nhỏ, cho nên qua nhiều năm như vậy, Âu Dương gia càng ngày càng phồn hoa, mặc dù phát triển chậm chạp điểm, nhưng xưa nay đều không có xảy ra sai lầm lớn. Thế gian này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, hắn muốn biết, cái này cao thủ thần bí rốt cuộc là vì sao phải tiêu diệt bọn họ Âu Dương gia. Ông tổ nhà họ Âu Dương ho khan hai tiếng nói, ho khan một cái. Vị tiên sinh này, ta Âu Dương gia tự nhận là làm đủ địa thấp, cho tới bây giờ không chủ động trêu vào chuyện, ta bây giờ chỉ muốn hỏi một câu, ngươi đến tột cùng là vì cái gì muốn tiêu diệt ta Âu Dương gia? Tần Vũ lắc đầu một cái nói, ngươi nói sai rồi, chuyện lần này còn thật đúng các ngươi Âu Dương gia đưa tới đến, bằng không ta cũng sẽ không ăn no chống đỡ, hơn nửa đêm chạy tới diệt cả nhà người ta. Ông tổ nhà họ Âu Dương gắt gao nhìn Tần Vũ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta biết, cho dù chết, ta cũng không muốn ta Âu Dương gia làm một cái quỷ hồ đồ. Rất đơn giản, bởi vì các ngươi Âu Dương gia một cái thiếu gia làm không nên làm việc, động không nên động lòng người. Tần Vũ tiếng nói rơi xuống, ông tổ nhà họ Âu Dương trong mắt lập tức liền dâng lên nồng nặc sát cơ. Bọn họ Âu Dương gia đệ tử trẻ tuổi chỉ mấy cái như vậy, mặc dù có chút vô dụng, nhưng ông tổ nhà họ Âu Dương nhưng vẫn dặn dò bọn họ nhất định phải khiêm tốn, không nghĩ tới bây giờ hay lại là gây ra xong việc bưng, hơn nữa còn là một cái đại sự bưng. Cũng là bởi vì một cái con nhà giàu, bọn họ Âu Dương gia liền tổn thất 1/3 chiến lực, thậm chí còn có diệt môn nguy hiểm. Là ai? Tần Vũ tử tốn nói, ta không biết người kia tên gọi là gì, bất quá hắn là 3 ngày trước ở Cao Khang thành động thủ. Cao Khang thành? Nghe một chút danh tự này, toàn bộ người nhà họ Âu Dương nhất thời đều biết Tần Vũ chỉ người là ai vậy kia rồi, là con trai của Âu Dương Minh Âu Dương Hạo Viễn. Âu Dương Minh muốn đỡ chính mình vô dụng con trai Âu Dương Hạo Viễn lên trước, liền an bài hắn đi Cao Khang thành nói một cọc quân hỏa làm ăn, không nghĩ tới cái này khốn kiếp chẳng qua là đi một chuyến, liền gây ra một cái như vậy cường địch đi ra. Bây giờ toàn bộ người nhà họ Âu Dương ăn Âu Dương Hạo Viễn tân đô có. Cũng bởi vì một cái con nhà giàu để cho bọn họ Âu Dương gia chết nhiều người như vậy, bọn họ nhất định chính là chết oan. Âu Dương Minh sắc mặt hoàn toàn đủ ám, bởi vì hắn con trai mắc phải sai lầm, bọn họ Âu Dương gia bị rồi lớn như vậy tổn thất, coi như gắng gượng qua hôm nay một kiếp này, hắn người gia chủ này cũng đừng nghĩ lại tiếp tục làm rồi. Đem cái kia đang chết khốn kiếp mang cho ta đi lên. Ông tổ nhà họ Âu Dương một tiếng quát chói tai, lập khắc liền có người đem Âu Dương Hạo Viễn chết đi qua. Giờ phút này Âu Dương Hạo Viễn đã bị dọa cho sợ rồi, không nghĩ tới hắn tùy tiện ở Cao Khang thành trêu đùa một cô gái lại có như vậy bối cảnh, hắn chân trước mới vừa đi, đối phương chân sau liền phái ra một cao thủ đến báo thủ. Lão tổ ta sai lầm rồi, ta thật không biết thân phận nàng a. Nếu như ta biết rõ phía sau nàng lại có mạnh như vậy cao thủ, coi như là ta ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám đi trêu đùa nàng a. Âu Dương Hạo Viễn lập tức hướng về phía ông tổ nhà họ Âu Dương khóc kể mà bắt đầu. Bất quá hắn một chiêu này đối với ông tổ nhà họ Âu Dương không có chút nào tác dụng, ông tổ nhà họ Âu Dương trực tiếp một cước liền đem hắn đạp bay qua. Hướng về phía Tần Vũ trầm giọng nói, vị tiên sinh này, chúng ta Âu Dương thế gia đã biết sai lầm rồi, đầy đủ mọi thứ đều là cái này nghiệt tử gây ra. Bây giờ chúng ta đưa hắn giao ngài, theo ngài xử trí như thế nào, ngài liền thả chúng ta một con đường sống, như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.